Lăng Tự sửng sốt, chị dâu của cháu sao? Sao cháu lại không biết? Hạ An Nhiên cười nhẹ giải thích, cách đây không lâu, tôi đã gả cho Lăng Mạc Xuân Hỷ. Có người đối diện với tình huống này cũng không bất ngờ lắm, nhưng cũng có người không biết, vô cờ UNGSUNGS. Ví dụ như Lăng Tư, hay Lăng Lãng người đang im lặng ở một bên. Hai người đều sững sờ nhìn Hạ An Nhiên, vẻ mặt đầy kỳ quái. Lăng Lãng hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, đó không phải là một cô gái xấu xí sao? Lăng Tư còn có thể buột miệng, bên ngoài mọi người đều nói, Lăng Mặc cưới một con heo. Hạ An Nhiên, cô gái xấu xí, heo. Bây giờ không thể không giải thích. Khuôn mặt của tôi bị nhiễm trùng trong một cuộc thí nghiệm trước đây nên hơi sưng. Bây giờ nó đã được bác Tân chăm sóc và nó đã trở lại như ban đầu. Lăng Lãng khỏe miệng giật giật, vừa ở bên ngoài tức giận chỉ trích Hạ An không biết xấu hổ dụ dỗ Lăng Mặc. Lúc này, có cảm giác như đang tự tát vào mặt mình vậy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người phụ nữ này thực sự là chị dâu của mình. Lăng Lãng liếc nhìn Hạ An Nhiên rồi lẩm bẩm, sớm biết rằng Xuân Hỷ được cô gái đẹp như thế này, mình cũng muốn có một người. Lý Nhân nghe thấy lời thì thảo của con trai mình ánh mắt hung dữ trừng lớn, con im đi. Lăng Lãng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tiếp tục bị mắng? Chương 160, ăn nhiều một chút. 10. Bữa tiệc liên hoan của gia tộc lớn thật sự là cực kỳ bức bối ngột ngạt. Hạ An Nhiên có chút hối hận, lẽ ra trước khi đến cô nên ăn trước chút gì đó. Nhìn những người khác trên bàn, ăn đồ ăn đều vô cùng nhã nhặn, cô chỉ có thể lặng lẽ ăn thức ăn đang bày phía trước mặt. Chỉ có điều đáng thương chính là, những món trước mặt cô đều là những món cô không thích ăn. Đặc biệt là món cá sóc, nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi. Ánh mắt Hạ An Nhiên như có như không nhìn về món sườn xào chua ngọt cách đó không xa. Món ăn đó nhìn có vẻ chua ngọt rất vừa miệng, nhất định sẽ rất ngon. Lãng Mạc nhìn dáng vẻ của con mèo hoang nhỏ, lập tức hiểu được tâm tư của cô. Gắp một miếng sườn cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới loại đàn ông như Lăng Mặc còn biết gắp đồ ăn cho cô. Trong lòng vừa có chút rung động, Lăng Mặc lại gần hai cô, nhỏ giọng nói, ở bên ngoài thì ăn nhiều một chút. Vẻ mặt Hạ An Nhiên không hiểu nhìn anh. Lăng Mặc nhẫn lại giải thích, ăn no rồi, về nhà sẽ không đói. Hạ An Nhiên, tên điên này thật sự là keo kiệt không có mức độ mà. Nhìn không được hỏi lại một câu, có cần tôi đóng gói mang về không? Hơi thở ấm áp của Lăng Mặc phun vào thái cô, giọng nói từ tính và khàn nhỏ, phu nhân muốn có thì tự nhiên sẽ được thôi. Hạ An Nhiên, cô không muốn chút nào. Cô chính là muốn phá hoại gây tổn thất cho biệt thự tiểu Tây, ăn sạch gia sản của tên điên này. Lê Văn Tĩnh nhìn Lăng Mặc từ trước đến nay luôn sạch sẽ, không dùng đũa chung với ai bao nhưng lại gắp thức ăn cho Hạ An Nhiên bằng đũa của mình, có chút bất ngờ. Sau đó, lại nhìn thấy Lăng Mặc túi đầu nói nhỏ với Hạ An Nhiên. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lăng Mặc bắt đầu bị cản tâm người khác rồi. Lý Nhân nhìn chằm chằm một lúc khuôn mặt kinh ngạc của Hạ An Nhiên, trực tiếp nhận công lao về mình, con mắt tinh tường của tôi tất nhiên không có vấn đề. Giọng nói Lăng Mặc lạnh lẽo, lúc đầu là dựa theo bát tự để cô ấy xung hỉ cho tôi. Có quan hệ gì đến người bên cạnh sao? Mí mắt Lý Nhân tức giận giật giật mấy cái, khó chịu đến sắp thổ huyết luôn rồi. Ban đầu là muốn lấy Hạ An Nhiên ra để làm khó dễ để sỉ nhục Lăng Mặc, không có nghĩ đến là tự mình lấy đá đập chân mình. Bác hai Lăng Minh Hải quan tâm nhìn Lăng Mặc, lâu như vậy không đến tập đoàn, đã thích ứng lại chưa? Giọng nói Lăng Mặc sắc lạnh, nửa năm nay tập đoàn không có thay đổi gì, không có gì là không quen cả. Ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng, có điều, trong nửa năm nay tập đoàn không đi đến bước phá sản, các bác cũng đã vất vả rồi. Lời này cũng có chút động cơ. Đế quốc thương mại như tập đoàn Lăng Thị nếu không có một bước tiến mới thì chính là một bước lùi cực lớn. Lăng Minh Hải mang theo đủ cười, không biến sắc đẩy trách nhiệm, tập đoàn Lăng Thị trong nước chủ yếu là do anh cả tận tâm gánh vác, bác ra nước ngoài, chủ yếu mở rộng thị trường nước ngoài thôi. Lăng Mặc không chút khách sáo chỉ trích, bác ra nước ngoài lâu như vậy, tôi cũng không thấy có sự tiến triển tốt nào, đến bây giờ cũng vẫn là chưa chiếm được thị trường. Sau đó, hai người Lăng Minh Hải và Lăng Minh Chí bắt đầu tranh luận. Rất rõ ràng, kỹ năng nói chuyện khôn khéo của Lăng Minh Hải cao hơn một chút, Lăng Minh Chí thật thà chất phát chỉ có thể bị áp chế. Hạ An Nhiên không thay đổi sắc mặt nhìn Lăng Mặc một cái. Lúc này kẻ đầu têu đang nho nhã ăn thức ăn, còn không quên gắp thức ăn cho cô. Nhưng Hạ An Nhiên nhìn trong bát chất đầy cá viên, miếng thịt cá, cả thái lát, nhịn không được nhỏ giọng oán trách, tôi không muốn ăn cá, tôi muốn ăn thịt. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ một cái, cô 66 không phải là mèo hả? Hạ An Nhiên, anh mới là mèo, cả nhà anh đều là mèo. Chương 161, nên đổi người rồi. 10. Lăng lão phu nhân nhìn động tĩnh ở trên bàn, thu hồi ánh mắt. Sau khi dư quang liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái liền gõ xuống bàn. Trực tiếp nói với Lăng Minh Hải và Lăng Minh Chí, bây giờ là thời gian ăn tối, chuyện công ty để sau khi ăn xong các con hăng nói. Ánh mắt rơi xuống người Lăng Mặc, ý vị sâu xa cửa trách. Còn có Mặc Nhi, ta biết con muốn làm việc, cũng không ngăn cản con, nhưng con cũng phải có chừng mực, đừng có bất cứ việc gì cũng muốn làm, cũng muốn nhúng tay vào, sức khỏe của con không giống trước đây, nhớ kỹ phải biết dừng đúng lúc. Lăng Mặc nâng mắt, con làm việc tự có chừng mực, tiếp theo đó lại thờ ơ mở miệng hỏi, má Liêu vẫn khỏe chứ ạ? Còn chút hơi thở tàn không? Sắc mặt Lăng lão phu nhân sa sầm. Không nghĩ đến Lăng Mặc đột nhiên sẽ nhắc tới chuyện này. Lăng Mặc vừa khoan thai gấp một miếng gà vắt chanh cho Hạ An Nhiên vừa chậm rãi mở miệng. Cả đời này của bà đều chịu khó vì Lăng gia mà tần tảo lo lắng, bây giờ tuổi tác đã cao, trước đây còn có Mã Liêu ở bên cạnh giúp đỡ, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng bây giờ Mã Liêu vẫn luôn làm sai chuyện, phạm trên phạm dưới, đã không còn là người có thể tiếp tục tín nhiệm được nữa, bây giờ Lăng Trạch vẫn là cần có một nữ chủ nhân mới rồi. Lăng lão phu nhân nghẹt thở. Bà mới cở trách Lăng Mặc một câu, Lăng Mặc liền không khách sáo trả lại gấp đôi. Lăng lão phu nhân đè nén cảm xúc, bộ xương dạ nhụy của ta vẫn có thể chống đỡ được vài năm nữa, chính là sợ bà lực bất tòng tâm. Nhìn con mèo hoang nhỏ đang ngoan ngoãn ăn, lạnh nhạt nói bây giờ An Nhiên đang rảnh rỗi, việc trong nhà cứ giao cho cô ấy làm đi. Hạ An Nhiên vốn đang ăn gà vắt chanh, suýt nữa thì phun cơm ra ngoài. Ngẩng đầu mơ hồ nhìn Lăng Mặc. Tại sao anh ta giao chiến với Lăng lão phu nhân còn kéo cô vào làm gì? Cô trêu ai chọc ai cơ chứ? Còn những người khác trên bàn ăn cũng đều bị lời của Lăng Mặc ép xuống, kinh ngạc thi nhau nhìn về phía Lăng Mặc. Biểu hiện thái độ cảm xúc của Lý Nhân càng trực tiếp hơn, mở miệng liền không vui phản bác Lăng Mặc, chuyện trong nhà cũng không dễ quản lý như vậy, trước đây vẫn luôn do lão phu nhân phụ trách, cháu để cho một người mới gả vào nhà quản lý thì có phải có chút qua loa không? Tuy nữ chủ nhân của Lăng Trạch nhìn có vẻ chỉ là quản lý hậu trạch, nhưng bên trong còn liên quan đến nhiều quan hệ lợi ích. Đội bảo vệ, phòng giam, những nền móng của Lăng gia vẫn luôn nằm trong tay của nữ chủ nhân Lăng gia. Có thể nói, chủ nhân của Lăng gia là quản lý tập đoàn Lăng thị. Nữ chủ nhân của Lăng gia thì quản lý hết tất cả mọi việc trong nhà. Ai mà không thèm muốn phần quyền lợi trong hậu trạch chứ? Lý do của Lăng Mặc vô cùng đầy đủ, nữ chủ nhân của Lăng gia xưa nay đều là vợ của gia chủ, vợ quả tổ sao lại không thể tiếp quản? Lăng Mặc bấy giờ là gia chủ. Hạ An Nhiên không phải chính là vợ của gia chủ sao? Lăng Mặc sâu xa nhìn Lăng lão phu nhân. Người vợ này của con không phải là do bà tìm thầy xem bát tự để định sao? Con cũng là bởi vì quan hệ của cô tình lại, bát tự của cô ấy không tệ, nhất định cũng có lợi đến Lăng gia, hơn nữa, vợ của gia chủ tiếp quản việc nhà cũng là quy củ mà tổ tiên truyền lại, lão phu nhân, bà cũng chính là người coi trọng quy tắc. Lăng lão phu nhân năm đó có thể đứng vững ở Lăng Trạch cũng là bởi vì bà vẫn luôn duy trì quy tắc của Lăng gia. Lăng Mặc lấy cái này để ép xuống làm bà một câu cũng không thể nói ra. Chính vào lúc mọi người đang trầm mặc, Lăng Mĩnh Hạ ai nở nụ cười nói, "Mẹ á, nếu Lăng Mặc có lông hiếu thuận để cháu giàu gánh vác cùng mẹ con cảm thấy cũng tốt, mẹ cũng đã cực nhọc nửa đời người rồi, cũng nên sống yên vui hưởng phúc rồi." Chương 162, nữ chủ nhân Lăng gia. 10. Lê Văn Tình thấy chồng mình ủng hộ cũng gật đầu theo. Đúng vậy, người trẻ có thể sẽ càng ham hở tiền lên hơn, cũng nên để An Nhiên rèn luyện đến. Lý Nhan không ngờ rằng nhị phòng sẽ ủng hộ Lăng Mặc như vậy. Có điều nghĩ lại một chút, liền lập tức hiểu ra được. Cả nhà này không biết ngại, muốn thông qua chiêu này để biểu đạt lòng trung thành với Lăng Mặc. Lý Nhân cũng lập tức nói, An Nhiên tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nhất Trung Quốc, con tin cháu dâu có năng lực tiếp quản. Sau đó, kéo lấy cánh tay của chồng mình, đưa cho ông ta một ánh mắt. Lăng Minh Trí chậm nửa nhịp cũng hiểu được, chất phát gật đầu, tuy rằng trước đây đều là do mẹ quản lý nhà cửa, nhưng hiện giờ là cũng cần một khuôn mặt mỏi. Lăng Mặc nhìn đại phong và nhị phong bày tỏ thái độ, cũng không chút bất ngờ. Về mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Lăng lão phu nhân, mọi người đều đồng ý với đề nghị của con. Sau đó nhìn con mèo hoang nhỏ đang ngơ ngác. Sau này em phải cố gắng cho tốt, chuyên tâm tiếp quân sự vụ của Lăng Trạch. Hạ An Nhiên. Đột nhiên lúc này, Hạ An Nhiên trở thành nữ chủ nhân tiếp quản Lăng gia. Hạ An Nhiên lờ mờ đoán được ý đồ của Lăng Mặc, lập tức ngoan ngoãn ra nụ cười, cười ôn nhu với tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Nếu mọi người đã tin tưởng cháu như vậy, cháu nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Lại nhìn về phía lão phu nhân, sau này có gì không hiểu, có lẽ sẽ làm phiền lão phu nhân chỉ dạy thêm ạ. Lăng lão phu nhân vẫn là người trải qua nhiều sóng gió. Đối mặt với tình huống hiện tại, vẫn có thể khống chế cảm xúc, nén giọng nói, ta nhất định sẽ nhắc nhở con. Sau khi nói xong những lời này, nhẹ nhàng đỡ chán, ta có chút mệt, các con ăn đi. Sau đó đứng dậy khỏi ghế gia chủ. Lăng Mặc nhìn lão phu nhân rời đi, nhìn con mèo hoang nhỏ một cái, ăn no chưa? Thực ra bụng Hạ An Nhiên vẫn hơi đói. Nhưng trải qua một trận náo loạn của Lăng Mặc, nơi này còn có thể là địa điểm ăn nữa sao? Không nhìn thấy mọi người có mặt đều đang nhìn cổ xạ ổ. Hạ An Nhiên nữ chủ nhân mới ra lò của Lăng gia có chút kinh hãi, chỉ có thể nói, ăn no rồi. Lăng Mặc đứng dậy, vậy quay về thôi. Dẫn theo Hạ An Nhiên rời khỏi nhà chính. Lăng Minh Trí cũng không ăn nổi nữa, nhìn vợ với con một cái, chúng ta cũng đi thôi. Cuối cùng, trên bàn cũng chỉ còn lại người của nhị phòng. Lăng Minh Hải nhìn vợ và con gái một cái, hôm nay có chút đói, tôi sẽ ăn nhiều một chút. Lê Văn Tĩnh gật đầu, ừ, tôi ăn cùng ông. Tâm tình Lăng Tư vô cùng kém, còn không thể hiểu nổi, bố mẹ, sao hai người có thể để đứa con gái đó 66 tiếp quản việc nhà chứ, cô ta là cái thá gì, dựa vào đâu chứ? Lăng Minh Hải nhã nhặn cười lạnh nhạt, dựa vào cô ta là chị dâu con. Lăng Tư nhìn bố có thái độ này, có chút tức giận, kéo lấy cánh tay mẹ, mẹ à, người tiếp quản việc nhà cũng nên là mẹ chứ. Lê Văn Tĩnh nghe lời của con gái, nhẹ nhàng lắc đầu, loại chuyện này chúng ta không tranh giành, còn đó, ăn cơm cho tốt đi, đừng nghĩ những thứ linh tinh nữa. Lăng Tư đâu thể tiếp tục ăn được nữa chứ. Cô ta vốn luôn muốn tính kể con tiểu tiện nhân ấy, nhưng không thể ngờ rằng đối phương không chỉ là vợ của Lăng Mặc, bây giờ lắc mình một cái, trở thành nữ chủ nhân của Lăng gia rồi. Sau này không phải sẽ luôn bị con tiểu tiện nhân này đè lên đầu của cô ta sao? Chính vào lúc Lăng Tư đang tức giận, Lê Văn Tĩnh thản thở một câu, có điều, Lăng Mặc cũng làm người ta thương xót, chỉ còn lại thời gian không đến 2 tháng. Lăng Tư nghe thấy lời này, ánh mắt phát sáng. Đúng vậy, con tiểu tiện nhân đáng chết đó, nhiều nhất cũng chỉ vui vẻ được 2 tháng. Đợi đến khi Lăng Mặc chết, cô ta còn có tư cách gì làm nữ chủ nhân Lăng gia? Đến lúc đó, nhìn xem cô ta chỉnh đốn con tiểu tiện nhân đỏ thế nào. Chương 163, con mèo hoang nhỏ đang đau lòng vì anh. Cả nhà đại phòng đi ra khỏi nhà chính. Lý Nhân tức giận nói, cả nhà nhị phòng thật là không cần mặt mũi không biết xấu hổ, chính là muốn định bỡ Lăng Mặc, cũng may tôi phản ứng nhanh, như này Lăng Mặc cũng có chút lợi, chúng ta cũng có thể giúp đỡ, chắc cũng không trắng trợn trực tiếp hợp lại mưu đồ tỉnh kế với nhị phòng. Lăng Minh Chí hừ giọng đáp, tâm tư của nhị đệ cũng rõ ràng, bây giờ thể hiện thái độ thân thiết với Lăng Mặc, để sau khi Lăng Mặc chết có thể thuận lợi thu phục đám người Triệu Văn Uyên. Lý Nhân thật sự là quá nham hiểm. Lăng Minh Chí, nó, em trai, cũng không phải mới một ngày như vậy, tôi cũng đã quen rồi. Lý Nhân nhìn chồng của mình, trách mắng nói, anh 66 sau này cũng thông minh lên một chút, đừng để bị nào lờ gạt nữa. Lăng Minh Chí chất phát gật đầu, tôi sau này sẽ chú ý hơn. Lăng Lãm đứng ở một bên nghe bố mẹ nói chuyện, trong lòng nói giờ mờ mấy lần. Nếu như bọn họ không giải thích rõ ràng thì cậu cũng không biết được bên trong còn có nhiều ẩn tình như vậy. Thế giới thật sự là quá nguy hiểm rồi. Lăng Mặc nguy hiểm. Nhị phòng cũng nham hiểm thâm độc. Lăng Lãm vô ngực vài cái, đột nhiên lại nghĩ đến chị dâu đó, dường như hiểu được gái đảo. Mẹ à, mẹ tìm một người con gái ưu tú như vậy cho Lăng Mặc cũng là để lịnh vợ Lăng Mặc, để anh ta nghiêng về phía chúng ta sao? Lý Nhân nhìn con trai mình, não của nó sao lại giống lào trống của mình thể không biết. Đặc biệt đần độn. Ánh mắt Lý Nhân nhìn về hướng biệt thự kiểu Tây, sắc mặt bắt đầu trầm lặng. Chồng và con trai mình đều không dựa vào được, chỉ có thể để bà ta tự làm vậy. Lăng lão phu nhân quay trở lại phòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ bữa ăn liên hoan hôm nay chính là muốn cảnh cáo Lăng Mặc một chút, có một số thứ không thể nhúng tay vào. Nhưng không ngờ được rằng, cuối cùng ngược lại là chính mình bị làm khó. Hiện nay đại phòng và nhị phòng đều muốn có nhân mạch trong tay Lăng Mặc. Bọn nó tự nhiên không dám đắc tội Lăng Mặc, nếu không trong trận chiến tranh giành tập đoàn Lãng thị chắc chắn sẽ không chiếm được lợi. Vẻ mặt Lăng lão phu nhân phức tạp, thật là đã đánh giá thấp đứa cháu trai ngoan này của ta rồi, đến ta mà cũng bị tính kể. Sau khi Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc ra ngoài, cảm xúc rối bời. Năng lực của tôi như nào, anh còn không rõ hay sao? Tại sao lại để tôi tiếp quản loại công việc này? Lăng gia nguy hiểm như vậy, anh còn giành quyền tiếp quản việc nhà cho tôi, đây không phải là đẩy tôi vào hố lửa sao? Anh chính là không muốn tôi sống nhàn nhã đúng không? Sau khi con mèo hoang nhỏ oán giận một hồi, Lăng Mặc đột nhiên dừng bước chân lại, trong ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc vô cùng mãnh liệt nhìn cô. Tôi cũng muốn thuận lợi trải qua quãng thời gian cuối của cuộc đời, nhưng nội bộ Lăng gia có không ít người đều hy vọng tôi có thể hai tay buông xuôi. Trong giọng nói mang theo cô đơn và bất lực, giao chuyện sau khi tôi chết đi cho cô tôi. Hạ An Nhiên đối diện với vẻ cô đơn lạnh lẽo của Lăng Mặc, cảm xúc oán trách ban đầu phút chốc tiêu tan, chỉ còn lại đau lòng không thể giải thích được. Rõ ràng mạng của anh ấy còn có không đến thời gian 2 tháng nữa, vậy mà đám người xấu xa kia còn muốn xuống tay với anh ấy. Khuôn mặt lập tức nghiêm túc bảo đảm, tuy rằng tôi không biết cái gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh làm một số việc. Trong đôi mắt cô đơn của Lãng Mặc xoẹt qua tia vui sướng. Con mèo hoang nhỏ lại đang thương xót anh. Chỉ là, nhìn dáng vẻ dễ bị lừa gạt của con mèo hoang nhỏ như vậy, vẫn là có chút lo lắng. Sau này anh vẫn nên đem con mèo ngốc này nhất chặt bên người thì hơn, để tránh bị người khác hãm hại. Lăng Mặc sở đầu Hạ An Nhiên, có điều, cô cũng không cần lo lắng, tôi sẽ tìm người giúp đỡ cô. Hạ An Nhiên thở ra một hơi. Lăng Mặc là biết cô không có năng lực tiếp quản việc nhà, tìm người đến giúp đỡ, cũng là hợp lý. Hạ An Nhiên gật đầu đảm bảo, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ phối hợp. Không chút cảnh giác, trong vô thức, cô đã bị con sói đói từng bước dẫn dụ vào vùng cấm riêng tư của anh muốn. Chương 164, kích thích này có đủ lớn không? 10. Quay trở lại phòng. Sau khi Hạ An Nhiên tắm xong liền lười biếng nằm ở trên giường. Chỉ là, nằm mãi, tự nhiên nhận thức được có chỗ nào đó không đúng. Rõ ràng lúc ban đầu là tên điên kia đẩy cô vào hố lửa làm nữ chủ nhân Lăng gia gì đó, nhưng tại sao đến cuối cùng cô còn đồng cảm với anh ta? Giật mình từ trên giường đứng dậy, lạnh mặt, trực tiếp chạy vào gõ cửa nhà vệ sinh, tức giận chất vấn. Lăng Mặc tên khốn nạn nhà anh, lúc nãy anh cố ý lừa tôi đồng cảm đúng không? Vốn dĩ cô thương xót Lăng Mặc, quyết định làm hậu thuẫn kiên cường cho tên đáng thương này. Nhưng bây giờ bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, tên điên này là một người kiên cường, tự tôn như thế, sao có thể ở trước mặt cô lộ vẻ thê lương cô đơn? Hoàn toàn là giả vờ, chính là để giành lấy sự đồng cảm của cô, để cô giúp anh chia sẻ hòa lực, để cô và anh cũng trở thành mục tiêu công kích của Lăng gia. Tên điên này cũng quá khổ nạn rồi, nhưng bị kịch là cô lại có thể bị lừa gạt. Bây giờ đầu óc Hạ An Nhiên đã khôi phục lại, sau khi nghĩ thông liền đi đến gõ cửa nhà vệ sinh tính sổ. Nhưng gõ được một lúc, Lăng Mặc căn bản cũng không ra mở cửa. Hạ An Nhiên tức giận, dáng vẻ mềm mại đáng yêu trách mắng, anh có bản lĩnh lừa tôi, sao không có bản lĩnh mở cửa thế? Chính vào lúc câu nói kêu gào của Hạ An Nhiên rơi xuống, cảnh của nhà vệ sinh mở ra. Mái tóc Lăng Mặc ướt át, eo chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nửa thân trên lộ ra đường nét không giấu điểm xuất hiện trước mắt cô. Hạ An Nhiên bị một màn trước mặt này làm cho ngơ ngác tại chỗ. Một giây sau, Hạ An Nhiên vẫn chưa hoàn lại hồn thì cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị Lăng Mặc bế lên. Hạ An Nhiên không nhịn được vùng vẫy kêu lên. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Đừng đụng vào tôi. Trong tiếng kinh hồ, Hạ An Nhiên bị ngã xuống giường. Gương mặt điển trai với những đường nét sắc sảo của Lăng Mặc, không biết từ lúc nào, được bao phủ một tầng u ám sâu xa. Hạ An Nhiên nhìn thấy, có chút hoảng loạn không thể giải thích, nhịn không được không ngừng lùi lại phía sau. Nhưng càng lùi lại, không chú ý tới lùi đến mép giường. Cả người mất thăng bằng, sắp ngã xuống đất. Lăng Mặc nhanh tay nhanh mắt giữ cô lại, tiếp đó lật mình một cái đem cô ép ở dưới thận. Đôi mắt đen của Hạ An Nhiên và ánh mắt kìm nén của Lăng Mặc nhìn nhau. Vô thức nuốt nước bọt, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, làm gì còn chút dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy. Ngón tay thon dài của Lăng Mặc vuốt ve đôi môi đỏ hồng của cô, vừa nãy cô muốn nói gì với tôi? Hạ An Nhiên bị ép chặt, đầu óc trống rỗng, đâu còn nhớ được vừa nãy mình muốn nói cái gì. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ mãi không nói lên lời, lại nhắc nhở mờ ám, có phải là cô đã quên một việc quan trọng rồi không? Khuôn mặt Hạ An Nhiên ngơ ngác, cái gì ạ? Tôi quên. Lăng Mặc lại gần hai cô, khan giọng nói nhỏ mang theo hơi ấm, kích thích của ngày hôm nay đâu? Hạ An Nhiên, kích thích của ngày hôm nay, thật sự là vẫn chưa có ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm, trong giọng nói mang theo khiêu khích, nếu như không thể gây cho tôi một sự kích thích sâu sắc, tôi chắc chắn lại phải nghi ngờ năng lực của cô rồi. Hạ An Nhiên vốn còn muốn dựa theo chiêu thức trong chuyện bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp, nhưng bị câu nói vô cùng ghét bỏ và khiêu khích của Lăng Mặc kích động, lập tức dấy lên tinh thần không chịu nhận thua. Ha ha ha, muốn có một sự kích thích khó quên đúng không? Thật sự cho rằng cô không có sao? Thế là một giây sau, tay Hạ An Nhiên sờ xuống người Lăng Mặc, dùng sức một chút, đem khăn tắm của Lăng Mặc mở ra. Sau đó, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ đắc ý, khiêu khích nói, kích thích này đủ lớn chưa? Chương 165, luôn bị lọt hố. 10. Lúc này, hơi thở của Lăng Mặc đột nhiên như ngừng lại. Cho dù sau nhiều năm nay anh luôn tự chủ bình tĩnh, giờ phút này cổ họng vẫn hơi thắt lại, dục vọng cuộn trào lên xuống trong tiềm thức, từ đáy mắt bộc phát ra một tia sáng đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên như muốn tiêu đốt. Hạ An Nhiên ban đầu có chút kích động, muốn tỏ ra vui vẻ một chút. Dù không có con cũng có thể kích thích tên bệnh hoạn điên cuồng, nhưng khi chạm vào ánh mắt đen tối của Lăng Mặc, trái tim cô thắt lại không thể giải thích được. Ánh mắt kích động nhảy nhảy vài cái, lông mi cong vút khẽ động, yếu ớt hỏi, tôi còn chưa đủ kích thích sao? Ánh mắt Lăng Mặc càng lúc càng sâu, có chút lạnh lùng. Hạ An Nhiên đột nhiên nhận ra mình không đủ kích thích, mà là quá kích thích. Muốn khóc. Cô ấy đã quên mất Minh là ai khi trong thời gian gần đây cô đã quá vui vẻ và hòa nhập với Lăng Mặc. Có đã thực sự đã cởi bỏ chiếc khăn tắm của Lăng Mặc để bản thân anh trần truồng như nậu. Điều này có thể không phải là kích thích. Trong mắt một kẻ bệnh hoạn, đây hẳn là hành vi quấy rối tình dục. Hạ An Nhiên đột nhiên muốn quay lại vài phút trước và tự bóp cổ kẻ không biết mình là ai. Ngay cả khi cô muốn kích thích tên điên này, cô không thể làm điều đó. Cái này chính là cho rằng cô chết chưa đủ nhanh. Hơn nữa, nhìn bộ dạng tên điên lúc này, hình như là có biểu hiện tức giận. Hạ An Nhiên càng hoảng sợ, đôi mắt lưỡi liềm ngắn nước lóe lên, thực xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng sau khi xin lỗi, Lăng Mặc vẫn không nói, vẫn nhìn Hạ An Nhiên chằm chằm. Hạ An Nhiên càng thêm hoảng sợ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô bị một phát súng phá hủy, hoặc là hình ảnh cô bị treo cổ dưới gốc cây Tây Môn. Mà người đang bị kích động thì nói chuyện chẳng dùng não. Giọng khẩn cần nói thêm tôi không còn quan tâm đến việc anh cố tình đưa tôi lên vị trí nữ chủ nhân của Lăng gia, tôi sẽ ngoan ngoãn phối hợp với anh để thu hút hỏa lực, cũng sẽ không bao giờ có phản nạn xấu. Lần này anh hãy bao dung, tha cho cái mạng nhỏ này của tôi. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang run rẩy làm người ta muốn méo thật mạnh. Chỉ là, Lăng Mặc thật sự không ngờ con mèo nhỏ lại dạn dĩ như vậy, tưởng rằng cô chỉ biết đến một số chiêu trong chuyện tranh mà thôi. Không ngờ tới chuyện con mèo hoang nhỏ bị kích động, vì cửu mạng cái gì cũng đồng ý làm. Vốn dĩ anh giả vờ cô đơn, chỉ cố ý trêu chọc con mèo hoang nhỏ. Nhưng anh không nghĩ rằng con mèo hoang nhỏ đó thực sự cảm thấy có lỗi với anh nên muốn chăm sóc gia đình của anh. Nhưng Lăng Mặc cũng biết rằng sau khi con mèo hoang nhỏ bình tĩnh trở lại, nhìn lại mọi chuyện nhất định sẽ dựng tóc gáy. Vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, chẳng phải cô muốn tìm anh để tính sổ sao? Ngàn lần Lăng Mặc không nghĩ tới chuyện giật khăn tắm, hơn nữa con mèo hoang vì chuyện nhỏ này mà trở nên lung túng. Như thế sẽ giúp anh có lý do thoái thác việc đã lừa con mèo hoang nhỏ. Lăng Mặc vươn tay bóp má cô, chậm rãi cúi xuống, bên tại con mèo hoang nhỏ nhẹ thì thào nói, vậy thì hôm sau, tôi sẽ làm phiền cô, làm bà chủ của Lăng gia và giúp tôi đã thu hút hỏa lực. Hạ An Nhiên cố nén ra một nụ cười, được. Nhìn đi. Tên điên này ngay từ đầu đã tính toán với cô rồi. Anh ấy muốn sống thọ và chết tại nhà, liền nhất định phải lôi kéo cô làm tấm đệm lưng. Khóc. Cô thật sự rất đáng thương, vẫn là bị người khác lừa. Sau khi lòng Hạ An Nhiên tắc nghẽn, cô chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, bất đắc dĩ vươn tay sờ soạn, cầm lấy khăn tắm vừa kéo, yếu ớt nói, tôi nhắm mặt loại, anh lấy khăn tắm quấn lại đi. Chương 166, như vậy mà không thích cô sao? 10. Sáng sớm hôm sau, Hạ An Nhiên rõ ràng đã tỉnh giấc, nhưng cô vẫn sống chết nhắm chặt mắt lại nằm đơ cứng như một thi thể. Chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự quá xấu hổ, ngay cả lúc này muốn đào cái lỗ chui vào và không ra nữa. Cô kiên quyết muốn làm một con cá muối nằm yên cho đến khi Lăng Mặc đi làm, không muốn đối mặt với người đương sự nào đó. Nhưng sau khi Lăng Mặc mặc quần áo chỉnh tề, anh bước đến giường, kéo chăn ra khỏi người con mèo hoang nhỏ. Hạ An Nhiên hoảng mang mở mắt ra, che ngực lại, tại sao kéo chăn của tôi? Lăng Mặc nhẹ giọng nói, đừng giả vờ ngủ, dậy đi. Hạ An Nhiên, cô giả bộ ngủ rõ ràng như vậy sao? Hạ An Nhiên bất lực đứng dậy đi xuống lầu sau khi tắm rửa sạch sẽ. Lúc này cô mới để ý thấy trong phòng khách ở tầng dưới có một người phụ nữ với khuôn thanh tao, tóc ngắn gọn gàng, mặc một bộ Âu phục và quần tây. Sau khi nhìn thấy Lăng Mặc, người phụ nữ cung kính bước tới, thiếu gia. Lăng Mặc kéo con mèo hoang nhỏ đang đứng cách xa lại gần mình, cô ấy là Tiểu Mạn, sau này sẽ là trợ lý của cô. Cô ấy sẽ giúp cô xử lý một số vấn đề ở Lăng gia. Hạ An Nhiên hiểu rõ đây chính là người mà Lăng Mặc nói tối hôm qua, người có thể giúp cô làm mọi việc trong Lăng gia. Nói trắng ra, cô ấy thực chất là một nữ chủ nhân nhờ ảnh, chỉ giúp Lăng Mặc thu hút chút hỏa lực để cho đám người Lăng gia bỏ ý định, cũng như đối đầu với đám người đầu độc anh. Người phụ nữ này vẻ mặt nghiêm túc, không cười không có chút biểu cảm gì, nhìn có vẻ không dễ gần. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vẫn cười với Kiều Mạn, xin chào. vẻ mặt kiều mạn lạnh lùng, cung kính nói, chào buổi sáng, thiếu phu nhân. Hạ An Nhiên, cô mới đến. Tôi sẽ nhờ Tôn quản gia thu xếp chỗ ở cho cô trước, để cô làm quen với môi trường trước đã. Tôn quản gia đã sắp xếp một chỗ cho tôi, và ở đây gần như quen thuộc với tôi. Sau một lúc dừng lại, Tiểu Mạn nói thêm, tôi đang phân loại thông tin về Lăng gia, sau đó tôi sẽ gửi nó cho thiếu phu nhân xem xét. Hạ An Nhiên, năng suất làm việc của người phụ nữ này thật sự rất cao. Sau khi Tiểu Mạn đi làm công việc của mình, ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào Lăng Mặc, nặn ra một nụ cười nhẹ, anh tìm người lợi hại ghê. Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, người không có năng lực, không xứng với vợ của tôi. Hạ An Nhiên, tôi sẽ xem đây là lời khen. Hai người cùng đến nhà ăn dùng bữa sáng. Thấy Lăng Mặc chuẩn bị rời đi làm sau khi ăn xong, Hạ An Nhiên kêu lại, Bùi Kỳ bị thương, tôi muốn đến bệnh viện thăm. Lăng Mặc không ngăn cô ấy lại, nhưng anh ấy vẫn nhắc nhở một câu, an phận đi. Hạ An Nhiên, tên mất trí bệnh hoạn nói như thể cô ấy là một người không yên phận. Không lâu sau khi Lăng Mặc ra ngoài, Hạ An Nhiên cũng xuất phát. Khi đến bệnh viện, Hạ An Nhiên đi thẳng đến khu phòng của Bùi Kỳ. Bùi Kỳ nhận thấy tâm trạng của Hạ An Nhiên không tốt, nghi ngờ hỏi cô sao vậy? Cô bị Diêm Vương Sống bắt nạt à? Hạ An Nhiên gục đầu xuống, âm thầm nức nở, Lăng Mặc đã để cho tôi làm nữ chủ nhân. Bùi Kỳ sửng sốt, cô đang nói cái gì vậy? Diêm Vương Sống đem tất cả tiền bạc của cải giao có cô. Giật mờ, anh ta có khi nào thích cô rồi? Hạ An Nhiên sừng sờ, cảm thấy hai người không cùng tần suất. Là tôi nói không đủ rõ ràng sao? Tại sao anh ấy lại đưa tiền cho tôi? Liên quan quản quẹ gì đến việc thích tôi? Tên điên đấy làm gì thích cô? Đơn giản là không bụng dạ không thể đoán trước được, là muốn kéo cô xuống biển cùng. Chương 167, tôi muốn yêu. Bùi Kỳ vẻ mặt nghi hoặc, cô vừa rồi không phải nói Diêm Vương Sống kia để cô quản lý việc nhà sao? Không phải vừa mới giao cho cô tất cả tiền của anh ấy sao? Không thì quản lý việc sao như nào? Hạ An Nhiên ôm chán, nghiêm túc giải thích lại, vị trí mà tôi nói không phải là chủ gia đình nhỏ, mà là toàn bộ Lăng gia. Bùi Kỳ sững sờ, kêu lên, cái gì? Phụ trách nhà họ Lăng? Cô đừng đùa với tôi, được không? Hạ An Nhiên trợn tròn mắt, tôi hy vọng đó là một trò đùa. Khoe miệng Bùi Kỳ giật giật, ánh mắt ghét bỏ của cô là sao vậy? Đó là phụ trách của nhà họ Lăng. Cô từ nay sẽ là nữ chủ nhân của nhà họ Lăng, cô không thấy kích động sao? Hạ An Nhiên nghẹn ngào không nói nên lời. Hạ An Nhiên cầm trên tay tấm thẻ tấm bia sống, kích động cái quần què gì? Bùi Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn than thở của bạn mình, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, không đúng. Bà cụ Lăng rất có thực lực, nếu không có chuyện gì nhất định không giao cho người khác. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn, nhưng hiện tại quyền lực đều rơi vào tay tôi. Nôn tình hay. Bùi Kỳ, bù cụ Lăng có bằng lòng không? Hạ An Nhiên chắc chắn là không. Ngày hôm qua khi Lăng Mặc nói về điều đó, bà cụ tức giận đến mức không ăn mấy miếng cơm. Bùi Kỳ cảm thấy kinh ngạc, bà cụ Lăng đã nắm quyền quản lý nhà họ Lăng được 40 năm, bà ấy có thể dễ dàng buông tha cho nó sao? Tuy nhiên, tôi vẫn còn nghi ngờ, Lăng gia đại phòng và nhị phòng cũng đã đồng ý. Đặc biệt là đại phòng bà ấy đã nhìn chằm chằm vào chiếc ghế của người đứng đầu. Hạ An Nhiên gật đầu, tất cả đều đã đồng qua tối hôm. Bọn họ một mặt không thích Lăng Mặc, nhưng bọn họ cũng muốn kiếm lợi từ Lăng Mặc. Hơn nữa bọn họ đều cảm thấy Lăng Mặc chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Nói trắng ra, trong mắt bọn họ nữ chủ nhân Lăng gia cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nữa thôi. Lăng Mặc muốn bọn họ liền làm theo. Cho nên Lăng Mặc đã lợi dụng suy nghĩ của đại phòng và nhị phòng chiếm đoạt quyền lực thành công từ tay của bà cụ Lăng. Ép buộc là Lăng Mặc ép buộc. Nhưng khổ sở thì Hạ An Nhiên mới là người phải chịu. Hạ An Nhiên gục đầu xuống, Lăng Mặc đã sắp xếp một trợ lý cho tôi sáng nay, người có trách nhiệm giúp tôi phụ trách việc nhà. Chà ơi, tôi gặp tai họa rồi. Bùi Kỳ tỏ vẻ thông cảm, quản gia thực sự mệt chết đi được. Cả ngày phải giải quyết việc của gia đình, nhất định phải là một người phụ nữ lợi hại. Bùi Kỳ mắng mỏ, tên điên này quá tệ, Cố Ngôn Du vẫn là tốt nhất. Cô và Cố Ngôn Duy ở bên nhau chẳng cần làm gì cả, chỉ là yên lặng làm một người phụ nữ đẹp. Hạ An Nhiên có chút không nói nên lời. Bùi Kỳ đúng là tuyên truyền vớ vẩn, Hạ An Nhiên không muốn dây dưa với Bùi Kỳ nữa, nhanh chóng đổi chủ đề, chân cô thế nào rồi? Còn có thể xuống đất được không? Bùi Kỳ, trong đầu chợt hiện lên tia sáng, mùa xuân của tôi đến rồi. Hạ An Nhiên cười đến nghẹn ngào, cô đang nói cái gì vậy? Bùi Kỳ đầy hào hứng, bác sĩ hôm qua xem chân của tôi siêu đẹp trai, tôi có thể nghĩ tới chuyện yêu đương. Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ vốn là yêu đương nghiêm túc, lần này sẽ không gặp phải người cặn bã đúng không? Nhìn chăm chăm Bùi Kỳ biểu tình kỳ quái, nghiêm túc nói, đừng nói chuyện yêu đương với tôi sợ. Bùi Kỳ rất không vui yêu đương thì cô sợ cái gì? Chương 168, thỉnh cầu thiếu gia ra mặt giúp đỡ. Hạ An Nhiên không khỏi trợn mắt, cô nói tôi sợ cái gì? Bùi Kỳ biết sự lo lắng của Hạ An Nhiên, nghiêm mặt nói, tôi tin rằng lần này tôi không gặp phải cha nam. An ấy có một trái tim ấm áp, là một thiên thần nhỏ, cha nam, những chàng trai hay lừa tình lừa tiền của các cô gái. Hạ An Nhiên vẫn lộ ra vẻ mặt không tin. Cha nam hay không phải cha nam, Bùi Kỳ có thể quyết định được hay sao? Hơn nữa, cô ấy đã nghe Bùi Kỳ nói những điều như vậy ít nhất 5 lần rồi. Nhưng cuối cùng thì sao? Những người đàn ông đó đều là đồ cặn bãi. Cô không hiểu, rõ ràng Bùi Kỳ cũng là một người có đầu óc, tại sao đối với đàn ông lại trở nên ngổ cù nghiệt như vậy? Hạ An Nhiên vẻ mặt kiên định lần này, tôi sẽ giúp cô nhìn xem. Bùi Kỳ, cô đến hôm nay đến thật là không đúng thời điểm, hôm nay anh ấy không có ca trực, nếu không tôi phải cho cô xem qua một chút. Hạ An Nhiên. Kỳ hỉ, thật sự là không đúng thời điểm mà. Hạ An Nhiên tầm mắt rơi vào trên chân Bùi Kỳ, trực tiếp châm chọc, chân của cô có thật là chưa khỏi không? Hay là vì người đàn ông đó mà muốn nằm thêm ở đây? Bùi Kỳ nhíu mày, như vậy không được sao? Hạ An Nhiên cứng họng, chị ơi, chị có thể để lại giường bệnh cho những người có nhu cầu được không? Bùi Kỳ, tôi nghĩ ở lại thêm vài ngày nữa, để có thể liên lạc nhiều hơn. Tuy nhiên hôm nay bác sĩ Đô không có ở đây, ở lại bệnh viện cũng không có ý nghĩa gì lắm. Lúc này Bùi Kỳ mới kích động kéo cánh tay Hạ An Nhiên, tình cờ có một trung tâm mua sắm ở gần đây, có một cửa hàng đặc sản của C, cô cùng tôi đi mua sắm, xoa dịu tâm hồn tôi sợ hãi ngày hôm qua. Hạ An Nhiên đi mua sắm với Bùi Kỳ về. Vừa định lên lầu thì đụng phải Kiều Mạn. Kiều Mạn cầm lấy máy tính bảng và bước tới gần cô, thiếu phu nhân, tôi gần như đã sắp xếp được một số thông tin về Lăng Gia 11. Đưa máy tính bảng cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn nằm xuống nghỉ một lát, nhưng vẫn còn việc phải làm, cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng trượt máy tính bảng, liếc nhìn thông tin đã được sắp xếp. Tiểu Mạn rất có khả năng, cô ấy chỉ mới ra ngoài được một thời gian ngắn, nhưng Tiểu Mạn đã giải quyết được một số tình hình chung của Lăng Gia. Tiểu Mạn đứng bên cạnh Hạ An Nhiên nhìn thấy cô xem gần hết thì nói thêm phòng tối và lính canh là ưu tiên hàng đầu và phải được tiếp quản càng sớm càng tốt. Ngoài ra, tài chính của Lăng Gia cũng rất quan trọng, ba lĩnh vực này được xem là mạch máu của Lăng Gia. Nói xong, Tiểu Mạn dừng một chút. Tuy nhiên, bà cụ Lăng sẽ không để chúng ta hoàn thành việc bàn giao một cách dễ dàng, nhất định sẽ có chút khó khăn. Hạ An Nhiên nghe lời Tiểu Mạn gật đầu tán thành. Đội bảo vệ được coi là hệ thống phòng thủ an ninh của Lăng Gia, căn phòng tối bao gồm rất nhiều bí mật bên trong Lăng Gia, tài chính của nhà Lăng liên quan đến các lợi ích khác nhau của sân sau nhà Lăng Gia. Muốn quản lý Lăng Gia thì trước tiên phải nắm trong tay ba phần này. Tuy rằng bà cụ Lăng đã đồng ý giao quyền, nhưng nhất định sẽ không giao lại một cách thuận lợi. Ngoài ra, cho dù là phòng tối, hoặc là thị vệ, hoặc là tài chính của Lăng Gia, từ trước đến nay đều là bà cụ Lăng nắm trong tay. Ba thứ trọng yếu này, làm sao có thể dễ dàng để một người mới như Hạ An Nhiên nắm giữ? Đêm qua Lăng Mặc đã quyết định rằng việc Hạ An Nhiên phụ trách Lăng Gia là một việc. Tuy nhiên, để thực sự phụ trách được Lăng Gia vẫn là tùy thuộc vào khả năng của cô. Hạ An Nhiên đặt máy tính bảng sang một bên, cô có ý tưởng gì không? Tiểu Mạn nghiêm túc nhìn. Thiếu phu nhân chỉ mới vào Lăng Gia. Chuyện này có thể sẽ rất phiền phức. Nếu không xử lý đúng cách, sẽ dễ dàng xảy ra một số mâu thuẫn không đáng có. Hạ An Nhiên ngước mắt lên và nhìn Tiểu Mạn, vậy thì sao? Đề nghị của tôi là để cho thiếu gia ra mặt. Người đứng đầu ba ngành sẽ nhìn sắc mặt của thiếu gia. Bọn họ chắc chắn sẽ không quá làm khó thiếu phu nhân. Vì vậy chúng ta có thể hoàn thành việc bàn giao tương đối suôn sẻ, không nên lãng phí thời gian đầu nên quản lý càng sớm càng tốt. Chương 170, Uyên ương mệnh khổ. Đối mặt với câu hỏi của Cổ Ngôn Duy, Bùi Kỳ cảm thấy không thể giải thích được, Diêm Vương sống chỉ còn sống được 2 tháng nữa, đó cũng không có gì bí mật. Cổ Ngôn Duy mắt tối sầm, tên Diêm Vương đó trước giờ luôn gian xảo. Tôi luôn cảm thấy việc Lăng Mặc chỉ còn sống được 2 tháng, trong đó chắc chắn có một âm mưu nào đó. Hơn nữa, gần đây anh ta còn nên ngang trở lại tiếp quản Lăng thị, đây có phải là điều mà một người sắp chết nên làm không? Bùi Kỳ cũng thất thần, mặc dù tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy, nhưng chính bác Tân và cả bệnh viện cũng chẩn đoán như vậy không thể sai được, phải không? Cô vỗ vai Cố Ngôn Duy, anh không cần nghĩ nhiều. Cố Ngôn Duy thở dài, tôi đã lâu không gặp cô ấy nên tôi có chút phát điên lên rồi. Không biết thời gian tới làm sao có thể tiếp tục chịu đựng. Bùi Kỳ cảm thấy mềm lòng một hồi, khó khăn nói, tôi sẽ tìm cách, cố hết sức sắp xếp cho anh gặp mặt An Nhiên, không để cho Lăng Mặc phát hiện ra. Vẻ mặt của Cố Ngôn Duy đột nhiên trở nên phấn khích, thật sao? Bùi Kỳ bất lực thở dài. Tôi cũng hy vọng anh và An Nhiên có thể ở bên cạnh nhau. Tất nhiên, tôi muốn giúp đỡ. Chỉ là, mỗi lần Hạ An Nhiên đi ra ngoài đều có tài xế và vệ sĩ đi cùng. Gặp được cô ấy thì tốt, nhưng nếu việc Hạ An Nhiên gặp Cố Ngôn Duy bị phát hiện chắc chắn cô ấy sẽ gặp rắc rối. Tên điên đó nhất định sẽ không tha cho cô ấy. Nhất định phải nghĩ biện pháp tốt để cho bọn họ gặp nhau, nếu không Cố Ngôn Duy cứ tiêu cực như thế này sẽ chết mất. Người anh em này quá đáng thương. Bùi Kỳ đã liên hệ với trợ lý của Cố Ngôn Duy để người đó đến đón anh ta. Tại lối vào câu lạc bộ, Bùi Kỳ nhìn Cố Ngôn Duy say khướt lên xe rời đi, cô thở dài thườn thượt, thực sự là một người đàn ông khổ sở vì tình yêu. Cô cũng không ngờ rằng Cố Ngôn Duy yêu Hạ An Nhiên đến như vậy, tự hành hạ bản thân tới bộ dạng này. Bùi Kỳ đang định đi đến bãi đậu xe để lái xe. Chỉ là, Bùi Kỳ đột nhiên chú ý đến một bóng người cách đó không xa, ánh mắt cô lập tức sáng lên, cô hướng đến người đó la lớn, "Bác sĩ Đỗ." Đỗ Hiểu Vũ nhìn về phía Bùi Kỳ, thoáng có chút là sửng sở, tiếp theo nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, hướng về phía Bùi Kỳ vẫy vẫy tay. Bùi Kỳ đi đến thật trùng hợp, "Bác sĩ Đỗ." Khi Bùi Kỳ đến gần, ánh mắt Đỗ Hiểu Vũ rơi vào chân cô, chân thể nào rồi. Một giây tiếp theo Bùi Kỳ lộ ra vẻ đau đớn, xem ra vẫn còn hơi đau. Đỗ Hiểu Vũ lập tức đỡ cánh tay của Bùi Kỳ, đi đến ghế đá ven đường ở một bên, cởi dây bệnh của Bùi Kỳ ra, xoa nhẹ vài lần rồi khuyên nhủ, không bao lâu nữa sẽ hết sưng. Tốt nhất không đi bộ trong một thời gian dài. 11. Bùi Kỳ nghe xong, trong lòng ấm áp, ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Đỗ Hiểu Vũ thản nhiên hỏi, nhưng mà, tối rồi sao còn ở bên ngoài? Bùi Kỳ không muốn Đỗ Hiểu Vũ hiểu lầm rằng cô là ghẻ với cuộc sống về đêm. Ngay lập tức giải thích, tôi có một người bạn, anh ấy gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Đỗ Hiểu Vũ bật cười, không ngờ cô lại là chuyên gia tư vấn tình cảm. Sau đó anh ta lại hỏi bạn của cô có vấn đề gì vậy. Bùi Kỳ nói ngắn gọn với Đỗ Hiểu Vũ về chuyện của Cố Ngôn Duy và Hạ An Nhiên. Đỗ Hiểu Vũ dường như vô cùng cảm động và thở dài một hơi, hai người này thật là tình duyên chắc trở, nên giúp đỡ. Bùi Ký nói, tôi muốn họ gặp riêng, nhưng không thể để tên xấu xa kia biết được điều đó. Đôi mắt Đỗ Hiểu Vũ lóe lên tia sáng kỳ lạ, tôi có cách, không biết có được không? Chương 171, bị bắt gọn lần nữa. Hạ An Nhiên ngồi xếp bằng trước máy tính, phân loại đủ các thông tin. Không biết đã qua bao lâu, Hạ An Nhiên hoàn thành công việc trong tay, ngạo có vài cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm tối như mực, như muốn nuốt chửng con người. Hạ An Nhiên lẩm bẩm, trời tối thật. Giống như một kẻ mất trí bị bệnh, cả trái tim đều đen kịt. Ngẫu nhiên liếc nhìn thời gian hiển thị ở phía dưới màn hình máy tính, khẽ cau mày, đã 9 giờ rưỡi, tên điên kia lại tăng ca nữa rồi. Ăn xong bữa tối, Lăng Mặc bước vào phòng làm việc, vô cùng bận rộn. Hạ An Nhiên, thật là một kẻ tham công tiếc việc, anh ta nên làm việc trăm năm không ngơi nghỉ, như vậy mới xứng với lòng phấn đấu. Lăng Mặc là một người nghiện công việc, nhưng cô ấy thì không như vậy. Cô đứng dậy và vận động cơ thể vài lần, vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ, vừa đi lấy đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm. Nhưng đang chuẩn bị vào phòng tắm thì chuông điện thoại vang lên. Hạ An Nhiên bấm vào xem video, đập vào mắt là vẻ mặt hưng phấn của Bùi Kỳ, để tôi nói cho cô nghe, ngày mai sẽ có buổi chiếu phim hoạt hình, chúng ta cùng nhau đi xem nhé. Hoàn Nhiên ôm trán, cô đã quên mục đích đến thành phố Lô Hải rồi sao? Cô còn việc phải làm. Đừng có chơi bời lêu lổng. Cô cần phải kiếm tiền dựa vào chính thực lực của cô, không cần dựa dẫm vào gia thế của Bùi gia. Bùi Kỳ trông buồn bã, và đáng thương nói, cô biết đấy, tôi chỉ có một vài sở thích. Hạ An Nhiên lập tức chấn chỉnh câu nói của Bùi Kỳ, kỳ hì, cô thích mua túi sách, theo đuổi những tên cặn bã, buôn chuyện, còn gì nữa nhỉ? Bùi Kỳ giật giật khoe miệng, bỏ đi vẻ mặt buồn bã, hướng tới Hạ An Nhiên nhíu mày. Lúc trước tôi đưa cho cô một quyển truyện tranh sex, để cho cô đi kích thích tên Diêm Vương sông đó. Tôi nhớ rõ trong đó có rất nhiều hình ảnh, cũng có không ít hình ảnh tiểu cột tợ lệ nhân vật mà, nếu cô muốn dùng, tôi sẽ đi tìm tài liệu rút. Hạ An Nhiên. Trong bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo và cô vợ xinh đẹp, ngoài một số trò chơi đáng xấu hổ ra, còn có không ít chủ đề các thiếu nữ cột tợ lệ nhân vật. Những chiêu trò đó có vẻ hiệu quả, cô ấy cũng muốn thử Lăng Mặc. Nhưng vai nữ chính hóa trang trong truyện sex có chút hở hàng quá, cô nuốt không nổi. Hiện tại đang có chiếu anime, cô có thể đi xem, có lẽ sẽ gặp được nhân vật nào đó hay họ, để cô tham khảo. Chỉ là Hạ An Nhiên lại gặp chuyện phiền phức. Mấy ngày nay tôi thường xuyên ra ngoài gặp cô, tôi lo lắng anh ấy sẽ có ý kiến. Bùi Kỳ, gần đây Diêm Vương sống cũng hay nói lời hay ý đẹp, cô để đề nghị một chút, không biết chừng lại có thể đấy. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật, con mắt nào của cô cảm thấy, Diêm Vương sống có thể nói chuyện tử tế với tôi sao? Hạ An Nhiên vô cùng tức giận khi nghĩ đến đống tài liệu mà Diêm Vương sống giao cho cô, anh ta là một tên xấu xa, gần đây không chỉ kiểm soát đồ ăn của tôi, mà còn giao cho tôi bài tập về nhà. Hạ An Nhiên như sấm rền nói rất nhiều về xấu của Lăng Mặc. Sự xa. Bùi Kỳ ở bên kia. Sau khi nghe xong, sắc mặt của cô ấy bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Hạ An Nhiên chỉ quan tâm đến những ước ước của mình, không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Bùi Kỳ trong video. Cuối cùng, Hạ An Nhiên vẫn tức giận nhìn chằm chằm Bùi Kỳ, không phải cô luôn không thích tên ác độc xấu xa đó sao? Sao bây giờ nghe tôi kể tội anh ấy, cô lại bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho tên đáng ghét kia? Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên nén ra một nụ cười khó khăn, người chị em, chúc cô hạnh phúc. Sau đó, cô ấy hốt hoảng cúp máy. Hạ An Nhiên nghi ngờ, cô ấy bị sao vậy, gặp quỷ sao? Nhưng cách chạy trốn lần này của Bùi Kỳ cô đã từng thấy, mỗi lần đối mặt với một tên điên khùng khùng bệnh hoạn như Lăng Mặc, cô đều có trạng thái này, chạy nhanh hơn cả con thỏ. Hạ An Nhiên sững sờ, trong đầu nghĩ ra điều gì đó rất đáng sợ. Đúng lúc này, một bóng đen bao phủ lấy cô, cô chưa kịp ngẩng đầu nhìn bên tai vang lên vẻ ảm đạm, thấp giọng nguy hiểm hỏi, "Tôi không biết xấu hổ." "Chết tiệt, đồ khốn kiếp, không bằng cầm thú sao?" Chương 172, chuyện xấu trong nhà không thể đem nói với người ngoài. Trái tim Hạ An Nhiên sụp đổ vì tuyệt vọng, người chị em tốt Bùi Kỳ không thể đưa mắt ra hiệu để nhắc nhở cô được sao? Hạ An Nhiên nhìn lên, cố gắng nặn ra một nụ cười và giả vờ ngốc nghếch hết sức có thể những gì tôi và Bùi Kỳ đang nói là nội dung của một cuốn truyện tranh. Có một người anh họ khó ưa trong đó, anh ta rất xấu xa. Ai gặp anh ta đều sợ hãi đến mức bỏ chạy 11. Lăng Mặc hai mắt tối sầm, "Ồ, truyện tranh nào? Cùng xem đi." "Hạ An Nhiên, đó là phim hoạt hình nói về tình yêu, anh là nhân vật lớn là đại buốt, xem mấy thể loại này làm gì? Muốn xem thì phải xem những thứ như lão đại và lòng nhân, ái, bá đạo tổng tài với tấm lòng bao dung, thể loại này khá là nuôi dưỡng nhân cách. Độc ác quá cũng không tốt lắm đâu." Trong lúc vừa đang nói chuyện, mèo hoang nhỏ vừa lặng lẽ lùi lại phía sau, cố gắng chạy vào phòng tắm để trấn tĩnh vài tiếng. Nhưng chưa kịp di chuyển hai bước, cô đã trực tiếp bị nhéo cổ. Hạ An Nhiên đứng im không nhúc nhích được. Lăng Mặc giọng nói lạnh lùng như băng, "Cô rất có ý kiến với tôi." Một giây tiếp theo, Hạ An Nhiên bị nhắc thẳng đặt xuống giường. Hạ An Nhiên đau đớn kêu lên, "Lưng tôi còn đau đây này." Tức giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt lưỡi liềm ngắn nước, "Anh như vậy là bạo lực gia đình." Lăng Mặc nghiêng người, nâng cằm Hạ An Nhiên lên, "Đây đã là bạo lực gia đình rồi." Đôi mắt anh meo lại một cách sắc bén, kinh nghiệm của cô ít ỏi, cũng chưa thực sự hiểu bạo lực gia đình là như thế nào. Đầu óc Hạ An Nhiên đột nhiên tràn ngập một đống hình ảnh cuồng bạo và máu me, lúc này cô run lên muốn nhận thua ngay lập tức. Nhưng rồi cô nghĩ lại, liệu cô nhận thua có thể cứu được bản thân không? Không thể. Nếu đúng sai gì cũng phải chết, tại sao lại phải chịu bất công như vậy? Hạ An Nhiên nhỏ giọng, tức giận than thở. Vừa rồi tôi nói sai sao? Anh đối với tôi như thế nào, không phải anh là người rõ nhất sao? Bây giờ còn muốn tôi khen ngợi anh, nói tốt về anh sao? Nghe tôi nói như vậy, anh thấy khó chịu không? Cứng đầu cứng cổ trừng mắt lên nhìn Lăng Mặc, đôi mắt ngấn nước mang theo ngọn lửa kiêu ngạo. Anh là đồ không biết xấu hổ và đáng ghét. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ rõ ràng đang rất bất ức, nhìn con mèo hoang nhỏ bé ăn nói thẳng tính táo bạo kia, trong mắt lóe lên một tia bất lực. Có vẻ như con mèo hoang nhỏ đã không chịu nổi nữa rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì con mèo hoang nhỏ đã nói với Bùi Kỳ, Lăng Mặc vẫn nói với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị: "Lần sau không được ở trước mặt người ngoài nói năng lung tung như vậy nữa." Hạ An Nhiên khịt mũi, Bùi Kỳ là bạn thân nhất của tôi không được tâm sự với cô ấy, anh muốn tôi ôm cục tức mà chết sao? Lăng Mặc nhẹ nhàng xoa đầu cô, lần sau cứ nói với tôi. Hạ An Nhiên nhất thời hoảng loạn, ngây người nhìn Lăng Mặc, anh nói cái gì? Lăng Mặc không tự chủ duỗi tay ra, nhéo lỗ tai của cô. Hạ An Nhiên đau đớn kêu lên, sao anh lại bạo lực? Lăng Mặc kiểm tra xem tai của cô có còn nghe được không? Hạ An Nhiên đau khổ mà che đi lỗ tai đang đau nhức của mình, tai tôi vẫn còn hoạt động rất tốt. Nhưng mà, Hạ An Nhiên vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lăng Mặc, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau này có chuyện gì tôi đều có thể nói với anh. Anh sẽ không tắt chết tôi. Lăng Mặc từng chữ một nói, việc xấu trong nhà không thể đem đi nói với người ngoài được. Hạ An Nhiên nhận ra rằng anh ấy vẫn quan tâm đến danh tiếng của mình, cho nên cô thật sự có thể nói gì sao. Hạ An Nhiên trong thoáng chốc, đem những lời bị kìm nén trong lòng từ rất lâu, đánh đá mà phun ra, anh là đồ mất trí nhớ, tư bản keo kiệt, xấu xa điên cuồng. Chương 173, chô miệng. Lăng Mặc vốn nghĩ rằng những gì mèo hoang nhỏ nói với Bùi Kỳ là sự xấu xã của gia đình, không ngờ vẫn còn một đống chuyện khác nữa. Con mèo hoang nhỏ đầy oán hận với Lăng Mặc. Sau khi Hạ An Nhiên mắng rất nhiều, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Mặc, cô ấy bày ra một tư thế đáng yêu dễ thương, trước mặt mây cải. Anh vừa nói tôi có gì thì cứ nói trước mặt anh. Nếu bây giờ anh tức giận, tôi chỉ có thể cùng Bùi Kỳ nói chuyện như trước. Ai bảo tên điên này vẫn quan tâm đến danh tiếng hắc ám của mình. Này, cuối cùng hôm nay Hạ An Nhiên có thể xử lý được tên điên bệnh hoạn này, thật vui vẻ. Nhưng Hạ An Nhiên không hề tự hào về điều đó trong 3 giây, khi nghe Lăng Mặc nhàn nhạt hỏi, ngày mai muốn đi xem phim hoạt hình xem sao? Hạ An Nhiên sững sờ, tên điên bệnh hoạn này vào phòng từ khi nào, có nghe thấy tên cuốn truyện tranh kia không? Hạ An Nhiên sắc mặt lập tức đỏ bừng hỏi, anh còn nghe thấy gì nữa? Lăng Mặc, ngoài việc đi xem phim hoạt hình, còn điều gì khác nữa sao? Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tên điên đó chỉ nghe nói đến chuyện đi xem phim vào ngày mai. Hoàn Nhiên vẫn bình tĩnh, mặt không chút thay đổi. Đều là chuyện của phụ nữ, anh nghe xong sẽ thổi lỗ thai. Nói xong, cô vô tội chớp mắt với Lăng Mặc vài cái. Ngày mai tôi muốn đi xem hoạt hình với Bùi Kỳ, anh sẽ không có ý kiến gì chứ? Lăng Mặc khẽ mắt hơi co lại, tôi không có ý kiến gì, nhưng vừa nghe những lời nói thật của phu nhân, tôi nghĩ phu nhân ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật, yếu ớt nói, tôi có thể rút lại những gì vừa nói không? Lăng Mặc lạnh lùng liếc cô một cái, câu nghĩ là được hay không? Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười, thật ra, ngoại trừ tính cách ra thì mọi thứ của anh đều là ưu điểm. Nhìn anh, khôn ngoan và thông minh, quyết đoán, nhu lược, mấu chốt vẫn là tốt. Đối mặt với nhan sắc của anh, đều khiến các cô gái mê mệt. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, nói một tràng khen ngợi vô tình mặt không chút thay đổi, khóe miệng có giật kịch liệt. Lăng Mặc nhìn thấy miệng của con mèo hoang nhỏ cứ liên truyền không thôi. Anh bóp lấy mặt con mèo hoang nhỏ bé, thẳng thừng ra lệnh, từ bây giờ trở đi cô không được ngừng nổi những lời khiến tôi thoải mái, ngày mai tôi sẽ cho cô ra ngoài. Hạ An Nhiên ngây ngẩn cả người. Vẫn nên khen ngợi anh ấy. Vì muốn được ra ngoài, phải như vậy thôi, không còn cách khác. Chỉ có thể đi ngược lại với lương tâm mà khen ngợi một chút. Sáng sớm dậy, Hạ An Nhiên chỉ có một cảm giác chô miệng. Đến nỗi khi ăn sáng, cô vẫn hết lần này đến lần khác xoa miệng. Thấy như vậy, Tôn quản gia không khỏi lo lắng, thiếu phu nhân, cô có khó chịu không? Miệng có vấn đề gì sao? Hạ An Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Mặc đang ăn tao nhã ở bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không sao. Sau khi nghe những lời của Hạ An Nhiên, Tôn quản gia cảm thấy không nên hỏi thêm, vì vậy ông ấy chỉ có thể bước sang một bên trong im lặng. Chỉ là Hạ An Nhiên thật sự ngột ngạt khi nhìn thấy bộ dạng của Lăng Mặc đối với cô không một chút quan tâm, anh bắt tôi phải dùng miệng cả đệm, mà anh vẫn cảm thấy thanh thản như vậy, lương tâm đâu? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, chậm rãi nói, tôi vui vẻ là được rồi. Hạ An Nhiên muốn khóc, cô đã gặp phải biến thái phi thường nào rồi ba? Tôn quản đứng một bên nghe được cuộc nói chuyện này lập tức rồi tung cả lên, thiếu gia chỉ biết hành hạ thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân thật đáng thương. Chương 174, ao còn thiếu cái. Hạ An Nhiên đã khóc khi nhìn thấy Bùi Kỳ, tên xấu xa đó không phải là con người. Bùi Kỳ bối rối, anh ấy lại gây chuyện gì cô nữa sao? Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn nói hết với Bùi Kỳ, nhưng lại tưởng tượng vì kể hết mọi chuyện với Bùi Kỳ nên hôm nay miệng mới chua xót như vậy nên liền im lặng một cách khôn ngoan. Ngay cả khi Lăng Mặc không có ở đó, cô vẫn nên thận trọng. Hơn nữa, bây giờ miệng cô ấy đang lở loét không muốn nói chuyện gì cả. Bùi Kỳ cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, kéo Hạ An Nhiên một cách hào hứng, "Nào, chúng ta bắt đầu hóa trang đi." Hạ An Nhiên nghi hoặc, "Hóa trang? Ý cô là gì? Không phải chúng ta sẽ tham gia triển lãm hoạt hình sao?" "Đương nhiên, chúng ta cần trang phục và đạo cụ." "Hạ An Nhiên, tôi cứ như vậy đi không được sao?" "Bùi Kỳ, có thể được, nhưng hóa trang một chút sẽ tốt hơn, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của cô mà xuất hiện tại triển lãm hoạt hình, chắc chắn là lên top 1 hot seat." Hạ An Nhiên trước giờ luôn ở trong phòng nghiên cứu làm việc, hầu như không bao giờ ra ngoài. Ngay cả khi ra ngoài cũng đeo khẩu trang, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình đến mức không ai phát hiện ra. 4 năm đại học bắt đầu bằng việc không có cảm giác tồn tại, kết thúc cũng không có cảm giác tồn tại, đến nỗi trong trường không ai nhận ra có một người như cô. Có thể tránh được một số phiền phức không đáng có. Hạ An Nhiên cũng rất vui, mặc cho Bùi Kỳ tùy ý tung hành. Bước vào phòng quần áo của Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên hiểu tại sao Bùi Kỳ lại hẹn địa điểm gặp mặt tại nơi ở của cô ấy. Bùi Kỳ đã chuẩn bị trước một bộ trang phục đặc biệt cho cô, sau khi mặc vào, Hạ An Nhiên nhìn bộ dạng mới, khóe miệng giật giật vài cái. Nhưng Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên ở trước mặt với mái tóc bạc trắng, đeo khẩu trang, mặc một bộ vest, trong mắt cô ấy bấy giờ đầy là các vì sao. Cô không hiểu, rõ ràng cô đã che gần hết khuôn mặt của Hạ An Nhiên, còn quần áo kín cổng cao tường che cả người cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy vẫn tuyệt vời và xinh đẹp như vậy, Bùi Kỳ liền cảm thấy Hạ An Nhiên là tuyệt sắc mỹ nam. Bùi Kỳ không thể kìm nén trực tiếp ôm Hạ An Nhiên và xoa cô ấy trong vòng tay của mình. Ồ, thở, không, mặc dù anh đây biết cô là phụ nữ, nhưng tôi cảm thấy, tôi có thể thích cô được. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ đang quấn mình như một con bạch tuộc mà đau đầu. Vì vậy, cô vươn cằm, dựa vào một bên mặt, cố ý thấp giọng nói, tôi tuy rằng có gia đình, nhưng ao vẫn còn thiếu cá, cô có nguyện lòng làm chị em tốt của tôi không? Nói xong, Hạ An Nhiên hơi nhướng mày nhìn Bùi Kỳ, một ánh mắt giết người. Bùi Kỳ ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là một hành động đặc biệt phù phiếm cá nhân, nhưng Hạ An Nhiên đã làm điều đó để khiến cô động lòng chết tiệt. Bùi Kỳ sắc mặt lập tức đỏ bừng, lập tức buông cô ra, đỏ mặt lên tiếng buộc tội, đồ cặn bã, cô còn tệ hơn cả tên cặn bã mà tôi gặp trước đây. Nhưng Bùi Kỳ ta lại liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái, đỏ mặt hưng phấn nói, tuy nhiên, tôi có thể. Hạ An Nhiên vỗ mạnh vào đầu Bùi Kỳ rồi trở lại giọng nói bình thường, chị ơi, chị tỉnh lại được không? Nhanh lên rồi đi ra ngoài. Cô đến buổi triển lãm hoạt hình để tìm tài liệu, nhưng không muốn cung cấp tư liệu cho Bùi Kỳ. Bùi Kỳ nghe thấy giọng nói ngọt ngào và mềm mại của người phụ nữ, với một vẻ mặt buồn bã, hôm nay, cô có thể giữ giọng nói trung tính của mình không? Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười rồi lại hạ giọng, cô gái, cô có thể đi thay quần áo được không? Bùi Kỳ hai mắt sáng lên, được rồi, tôi đi ngay. Quý Phong và người lái xe đang ở cửa, đợi thiếu phu nhấn đi ra. Những cuối cùng lại có một cặp đôi đi ra từ biệt thự. Người lái xe mắt sáng lên, trang phục hóa trang kiểu này thật sự rất tuyệt vời. Sau đó chú ý tới bên cạnh cô gái nhỏ xinh đẹp có một người đàn ông tóc trắng mặc vest, khẩu trang, lúc này tỏ vẻ hằn học. Nhưng người bên cạnh cô ấy là ai? Đàn ông cần phải cường tráng khỏe mạnh, nhưng người đó rất gầy. Hụ, không phải đàn ông, mà là một người đồng tính. Chương 176, chụp lén. 10. Chương 176, chụp lén. Sau khi Hạ An Nhiên đi dạo một vòng, lựa chọn vô cùng khó khăn. Cuối cùng cô quyết định trở về lên web tìm tư liệu vậy, cảnh tượng ở đây hoa mắt mắt. Sau khi từ chối một cách thân thiện với những cô gái xinh đẹp ở đây, cô quay người chuẩn bị rời đi. Khi Hạ An Nhiên đang đi về phía lối ra vào của buổi triển lãm, sau đó cô phát hiện vị trí cách không xa chỗ cô có một chút động tĩnh nhỏ. Hạ An Nhiên liếc nhìn về phía đối diện, nhìn thấy một người phụ nữ đẹp rất gợi cảm ở đằng xa. Người kia rất cao, mặc áo bó sát, váy ngắn cũng cỡn, cộng thêm mái tóc màu tím sẫm kia, gợi cảm đến mức phụ nữ nhìn cũng có chút đỏ mặt. Hơn nữa, bên kia không chỉ có gợi cảm, bởi vì cố tình đeo thêm mặt nạ che đi khuôn mặt, vốn đã là một người gợi cảm rồi, lại thêm phần bí ẩn. Hạ An Nhiên nhìn người đó chằm chằm. Ánh mắt bất giác rơi vào ngực cô gái kia, hai mắt như sắp nổ ra rồi. So với cô, là siêu to khổng lồ. Đợi đi khi cô cột tợ lệ vào nhân vật gợi cảm này, mạng che mặt nhất định phải đeo, ngực nhất định phải được đẩy lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngực người khác của Hạ An Nhiên, thực sự quá thẳng thắn, quả là không biết che giấu rồi. Đến nỗi người bên kia không khỏi nhìn về phía Hạ An Nhiên, vươn sang cho cô một ánh nhìn bất mãn như nhìn thấy một kẻ ngốc. Sau khi Hạ An Nhiên bị lườm cho một cái, mới chợt nhận ra ánh mắt của mình quá rung tung rồi, nhanh chóng thu lại. Sau đó có chút xấu hổ muốn rời đi. Nhưng lúc này, cô chợt để ý thấy một người đàn ông trông rất hiền lành trước ống kính đã lợi dụng đám đông và áp sát cô gái xinh đẹp gợi cảm kia. Chân hắn cố tình duỗi dưới làn váy của người phụ nữ gợi cảm, ngón chân hắn nâng lên một cách bất thường. Mũi giày dường như có một vật gì đó phát sáng. Sắc mặt Hạ An Nhiên chìm xuống, không rõ người đàn ông đang làm gì. Tuy nhiên, cô không tỏ ra phản ứng quá lớn. Cuộc sống trong cô nhi viện cho cô biết rằng, làm người không nên có quá nhiều trái tim thánh mẫu, lo chuyện bao đồng đôi khi không những không nhận được lời cảm ơn từ người khác, mà thay vào đó sẽ bị rước vào vô vàn rắc rối. Cô không phải là người thích phiền phức. Hạ An Nhiên giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước ra ngoài. Chỉ là khi bước ra ngoài, Hạ An Nhiên không thể nhịn khỏi liếc nhìn về hướng đó. Người đàn ông chụp lén càng ngày càng tiến gần lại, ngón chân của hắn lại di chuyển về phía giữa vảy của người phụ nữ gợi cảm. Hạ An Nhiên siết chặt tay cô, mấy hình ảnh u ám lướt qua tâm trí cô không thể ngăn cản. Cô vốn đang muốn rời đi, nhưng bước chân trở nên có chút nặng nề. Sau khi hít một hơi thật sâu, Hạ An Nhiên quay đầu đi đến bên cạnh người đàn ông. Hắn ta đang tập trung chụp hình, thậm chí không để ý ai đang đến gần mình. Hạ An Nhiên đi tới không chút do dự, dẫm vào chân có gắn camera của hắn. Người đàn ông đau đớn hét lên, tức giận bắt đầu tấn công Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên bắt được nắm đấm của hắn ta, càng dùng sức dẫm lên chân hắn, giọng nói trở nên lạnh lùng, đã chụp lén vô liêm sĩ, còn muốn đánh tôi. Sau khi mắng người đàn ông quay phim lén lút, Hạ An Nhiên đã vào chân hắn ta một lần nữa, cởi đổi giày có gắn camera mà đập mạnh. Sau đó, Hạ An Nhiên lớn tiếng nói với những người xung quanh, đi gọi bảo vệ của buổi triển lãm, người này cố tình chụp ảnh. Hắn ta nghe thấy Hạ An Nhiên hét lớn như vậy bất chấp mà bỏ chạy. Thấy hắn ta bỏ chạy, Hạ An Nhiên liếc nhìn người đẹp gợi cảm bên cạnh, trên mặt nghiêm túc nhắc nhở con gái phải tự bảo vệ mình. Chương 177, bị chặn đường. 10. Chương 177, bị chặn đường. Bỏ lại những lời này, Hạ An Nhiên không muốn vướng bận quá nhiều, quay đầu rời đi. Nhưng không biết từ lúc nào, mái tóc màu tím sẫm của người phụ nữ gợi cảm đã quấn quanh hàng cúc áo khoác trên người cô. Trong lúc này khó có thể gỡ tóc ra. Hạ An Nhiên thấy vậy liền tiến lại gần người phụ nữ gợi cảm một bước, nói nhỏ, đừng núp đích, để tôi tới. Các ngón tay linh hoạt vén tóc bên kia ra khỏi cúc áo. Chỉ sau khi gỡ tóc ra khỏi áo, mắt cô rơi vào chiếc váy siêu ngắn của người bên kia. Cô nhanh chóng tởi áo khoác sau người phụ nữ gợi cảm kia. Chậm rãi nói nhỏ, khoác vào đi. Người phụ nữ gợi cảm sửng sốt, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, làm sao có thể trả lại áo cho anh? Sau khi Hạ An Nhiên báo nói một dãy số gọn gàng, vừa đi vừa nói, đến lúc đó trả lại cho cô ấy là được. Người phụ nữ gợi cảm nhìn Hạ An Nhiên rời đi, và cũng không ở lại triển lãm hoạt hình thêm nữa. Không lâu sau, người phụ nữ gợi cảm bước ra từ buổi triển lãm phim hoạt hình, sau đó lên một chiếc xe đang đợi sẵn ở ven đường. Vẻ ngoài của chiếc xe bảo mẫu này có vẻ bề ngoài cực kỳ khiêm tốn, nhưng trang trí nội thất bên trong lại vô cùng sang trọng. Sau khi người phụ nữ gợi cảm lên xe, cô ấy đã kéo khăn che mặt ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Mặc dù kỹ thuật trang điểm tuyệt vời đã làm mềm các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, nhưng vẫn có thể thấy một chút hơi thở của đàn ông. Trợ lý trên xe tiến đến, quan tâm hỏi, anh Lạc, sao anh về sớm vậy? Anh có gặp chuyện gì không? Người phụ nữ gợi cảm này bất quá chỉ là quần áo phụ nữ mà thôi. Lạc Ngạn mặc kệ trợ lý, ngồi vào vị trí, im lặng. Khi thấy vậy, trợ lý cố tình mắng mỏ và giận dữ nói, 11 đạo diễn quách thật sự quá đáng, tại sao phải thêm phân đoạn nam hóa trang nữ, lại là trang phục phụ nữ hai chiều. Cũng may là anh Lạc tính khí tốt, lại còn chuyện nghiệp đến buổi triển lãm phim hoạt hình để trải nghiệm vai diễn này một cách tận tâm. Nếu là người khác thì có lẽ đã tức giận mà bỏ vai. Lạc Ngạn xoa nhẹ chán nói, lái xe, trở về đi. Trợ lý lập tức ra hiệu cho tài xế rời đi, đồng thời lấy ra một bộ quần áo mới, anh Lạc, anh thay bộ đồ này đi. Lạc Ngạn cởi bỏ quần áo của phụ nữ trên người, thản nhiên ném sang một bên. Nhưng khi hắn kéo chiếc áo vest mà Hạ An Nhiên đưa cho hắn, ánh mắt anh hơi ngưng lại, khóe miệng bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười. Trợ lý có chút nghi hoặc, vừa rồi Lạc Ngạn rõ ràng tâm tính không tốt, làm sao đột nhiên trở lại tốt hơn? Hơn nữa, anh nhớ rằng Lạc Ngạn lúc đi không mang áo khoác, phải không? Nhưng tại sao bây giờ lại xê thêm một chiếc áo khoác? Hạ An Nhiên từ triển lãm hoạt hình đi ra, đi tới bên đường, định gọi điện thoại cho Bùi Kỳ. Chỉ là, trước khi gọi điện thoại, cô ấy thấy một vài người đàn ông mặc quần áo bình thường đi thẳng về phía cô ấy. Hạ An Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô hiện đang hóa trang là một người đàn ông, lúc này tiếp xúc cũng với toàn phụ nữ. Bây giờ một đám người đàn ông đi qua, liệu có thể bình thường được không? Hạ An Nhiên theo bản năng liền lui về phía sau. Nhưng cô vừa lùi lại một bước và chợt nhận ra rằng mình cũng bị chặn sau lưng. Những người này căn bản là đang vây quanh cô từ mọi hướng. Hạ An Nhiên nhíu mày, lạnh giọng hỏi, các người muốn làm gì? Ngay khi Hạ An Nhiên vừa dứt lời, một người đàn ông bước ra, chính là người đàn ông chụp lén ban nay. Ban đầu, nhìn vào tưởng nhã nhặn, lúc này lộ ra vẻ gớm ghiếc, tức giận giống lên, làm hỏng việc của tao, dẫm nát trang bị của tao, còn cứ gọi bảo vệ đến bắt tạo, bây giờ tao sẽ giết mày. Chương 178, cái ôm quen thuộc. 10. Chương 178, cái ôm quen thuộc. Hạ An Nhiên thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cô ấy biết rằng mình không thể tọc mạch xen vào chuyện người khác. Hãy nhìn xem, thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo, một vài bảo bối của cô đang được cô giấu ở đó. Chỉ là, cuối cùng, cô rút tay về. Các loại thuốc trên cơ thể, ngoài những loại thuốc trước cho các sự giả dùng, còn có thuốc nữa. Nhưng mà thuốc mê chỉ có thể phát huy tác dụng khi bị tấn công ở cự ly gần, phải xịt chính xác vào mặt, để chúng hít vào một lượng lớn, nếu không hiệu quả sẽ không lớn. Nếu chỉ có một hoặc hai người, thì tìm cơ hội tiếp cận khoảng cách gần thuốc mê vẫn khả thi. Nhưng hiện tại lại có một đám người, có chút khó khăn. Về phần thuốc ngứa, cô dùng để đối phó với những người xấu xa độc ác nhất. Tuy rằng những người này không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không nên ra tay tàn nhẫn như vậy. Sau một lúc im lặng, Hạ An Nhiên đột nhiên chỉ vào phía sau hét lớn, "Bảo vệ, đây là những tên khốn nạn vừa rồi chụp lén, các anh mau bắt lấy hẳn." Nôn Tình Hoàn. Khi những người đang bao vây câu nghe thấy điều này, họ vô thức nhìn về hướng cô đang chỉ. Nhân lúc đối phương không kịp phòng bị, Hạ An Nhiên bỏ chạy với tốc độ thật nhanh. Sau khi những người vây quanh cô phát hiện mình bị lừa, cô đã bỏ chạy được 10 bước, Hoàn Nhiên liền chạy về phía cửa của buổi triển lãm. Có nhân viên bảo vệ ở cổng, những người này sẽ không gây rắc rối nữa. Chỉ là Hạ An Nhiên chạy quá nhanh, cô không biết mình giẫm phải cái gì, nặng nề ngã xuống, những người đó không tốn mấy thời gian liễn đuổi theo kịp. Người đàn ông chụp lén hung ác nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, còn muốn chạy, để xem tao giết mày như thế nào. Trong lòng tức giận, anh ta vươn nắm đấm ra, đánh vào đầu Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vô thức bảo vệ đầu, thật lâu sau vẫn không thấy đau, Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn lên. Hạ An Nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc hán phục đeo mặt nạ hồ lý, anh ta trực tiếp chụp lấy nắm đảm của người đàn ông chụp lén, để ra thịt cô không phải chịu đầu. Người đàn ông chụp lén thấy có người ra tay giúp đỡ, hắn ta thẳng thắn chế nhạo lại là kẻ tọc mạch, hôm nay tao cho hai chúng mày chết cùng nhau. Hắn ta chưa kịp dứt lời, người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly đã đập mạnh, hắn bị ném sang một bên nặng nề rồi hét lên một cách đau đớn. Những tên còn lại cũng có chút hoảng hốt khi đối mặt với tình huống này, vài người nhìn nhau, bọn họ nghiến răng, lao tới tấn công người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly vô cùng lợi hại, chỉ trong vòng một phút, đã quật ngã nhóm người này xuống đất. Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Đây không phải là cao thủ võ lâm mà cô thường nghe tới sao? Ban đầu câu nghĩ đó chỉ là một câu chuyện, nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly dọn dẹp sạch sẽ những người đó, đi thẳng đến chỗ Hạ An Nhiên, tầm mắt rơi vào mắt cá chân của cô. Sau đó, hắn một tay bế cô lên, cái ôm quá nhanh làm cô không chuẩn bị trước. Hạ An Nhiên kinh ngạc, anh làm sao vậy? Anh thả tôi xuống. Nhưng Hạ An Nhiên càng vùng ấy, hắn càng ôm chặt. Chỉ là, Hạ An Nhiên bị đối phương giữ chặt, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Hạ An Nhiên không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy tư thế ôm này đặc biệt quen thuộc. Giống như quay lại vụ tai nạn ô tô hơn nửa năm trước một lần nữa. Khi cô tưởng mình sắp chết, cô đã được một người cứu cô ra khỏi xe, lúc đó bên kia đã giữ chặt cổ rất mạnh, như thể có thể giúp cô che đậy mọi thắng trầm bên ngoài bốn. Chương 179, chỉ còn một phòng. 10. Chương 179, chỉ còn một phòng. Hạ An Nhiên thần sắc có chút hoảng loạn. Mãi cho đến khi người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly ôm cô đến quảng trường rồi đặt cô xuống trên chiếc ghế dài, Hạ An Nhiên khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần. Và người bên kia ngồi xổm xuống, cởi giày của cô ra, thần sắc nghiêm trọng giữ chặt lấy chân cổ. Động tác của đối phương quá điêu luyện và quá thân mật. Hạ An Nhiên không khỏi co chân lại, nhưng người bên kia đã sớm buồn cô ra trước một bước, thấp giọng dặn dò, "Ngồi ở đây." Hoàn Nhiên cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng còn chưa đợi cô kịp phản ứng thì bên kia đã chạy mất hút rồi. Nhìn bóng lưng của người kia, Hạ An Nhiên sững sờ. Sau gần một phút, người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly lại xuất hiện. Hạ An Nhiên không biết tại sao, nhưng mơ hồ nhận thấy rằng người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly này hơi khác một chút. Nhưng Hạ An Nhiên không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, "Rốt cuộc anh là ai?" Người đàn ông đeo mặt nạ ngừng lại, hành động vô cùng thân sĩ bắt đầu gỡ mặt nạ xuống. Hoàn Nhiên nhìn khuôn mặt lộ ra kia, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó biểu hiện phức tạp nở một nụ cười, hóa ra, là anh. Là Cố Ngôn Duy. Chỉ là, tại sao vừa rồi một số suy nghĩ lộn xộn khác lại hiện lên trong đầu cô? Ha ha, trong vụ tai nạn xe hơi, Cố Ngôn Duy đã cứu cô ấy, đó là lý do tại sao cô cảm thấy cái ôm kia vừa rồi rất quen thuộc. Cố Ngôn Duy tầm mắt rơi vào mắt cá chân của Hoàn. Nhiên với chiếc giày đã được cởi ra, rất căng thẳng, em bị thương sao? Có đau không? Hạ An Nhiên. Câu hỏi của Cố Ngôn Duy thật kỳ lạ. Chẳng phải vừa rồi anh ta là người đã tự cứu cổ sao? Nhưng tại sao lại hỏi câu hỏi khó giải thích này? Hạ An Nhiên không bận tâm chuyện này, lại hỏi một câu khác, Bùi Kỳ gọi anh qua sao? 11 Cố Ngôn Duy vẻ mặt khó chịu, nói, tôi nhờ cô ấy giúp đỡ, tôi đã lâu không gặp em. Trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng vô hạn, em ở bên cạnh Lăng Mặc, em có sao không? Hạ An Nhiên, hiện tại tôi không sao, nhưng đừng gặp tôi trong một thời gian anh. Mặc dù cô và Lăng Mặc chỉ là xung hỉ một cách ngẫu nhiên nhưng bây giờ cô đã là vợ của anh. Trước khi Lăng Mặc kết thúc cuộc đời, cô ấy muốn hoàn thành bổn phận của mình. Hơn nữa cô cũng không muốn Cố Ngôn Duy dính líu đến chuyện giữa cô và Lăng Mặc, miễn gây ra những rắc rối không đáng có. Chỉ là, ngay sau khi Hoàn Nhiên nói xong, một tia nước lao thẳng về phía cô và Cố Ngôn Duy. Trong nháy mắt, hai người ướt sũng. Hạ An Nhiên nhìn chết lặng. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên vội vàng tắt vòi phun nước, ngượng ngùng chạy lại, liên tục xin lỗi. Tôi đang tới cổ, nhưng một trong hai vòi phun nước bị hỏng và phun trúng hai người, tôi xin lỗi. Hạ An Nhiên đã không nói nên lời một lúc trước thảm họa nhân tạo này. Cố Ngôn Duy không quan tâm đến người trung niên, nhìn Hoàn Nhiên ướt át nói, gần đây có một khách sạn, chúng ta thay quần áo đi. Hoàn Nhiên ướt át khó chịu, cô gật đầu không từ chối, thôi, chúng ta thay quần áo đi. Cố Ngôn Duy đỡ đôi chân đang bị thương của Hạ An Nhiên đi đến một khách sạn gần đó. Cố Ngôn Duy muốn thuê hai phòng. Nhưng lễ tân xin lỗi, gần đây có quá nhiều người tham gia buổi triển lãm hoạt hình. Khách sạn của chúng tôi hiện giờ chỉ còn một phòng. Hoàn Nhiên khẽ nhíu mày. Cố Ngôn Duy nhìn Hạ An Nhiên, nói, ít nhất vẫn còn một phòng. Trước tiên chúng ta đi thay quần áo. Hoàn Nhiên không nói được gì nên miễn cưỡng gật đầu. Nhìn thấy vậy, quầy lễ tân lập tức lấy ra một tấm thẻ phòng, tươi cười đưa cho cậu Ngân Duy bốn. Chương 180, mùi hương lạ. Thuê một căn phòng hạng sang với hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Vào đến trong phòng, Cậu Ngân Duy thân sĩ mà thúc giục, người em đã ướt sũng rồi, đi tắm đi, tôi sẽ gọi người chuẩn bị quần áo cho em. Hạ An Nhiên cũng biết lúc này người đã ướt sũng cũng không nên ngoan cố làm gì. Nhưng cô nạm quả nữ ở cùng một căn phòng, và để cô đi tắm, điều này hơi kỳ lạ. Hạ An Nhiên lắc đầu, không cần đi tắm, chỉ cần thay quần áo ướt là được. Cậu Ngân Duy nhíu mày, vừa rồi nước lạnh, bị cảm thì làm sao bây giờ? Em đi tắm đi, tôi sẽ ở phòng ngủ phía bên trong, không đi ra ngoài. Vẻ mặt của hắn có chút chua xót, em không tin vào nhân phẩm của tôi sao? Hạ An Nhiên tin tưởng vào nhân phẩm của Cố Ngôn Duy. Khi ở bên cô ấy, hắn luôn là một người đàn ông lịch thiệp, một người như vậy không làm bất cứ điều gì trái với đạo đức. Nhưng mà, Hạ An Nhiên cũng có nguyên tắc của riêng mình, một lần nữa kiên quyết nói, thật sự tôi chỉ cần thay một bộ quần áo sạch sẽ. Anh đi tắm đi. Không đợi Cố Ngôn Duy nói gì, cô đi thẳng vào phòng ngủ. Cố Ngôn Duy bất lực lắc đầu, cầm đồ đi vào phòng 88. Hạ An Nhiên đến phòng ngủ, tìm thấy bộ đồ ngủ của phụ nữ và bắt đầu thay quần áo. Tuy nhiên, sau khi thay đồ ngủ, mũi của Hạ An Nhiên khẽ nhúc đích, trong không khí có một mùi lạ. Ánh mắt Hạ An Nhiên rời vào máy tạo ẩm cách đó không xa. Máy tạo độ ẩm này tự động khởi động. Nó không hoạt động trước khi cô khi thay quần áo, bây giờ nó mới hoạt động. Từ đây phát ra mùi có gì đó không ổn, Hạ An Nhiên tiến lại gần người nhẹ, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Vị béo ngậy ngọt nào này quyện với hương thơm ngây ngất lòng người. Một khi con người hít vào nhiều, họ đặc biệt dễ bị xung động bản năng. Hạ An Nhiên nhận ra không ổn, lập tức chạy ra khỏi phòng. Cô chạy ra phòng khách thì phát hiện mùi bên ngoài còn nồng hơn trong phòng ngủ. Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn trực tiếp lao ra ngoài, nhưng lại nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước, nghĩ rằng Cẩu Nôn Duy còn ở đó. Bịt mũi, cô chạy đến cửa phòng tắm và định gõ, nhưng trước khi cô gõ của thị Cẩu Nôn Duy đã mở cửa trên người mang bộ đồ ngủ. Sau đó, một mùi hương mê đắm nồng nặc hơn xông thẳng vào mặt, rõ ràng là lớn hơn cả liều lượng trong phòng ngủ và phòng khách. Hạ An Nhiên nhìn Cẩu Nôn Duy, lúc này hai mắt mở mịt, trên mặt mang theo một màu đỏ. Cẩu Nôn Duy nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên với đôi mắt như thiêu đốt và thì thầm, "An Nhiên." Giọng nói lý trí của quý ông năm xưa giờ pha chút ấm áp vô cùng dị thường, hiển nhiên có chút bối rối. Hạ An Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, "Cố Ngôn Duy, trong phòng này có thứ gì đó ô uế, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Nhưng Cố Ngôn Duy vẫn không hề lay chuyển, dùng đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, giọng nói của anh càng thêm phần đả cảm. "Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cho rằng em là người mà anh muốn đi cùng suốt cả cuộc đời. Vì em, anh cái gì không cần gì cả. An Nhiên, trong lòng em cũng có anh phải không? Chúng ta hãy ở bên nhau đi. Cả đời này, anh sẽ không phụ lòng em." Hạ An Nhiên nghe Cố Ngôn Duy mê hoặc trong lời nói, lui về phía sau một bước, nghiêm nghị nói, "Chúng ta về trước đi." Cô cố gắng nín thở và cố gắng không hít thở hương thơm ngây ngất. Nhưng nếu ở trong phòng càng lâu, chắc chắn sẽ hít phải một ít, sau đó tình hình sẽ cực kỳ tồi tệ. Hạ An Nhiên vươn tay muốn kéo Cố Ngôn Duy đi, nhưng vừa khi tay cô vừa chạm vào Cố Ngôn Duy, bên kia liền đẩy vai cô vào tường. Chương 181, sao bây giờ anh mới đến? Mặc dù vết thương ở lưng của Hạ An Nhiên đã được chữa lành, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn Duy. Vào lúc này, mắt hắn ta đã bắt đầu buông lỏng. Nó cho thấy rằng hắn sắp mất kiểm soát và lý trí không còn sót lại nhiều nữa. Bây giờ cô chỉ có thể bỏ hắn ở lại đây, tự mình rời đi, nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Hạ An Nhiên cau mày, "Xin lỗi, thực sự xin lỗi, anh chờ tôi tìm người đến cứu." Hạ An Nhiên giẫm mạnh vào chân Cố Ngôn Duy, rồi đột ngột đẩy ra và chạy thẳng về phía cửa. Cố Ngôn Duy không ngờ Hạ An Nhiên lại làm ra hành động này. Mặc dù chân bị đau, nhưng anh vẫn vô thức đuổi theo, không muốn Hạ An Nhiên ra khỏi phòng. Hạ An Nhiên chịu đựng cơn đau buốt ở mắt cá chân, chạy đến cửa phòng, cố gắng mở cửa. Nhưng cửa không mở được. Vẻ mặt của Hạ An Nhiên chìm xuống ngay lập tức và nhận ra rằng điều đó không ổn. Nhưng cô vẫn rất cố gắng để mở cánh cửa, cố gắng giành lấy chút sinh khí cuối cùng. Nhưng cửa không mở. Cố Ngôn Duy đã đi tới, bóp vai Hạ An Nhiên, "Đừng gì, em là của anh, không ai có thể cướp em đi mất." Hạ An Nhiên nghe Cố Ngôn Duy nói càng ngày càng mơ mơ màng màng, càng nói dục vọng được chiếm hữu ngày càng lớn. Hạ An Nhiên muốn dùng lực đẩy Cố Ngôn Duy ra xa hơn, nhưng vừa rồi là hắn ta không phòng bị nên cô mới đẩy được. Bây giờ Cố Ngôn Duy đã sẵn sàng, làm thế nào cô ấy có thể mạnh hơn một người đàn ông chứ? Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vẫn tranh thủ lúc Cố Ngôn Duy đau chân không để ý, vùng vẫy tránh ra, loạn choạng chạy ra đến phòng khách. Tuy nhiên, Cố Ngôn Duy lại đuổi theo. Sắc mặt của Hạ An Nhiên ngày càng trở nên khó coi. Trong cuộc chiến vừa rồi cô ấy không nín thở, giờ đây cô cũng đã hít một lượng lớn mùi hương mê tình. Thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn dị thường, còn có một loại nóng này không có cách nào khống chế, chỉ muốn được phát tiết. Hạ An Nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì. Chắc mới luôn có tại, chuyện. OZG. Hạ An Nhiên cũng biết nếu không khống chế thì chỉ có một kết quả cuối cùng. Ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào hai bình hoa trên bàn trà. Sau khi dùng lực đập vỡ chiếc bình, cô nhặt một mảnh vỡ và nắm thật chặt nó trong lòng bàn tay. Trong chốc lát bàn tay cô đầy máu. Cơn đau cũng khiến lý trí của cô tạm thời bình tĩnh lại. Mà chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong tâm trí lúc này, bất kể thế nào, Cố Ngôn Duy không thể chạm vào cô. Cô không thể làm ra chuyện có lỗi với Lăng Mặc. Hạ An Nhiên nhìn Cố Ngôn Duy đang lại gần, nhặt một chiếc bình khác lên, ném vào đầu Cố Ngôn Duy không chút do dự. Hạ An Nhiên hy vọng có thể làm hắn ngất đi. Nhưng, làm thế nào mà một chiếc bình có thể dễ dàng làm ngất đi một người chứ? Đầu của Cố Ngôn Duy chảy máu, nhưng không có dấu hiệu chóng mặt. Hơn nữa, hành vi của Hạ An Nhiên rõ ràng đã kích thích Cố Ngôn Duy. Trong mắt hắn ta, càng lộ thêm ham muốn điên cuồng giữ tạn, ánh mắt rõ ràng là không dễ dàng buông thể cho con mồi. Và hắn ta nói một cách điên cuồng, "Em chạy không thoát đâu." Tâm trí Hạ An Nhiên càng thêm hoảng loạn. Cố Ngôn Duy không nói gì nhiều, cứ như vậy lao về phía Hạ An Nhiên, đây cổ ngã xuống đất. Đúng lúc trái tim đau đớn của Hạ An Nhiên đang tuyệt vọng, cánh cửa phòng vốn đang đóng lại bị đá tung ra. Hạ An Nhiên nhìn thấy một bóng người tức giận xông vào. Cố Ngôn Duy, người đang đè lên Hạ An Nhiên với vẻ mặt thù địch, sau đó đá mạnh Cố Ngôn Duy sang một bên, nhanh chóng ôm lấy Hạ An Nhiên, trên tay cô vẫn đang cầm những mảnh vỡ của chiếc bình trong tay. Thời điểm Hạ An Nhiên được ôm lấy, cô vẫn đang cố gắng duy trì ý thức của mình, đã khóc như một đứa trẻ. Hai tay đẫm máu vô ngục người kia tủi thân kêu khóc thảm thiết, "Hầu thủ, đồ khốn kiếp, tại sao bây giờ anh mới đến? Tôi muốn đánh chết anh." Chương 182, không cần vào bệnh viện. Người đến là Lăng Mặc. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang đang khóc lóc thảm thiết trong vòng tay, anh ôm chặt lấy cô, không ngừng an ủi, "Không sao đâu, đừng sợ." Nhưng những lời an ủi của Lăng Mặc khiến Hạ An Nhiên càng thêm tủi thân, khóc càng tùy ý hơn. Trong khi khóc, cơ thể vẫn đang cọ vào vòng tay của Lăng Mặc, muốn một cái ôm chặt hơn, muốn sự tiếp xúc sâu hơn. Ở cùng phòng với Cố Ngôn Duy, cô cũng rất nỗ lực để khống chế không cho mùi hương đó ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của cô ấy. Nhưng bây giờ vì nhìn thấy Lăng Mặc, cô ấy cảm thấy thoải mái không thể giải thích được, cô ấy không muốn gần gũi với Cố Ngôn Duy. Nhưng khi đối mặt với Lăng Mặc, có sự nhẹ nhõm không thể giải thích được, chỉ muốn tìm kiếm một sự an ủi nào đó khiến cô ấy thoải mái hơn trong vòng tay của Lăng Mặc. Lăng Mặc tự nhiên cảm nhận được tình hình bất thường của con mèo hoang nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng dẫn cô ấy rời khỏi khách sạn. Ở ngoài cửa Quý Phong đang đứng đợi sẵn, nhìn thấy thiếu gia đường, thiếu phu nhân đi ra, sau đó nhìn vào phòng, chỉ thấy một người đàn ông đang nằm trên mặt đất đau đớn. Tuy rằng thiếu gia không giao cho hắn xử lý với người đàn ông này, nhưng người đàn ông mang thiếu phu nhân vào khách sạn chắc chắn không phải loại tốt lành gì. Quý Phong có tính tình nóng nảy, sau khi vào phòng đánh cấu Ngôn Duy một trận liền gọi cảnh sát. Người xấu xa như hắn đừng bao giờ mong xuất hiện nữa. Lăng Mặc Bế, Hạ An Nhiên, lên xe, trực tiếp ra lệnh cho tài xế đến bệnh viện gần nhất. Người lái xe gật đầu, một tay nhanh chóng lái xe, một tay mở bảng điều khiển để tách hai hàng ra khỏi ghế lái và cabin phía sau ra. Trong cabin, Hạ An Nhiên trong bộ đồ ngủ không ngừng cọ người trong vòng tay của Lăng Mặc. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ đồ ngủ mỏng tang loạn xạ lắm lộ gần hết ánh xuân. Trong trắng và mềm mại, thực sự làm lóa mắt người. Lăng Mặc cũng là một người đàn ông, bị con mèo hoang nhỏ bé trong tay liên tục kích thích, vô cùng tức giận. Ôm chặt con mèo hoang nhỏ đang lộn xộn, đe dọa, đừng núp đích. Giờ rõ ràng, Hạ An Nhiên hoàn toàn không nghe lời mắng mỏ của Lăng Mặc, lại còn vô cùng phóng túng loạn xạ, không chỉ tự kéo đầu ngủ của mình ra, mà còn kéo cả quần áo trên người Lăng Mặc. Lăng Mặc nhịn không được, trong lúc đau đầu phản xạ có điều kiện để Hạ An Nhiên xuống dưới, thâm tình nhìn cô chằm chằm, em có biết em đang làm gì không? Sau khi Lăng Mặc xuất hiện, cả người Hạ An Nhiên thư giãn rồi. Hiệu quả của mê tình hương đã bắt đầu có tác dụng rồi. Mặc dù trong lúc mơ mơ hồ hồ nhưng luôn có một lời nói nhắc nhở cô rằng có một số điều cô không thể làm. Nhưng suy nghĩ trong đầu là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Hạ An Nhiên khẽ cắn môi, đôi mắt lưỡi liềm tràn ngập mềm mại, nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc, bàn tay nhỏ bé vẫn đang len lén kéo thắt lưng quần của cô. Lăng Mặc nhìn tiểu yêu tinh sống trước mặt đang cởi cởi kéo kéo, làm sao còn có thể chịu được. Anh cúi xuống cắn vào cổ cô một cách dữ dội. Hạ An Nhiên đau đớn kêu lên. Suy nghĩ của cô đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, nghĩ rằng cô không thể quấn vào Lăng Mặc như thế này, cô muốn giữ khoảng cách với anh một chút. Nhưng cơ thể không nghe lời, càng không thể khống chế dính chặt lấy anh, vặn vẹo để hoang nên. Sau đó, làn sóng tỉnh táo của ý chí từ từ tan biến, cuối cùng chỉ còn lại phản ứng bản năng của cơ thể. Hai người liên tục quấn lấy nhau. Trong cabin, không gian ngập tràn không khí ám muội. Không biết đã mất bao lâu, chiếc xe dừng lại. Tài xế cẩn thận nhắc nhở một câu thiếu gia, đến bệnh viện rồi. Một lúc lâu sau trong cabin phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp, trở lại Lăng gia. Người lái xe không hỏi nhiều, lặng lặng lái xe về Lăng gia. Trong tình trạng bất thường của thiếu phu nhân vừa rồi, tài xế có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hiện giờ đến bệnh viện mà không vào bệnh viện, có nghĩa là thiếu gia đã giúp thiếu phu nhân giải quyết một số vấn đề. Về phần giải quyết như thế nào bốn? Hắn ta chỉ là một người lái xe nhỏ ngây thơ, không biết gì cả, cái gì cũng không rõ. Chương 183, nữ bác sĩ có ý định xấu. 10. Chương 183, nữ bác sĩ có ý định xấu. Trở về đến biệt thự Tiểu Tây, Lăng Mặc ôm con mèo hoang nhỏ đang ngủ mê man từ trên xe xuống. Tôn quản gia nhìn thấy tình thế này, vội vàng tiến lên trước quan tâm hỏi, thiếu phu nhân làm sao vậy? Lăng Mặc không trả lời, ôm con mèo hoang nhỏ đi thẳng vào biệt thự. Tôn quản gia nhíu mày, lại hỏi lái xe, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt lái xe chỉ nói theo bổn phận những điều nên nói, thiếu phu nhân đến buổi triển lãm hoạt hình sau đó xảy ra chút chuyện, may mà thiếu gia kịp thời đến cứu. Tôn quản gia vô cùng không vui, tiểu thư Bùi Kỳ đúng là tại tinh, thiếu phu nhân nhà chúng ta cứ đi cùng cô ấy là không gặp được chuyện tốt đẹp gì. Vốn dĩ Tôn quản gia còn thích Bùi Kỳ, nhưng bây giờ, bởi vì Hạ An Nhiên mà bị cho vào danh sách đen. Tôn quản gia lập tức phân phó người làm bên cạnh, đi gọi bác sĩ Triệu qua đây. Sau khi thiếu gia xảy ra chuyện, trong biệt thự Tiểu Tây đã thành lập một đội điều trị. Đội điều trị này là chuyện chăm sóc cho thiếu gia, và bác sĩ Triệu cũng là một trong số họ, hơn nữa cũng là thành viên nữ duy nhất trong đội. Có điều, trong đội ngũ bác sĩ Triệu chỉ là nhân vật bên lề, bình thường cũng chỉ làm những chuyện lặt vặt. Trong thời gian nửa năm ở Lăng Trạch, từ trước đến nay đều không có cơ hội tiếp cận thiếu gia, càng không có cơ hội tiến vào phòng của đại thiếu gia. Ban đầu sau khi đại thiếu gia tỉnh lại, Tôn quản gia còn muốn trục xuất vị bác sĩ Triệu này đi. Nhưng bây giờ biệt thự có thêm thiếu phu nhân, Tôn quản gia liền giữ lại vị bác sĩ nữ duy nhất này. Bây giờ cơ thể thiếu phu nhân không thoải mái, có bác sĩ nữ ở đây cũng tiến một chút. Vừa hay hiện tại, bác sĩ Triệu này cũng có ích. Lăng Mặc đặt Hạ An Nhiên lên giường. Chuyện xảy ra ở cabin phía sau xe quá kịch liệt, bộ đồ ngủ này đã không thể coi được nữa rồi. Lăng Mặc lại lần nữa thay đồ cho con mèo hoang nhỏ. Nhìn thấy những mảnh xanh tím trên người con mèo hoang nhỏ liền cầu chặt lông mày lại. Da của con mèo hoang nhỏ vô cùng mềm mại, chạm nhẹ một cái cũng sẽ lưu lại một vệt hồng trên da. Căn bản chính là không thể chịu được một chút tàn phá nào. Lăng Mặc vừa thay xong quần áo cho Hạ An Nhiên thì bác sĩ Triệu Triệu Dư thì đến. Lần đầu tiên Triệu Du Thi tiến vào phòng của đại thiếu gia, có chút hồi hộp, còn có chút kích động. Sau khi tiến vào phòng, nhìn thấy đại thiếu gia dáng vẻ tuấn lãng thần thái ngời ngời đang đứng bên giường, tim đột nhiên đập nhanh. Trước đây cô ta từng may mắn được nhìn mặt đại thiếu gia từ xa, lúc đó đã ngạc nhiên, không ngờ rằng thế gian này sẽ có một người đàn ông tuyệt mỹ như vậy. Những tiểu thị tươi lưu lượng ngoài kia, căn bản là không bằng được một phần vạn của Lăng đại thiếu gia. Bây giờ ở khoảng cách gần nhìn Lăng đại thiếu gia, liền cảm thấy khí huyết cuộn trào sôi sục. Triệu Dự Thi nhìn Lăng đại thiếu gia, quan tâm hỏi: "Đại thiếu gia, anh không thoải mái chỗ nào?" Tôn quản gia cho người gọi Triệu Dư Thi đến khám bệnh, cô ta theo bản năng cho rằng nhất định là khám bệnh cho Lăng Mặc. Hơn nữa, trong mắt cô ta ngoài Lăng Mặc ra cũng không thể chứa thêm được ai nữa. Lăng Mặc nhíu mày, ánh mắt lạnh băng liếc một cái, khẩm cho phu nhân. Triệu Dư Thi bị liếc một cái, tuy có chút hoảng sợ, nhưng lập tức lại nảy sinh ngờ vực. Lăng đại thiếu gia để cô khám bệnh cho phu nhân. Người con gái xấu xí xung hỉ đó sao? Tuy nhiều người đều nói là người con gái xấu xí đó dạo này trở lên xinh đẹp rồi, nhưng một đứa con gái xấu xí sao có thể trở lên xinh đẹp được? Ánh mắt Triệu Dư Thi từ trên người Lăng Mặc dịch chuyển, ánh mắt rơi xuống trên giường. Trên giường có một người con gái khuôn mặt mềm mại đang nằm. Ngũ quan của người con gái đó vô cùng tinh mỹ hài hòa, khiến người ta nhìn một cái liền nảy sinh lòng đố kỵ. Sắc mặt Triệu Dư Thi hơi rung lên. Cô ta vẫn luôn cho rằng đám người Lăng Trạch đều là nói bậy, người con gái xấu xí có thể trở lên xinh đẹp. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Hạ An Nhiên, mới biết được những lời họ nói là đúng bậy. Người con gái xấu xí đó quả thực xinh đẹp, giống như con hổ ly tinh vậy. Chương 184, để lại không gian riêng cho hai người. 10. Chương 184, để lại không gian riêng cho hai người. Triệu Dư Thi kiềm nén cảm xúc trong lòng, đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Hôm nay không dễ dàng gì mới gặp được Lăng đại thiếu gia một lần, nhất định phải thể hiện cho tốt, để lưu lại một ấn tượng sâu sắc cho Lăng đại thiếu gia. Nhìn mặt của Hạ An Nhiên một cái, phát hiện sắc đỏ trên mặt đối phương không đúng, rõ ràng không phải là đỏ mặt thông thường, giống như là sau khi phát sinh quan hệ mới có sắc hồng trên má. Ánh mắt Triệu Dư Thi di chuyển dọc theo khuôn mặt của Hạ An Nhiên, lại chú ý thấy cổ cô còn có vết hôn. Đó là dấu vết để lại sau khi xảy ra chuyện ái muội. Triệu Dư Thi không thoải mái. Người phụ nữ này chỉ là xinh đẹp giống như hồ ly tĩnh, dựa vào cái gì mà có được sự sủng ái cưng chiều của Lăng đại thiếu gia như vậy? Hơn nữa, còn là một con hồ ly tinh không tận tâm. Với bộ dạng nhếch nhác như này, chắc chắn là không chịu nổi ân sủng của Lăng đại thiếu gia nên mới hồn mê thế này. Thật là vô dụng. Trong lòng Triệu Dư Thi vô cùng không thoải mái, nhưng vẫn giả vờ kiểm tra cho Hạ An Nhiễn, cuối cùng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. 66 sức khỏe của cô ấy có chút yếu ớt, tốt nhất gần đây không nên lại vận động quá kịch liệt, nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh lại sức khỏe một chút, không đến 1-2 tháng sau, chắc sẽ không dễ dàng bị hôn mê nữa. Con hồ ly tinh này không phải là đang câu dẫn Lăng đại thiếu gia sao? Vậy cô liền giúp một chút, để Lăng đại thiếu gia sau cũng không động vào cô ta nữa. Sau khi nói xong, Triệu Dư Thi lại có thiện ý nói theo bốn phận, ngoài ra, tốt nhất nên để tôi mỗi ngày đến kiểm tra cho cô ấy một lần, cũng thuận tiện cho việc tôi mọi lúc mọi nơi kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ấy, thực hiện một số điều chỉnh để phục hồi cơ thể. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, nếu như cô ta mỗi ngày đều đến khám bệnh, chắc chắn sẽ có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với Lăng đại thiếu gia. Cô ta cũng phải vạch kế hoạch cho bản thân chứ. Lăng Mặc nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt vô tình nói, ra ngoài. Triệu Dự Thi không ngờ rằng Lăng đại thiếu gia liền đuổi cô ta ra ngoài như vậy. Cẩn thận nhìn Lăng đại thiếu gia một cái, to gan lớn mật, tình cảm gắn bó keo sơn nói, lúc trước anh hôn mê, tôi cũng là thành viên của đội chữa trị cho anh, sau khi anh tỉnh lại, tôi vẫn luôn không có cơ hội khám bệnh cho anh, nếu như bây giờ Lăng đại thiếu gia có thời gian, tôi có thể giúp anh kiểm tra sức khỏe một chút. Ánh mắt Lăng Mặc trầm xuống, lạnh lùng. Triệu Dự Thi cảm nhận được một cỗ lạnh ý, cơ thể ớn lạnh. Có điều, tin đồn tính cách của Lăng đại thiếu gia chính là lạnh lùng vô tình như vậy, nên cô không thể sợ. Bây giờ Lăng đại thiếu gia còn có thời gian không đến 2 tháng nữa. Cô ta nhất định phải nhân thời gian 2 tháng này, lôi kéo quan hệ với Lăng đại thiếu gia, phải tận lực lôi kéo quan hệ. Lăng đại thiếu gia có thể cho cô ta một chút lợi ích, cũng đã đủ cho cô ta cả đời rồi. Nghĩ như vậy, gan của Triệu Dư Thi lại lớn hơn. Phú quý hiểm trung cầu, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Lúc đầu cô ta tranh giành tiến vào đội ngũ chữa trị cho Lăng đại thiếu gia, vốn đã có chút từ lợi. Vẻ mặt Triệu Dư Thi có chút ủy khuất, Lăng đại thiếu gia, anh cũng được coi là bệnh nhân của tôi thực sự muốn khẩm cho anh một chút, anh có thể cho tôi một cơ hội không? Sau đó, đôi mắt ngấn lệ vô cùng đáng thương nhìn Lăng Mặc. Hơn nữa, còn to gan tiến lại gần Lăng Mặc. Lúc hai người chỉ còn cách một bước, khuôn mặt Triệu Dư Thi mang vẻ nhu tình. Tôi vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh, vẫn luôn muốn làm chút chuyện cho anh, người ta hiện tại khám sức khỏe cho anh một chút, cái này chắc cũng được chứ? Triệu Dư Thi biết rằng bản thân không được xinh đẹp như con hồ ly tinh trên giường kia, nhưng mà cô ta càng có ý vị. Con hồ ly tinh nằm trên giường kia, nghe nói năm nay mới 20 tuổi, một đứa con gái non nớt như vậy có thể có kinh nghiệm gì? Đàn ông thường thích nếm thử mùi vị của các cô gái tươi trẻ, nhưng càng thích một người phụ nữ sùng vật quyến rũ và trưởng thành giống như cô ta. Ngay khi Triệu Du thì cho rằng bản thân đã nắm chắc trong tay, nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của Lăng đại thiếu gia, thì một giọng nói nhẹ nhàng đúng mực đột nhiên vang lên phía sau lưng cô ta. Vị bác sĩ này, cô là định giúp chồng tôi làm loại kiểm tra cởi bỏ quần áo sao? Vậy tôi có phải là nên để lại không gian riêng cho cô dùng không? Chương 185, ngôn ngữ trà xanh. 10. Chương 185, ngôn ngữ trà xanh. Hạ An Nhiên vừa lúc nãy còn hôn mê, nhưng lúc bác sĩ Triệu này đến kiểm tra cho cô, giữa lúc mơ hồ cũng có chút thức. Vốn dĩ cô còn muốn nằm thêm một lúc, nhưng vị bác sĩ này lại đứng trước mặt cô, câu dẫn người đàn ông của cô còn có thể tiếp tục nằm được sao? Cho nên, vốn dĩ Hạ An Nhiên còn muốn nằm im như chết, cũng phải đấu tranh để vùng vây tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền nghe được vị bác sĩ Triệu kia muốn kiểm tra cơ thể cho Lăng Mặc. Hạ An Nhiên rất không thoải mái. Kiểm tra cái gì? Căn bản chính là muốn ngủ với người đàn ông của cô. Triệu Dư Thi căn bản không nghĩ tới Hạ An Nhiên sẽ tỉnh lại. Có điều, nghe lời Hạ An Nhiên nói biểu hiện đặc biệt vô tội nói, "Hạ tiểu thư, cô hiểu lầm, tôi với Lăng đại thiếu gia rồi, thực sự tôi chỉ là muốn kiểm tra đơn thuần cơ thể của Lăng đại thiếu gia một chút mà thôi, cô sao có thể nghĩ bậy bọn tôi như vậy. Lúc nói chuyện, giọng nói mang theo ủy khuất. Cô là vợ của Lăng đại thiếu gia, mọi chuyện cũng nên lấy Lăng đại thiếu gia làm trọng, không nên ích kỷ tùy hứng, cho rằng tôi là bác sĩ nữ, liền không để tôi kiểm tra cho Lăng đại thiếu gia, đây không phải là quá ích kỷ sao? Triệu Dư Thi đặt mình vào vị trí của một người đang chịu oan ức. Cô ta là có lòng tốt muốn kiểm tra sức khỏe cho Lăng Mặc. Nhưng Hạ An Nhiên kỳ quái không để cô ta kiểm tra thân thế cho Lăng Mặc, chính là Hạ An Nhiên tùy hứng không hiểu chuyện. Nói tóm lại, chính là Hạ An Nhiên tuổi còn nhỏ, lòng đố kỵ lớn, tùy hứng không nói đạo lý. Hạ An Nhiên nghe lời Triệu Dư Thi tự cho mình là thông minh nói, trong nháy mắt cảm thấy buồn cười, liếc nhìn Triệu Dư Thi một cái, cho nên, tôi nên hỉ hệ chuyện rời khỏi phòng, để có kiểm tra thân thể cho chồng tôi. Triệu Dư Thi đối với biểu hiện bây giờ của Hạ An Nhiên, trong lòng vô cùng kinh thường. Một con tiểu nha đầu, còn muốn đấu với cô. Phải biết rằng đạn đồng không thích nhất chính là cố tình gây sự, mà Hạ An Nhiên hiện tại không phải là đảng gây sự sao. Triệu Dư Thị tiếp tục bày ra vẻ mà tùy khuất, đáng thương nhìn Lăng Mặc, Lăng đại thiếu gia, là tôi sai rồi, tôi không nên để Hạ tiểu thư hiểu lầm như vậy sáu, bây giờ tôi liền rời đái, anh đừng trách cứ Hạ tiểu thư, đều là tôi không tốt. Lời này nói xuống, càng thể hiện rõ ràng cô ta là một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện. Hạ An Nhiên đỡ chán. Chị gái trà xanh này, ở trước mặt cô cũng thật là trắng tròn. Ha ha ha, thực sự cho rằng cô dễ bắt nạt. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, khuôn mặt nhờ hữu thuận mềm mại nhìn Lăng Mặc. Ông xã, những lời bác sĩ Triệu vừa nói, anh đã nghe rõ chưa? Đến đây, anh nghe không hiểu cũng không sao, em phân tích cho anh một chút. Đều là lỗi của tôi không nên để cô ấy hiểu lầm, đừng trách cứ Hạ tiểu thư, đây đều là lời nói trà xanh điển hình, mỗi câu đều là có nội hàm. Còn có, từ đầu đến cuối cô ấy đều không gọi em là thiếu phu nhân, mà xưng hô là Hạ tiểu thư, biết là tại sao không? Bởi vì cô ta xem thường thân phận của em hiện nay, cho rằng vị trí thiếu phu nhân của em này tùy lúc có thể sẽ bị thay thế, gọi em một tiếng thiếu phu nhân thì người ta chính là thấp hơn em một cái đầu. 66 bác sĩ Triệu chắc là muốn ngang vai ngang về với em, à, không đúng, chắc là muốn coi em là em gái rồi. Sau một hồi Hạ An Nhiên phân tích, còn vô cùng nghiêm túc đã ra lời khuyên cho Triệu Dư Thi. Bác sĩ Triệu, đẳng cấp này của cô quá thấp rồi, những câu nói này trên mạng có đầy, cô muốn quyến rũ được loại người cấp đại thần như chồng tôi, đẳng cấp còn cần phải cao chút nữa. Triệu Dư Thi vốn dĩ còn cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhất định có thể giẫm nát khuôn mặt hồ ly tinh này của Hạ An Nhiên, còn những thứ khác của cô đều không được. Nhưng không ngờ rằng, Hạ An Nhiên lại phân tích cô ta như vậy trước mặt Lăng đại thiếu gia. Làm gì có người phụ nữ nào không biết xấu hổ, dám dồn ép trực tiếp trước mặt đàn ông như thế này. Con tiểu hồ ly tinh này không sợ Lăng đại thiếu gia sẽ ghét bỏ cô ta gây sự sao? Hơn nữa, bộ mặt giả dối của cô ta bây giờ hoàn toàn bị xé rách rồi. Sắc mặt Triệu Dư Thi lúc xanh lúc trắng, bất chấp biểu hiện ủy khuất, tôi không biết tại sao cô lại muốn vu khống tôi như vậy. Tôi chỉ đơn thuần là muốn khám bệnh cho Lăng đại thiếu gia mà thôi. Hạ An Nhiên nghe thấy lời nói trà xanh lại bắt đầu rồi, lập tức ngăn lại, đẳng cấp quá lão rồi, cô có thể im miệng không? Tiết Đồ nở ra một nụ cười, nào, để tôi biểu diễn cho cô một chút, cái gì gọi là đẳng cấp cao. Chương 186, bỏ đi. Triệu Dư Thi nhất thời không hiểu Hạ An Nhiên có ý gì. Nhưng một lúc sau, Triệu Dư Thi nhìn thấy đôi mắt lưới liềm xinh đẹp của Hạ An Nhiên chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Hạ An Nhiên phụng phịu mặt, lạnh lùng nói với Lăng Mặc, ông xã, giúp em đuổi người phụ nữ này ra khỏi Lăng Trạch, từ nay về sau, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Hừ, trước thực lực cứng đầu, mọi lời nói trà xanh đều là cặn bã. Triệu Dư Thi nghe xong, vẻ mặt phút chốc khó coi. Cô sáu, cô dựa vào cái gì đuổi tôi đi? Hạ An Nhiên liếc mắt, lạnh nhạt nói, dựa vào tôi là Lăng đại phu nhân. Triệu Dư Thị, tôi là thành viên đội chữa trị cho Lăng đại thiếu gia, có thể đuổi tôi đi chỉ có Lăng đại thiếu gia. Sau đó, lại giả vờ đáng thương nhìn Lăng Mặc. Hạ An Nhiên thực sự cảm thấy Triệu Dư Thi làm người ta cảm thấy buồn nôn. Cho dù lúc đầu tôi chỉ là người đến xung hỉ cho Lăng Mặc, nhưng tôi cũng là Lăng đại phu nhân, cô cảm thấy, cô chỉ là một bác sĩ gia đình nhỏ bé cũng có thể tùy tiện làm lay động vị trí của tôi sao? Thậm chí cho rằng Lăng Mặc sẽ bởi vì những lời nói buồn nôn của cô mà cho rằng tôi có vấn đề sao? Chỉ số IQ của cô thấp, cũng đừng coi người khác là ngu ngốc nao tản. Đây là một sự xúc phạm đối với chúng tôi. Sắc mặt Triệu Dư Thi ngày càng khó coi. Vốn dĩ cho rằng hôm nay được khám bệnh cho Lăng Mặc là cơ hội của cô ta tới rồi, nhưng đâu ngờ được lại là muôn đời muôn kiếp không quay trở lại được. Triệu Dư Thi không thể tiếp nhận được tình huống như này, lại lần nữa nhìn Lăng Mặc, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Lăng đại thiếu gia, anh biết tôi không phải là loại người vậy mà. Nhưng Lăng Mặc đến nhìn cô ta một cái cũng lười, hướng ra ngoài cửa, ra lệnh đầy ghét bỏ, lôi người phụ nữ này xuống. Sau khi phế bỏ tay chân thì vứt khỏi lô hải. Lời của Lăng Mặc vừa hạ xuống, ở cửa liền xuất hiện một người mặc đồ đen, nhanh chóng đi vào phòng, không để Triệu Dư Thi nói thêm gì nữa liền bịt miệng cô ta lôi ra ngoài. Hạ An Nhiên nhìn Triệu Dư Thi khổ sở bị lôi ra ngoài. Vốn cho rằng cô để Lăng Mặc đuổi cô ta ra khỏi Lăng Trạch là đã đủ gắt rồi, nhưng không ngờ rằng Lăng Mặc lại càng độc ác tàn nhẫn hơn. Ánh mắt lặng lẽ rơi xuống người Lăng Mặc, mặt không chút thay đổi liền phế bỏ đi chân người khác. Hạ An Nhiên lúc đầu còn có chút kiêu ngạo, nhanh chóng trốn ở trên giường. Sau đó, nở nụ cười với Lăng Mặc, đột nhiên có chút chóng mặt, tối ngủ một lúc. Ánh mắt Lăng Mặc lạnh lùng nhìn cô, trước khi chóng mặt, có phải là đã quên, có chuyện gì đó chưa giải thích cái gì với tôi không? Hạ An Nhiên chớp mắt vài cái, đặc biệt vô tội, tôi bốn. có cái gì cần giải thích với anh sao? Lăng Mặc từ từ kéo cổ áo sơ mi xuống. Hạ An Nhiên mới chú ý tới, trên cổ của Lăng Mặc có rất nhiều vết xước. Thật là nhìn thấy mà giật mình. Hạ An Nhiên nhìn mà trong lòng có chút ngưỡng ấy, cẩn thận dè dặt hỏi, trên cổ anh là bị mèo cào sao? Vết xước này còn khá độc đáo kỳ lạ. Lăng Mặc lạnh nhạt liếc Hạ An Nhiên một cái, hửm. Cô quên rồi. Tuy rằng sau đó thuốc mê phát huy tác dụng, Hạ An Nhiên đã quên đi một số chuyện mười. Nhưng lúc Lăng Mặc ôm cô lên xe, cô vẫn còn nhớ rõ, vài màn quấn quýt mơ hồ trước khi hoàn toàn mất kiểm soát. Cho nên, vết xước trên cổ anh, rất rõ ràng là cô để lại. Nhưng Hạ An Nhiên quả quyết giảng đốc, đôi mắt lưỡi liềm võ tội mở nước, thật xin lỗi, đầu tôi bây giờ vẫn có chút mơ hồ, nhất thời không nhớ lại được. Lăng Mặc thong thả lấy điện thoại ra, mở một đoạn video. Mà nội dung của video chính là chuyện bắt đầu từ lúc Lăng Mặc cầm Hạ An Nhiên vào trong xe 4. Chương 187, cô đã ăn anh thêm một lần nữa. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm video. Trong video, cô giống như con mèo đang động dục, liều chết rúc vào trong lòng Lăng Mặc, không ngừng cọ sát, còn không biết xấu hổ kéo quần áo của người ta xuống. Cảnh tượng thật là cay mắt quá, thực sự không xem nổi nữa. Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, vội vàng lấy chăn che mắt, hét to, anh tắt đi cho tôi. Nhưng Lăng Mặc lại kéo chăn của cô xuống, mặt lạnh cô phải xem, rốt cuộc đã làm gì với tôi. Hạ An Nhiên vốn dĩ còn cảm thấy nhục nhã. Nhưng đối diện với người lạnh lùng vô tình như Lăng Mặc, khuôn mặt nhỏ chút phốc trở lên tức giận. Tôi bị trúng mê tình hương, cả người đều mất khống chế, anh lại còn quay video, ảnh có phải là con người không? Người bình thường ở trong tình huống này sẽ quay video sao? Sẽ không. Nhưng tên điên này không phải là biến thái thông thường, hắn còn quyết đoán quay video. Lăng Mặc bất di bất dịch hừ nhẹ, con mèo hoang nhỏ nào đó đặc biết thích chơi xấu, nếu như tôi không chuẩn bị trước, không phải là bị ăn sạch sẽ sao? Hạ An Nhiên ngẩng cổ, đỏ mặt chất vấn, tôi là loại người thích ăn quỷ sao? Lăng Mặc quét mắt nhìn Hạ An Nhiên một cái, hỏi thật tâm, cô có chỗ nào không giống sao? Hạ An Nhiên gấp gáp, anh đây là đang sỉ nhục tôi chính là một đứa con gái xã hội chủ nghĩa ngoan ngoan đáng yếu người gặp người yêu. Lăng Mặc, vậy thì, người con gái ngoan ngoãn, vết xước trên cổ tôi có phải là nền giải thích cho tôi không? Hạ An Nhiên, một cô gái ngoan ngoãn dễ thương chỉ muốn khóc lặng lẽ vào lúc này. Nhưng trước mắt còn có một tên chủ nợ lớn. Cô gái ngoan cố gắng kiềm nén bất ức trong lòng, nở nụ cười ngây thơ với tên chủ nợ lớn. Anh thân là đàn ông, đừng nên so đo với một người con gái những chuyện nhỏ nhặt như vậy, người ta cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, không có gì nghiêm trọng. Ngẩng cổ thiên nga của cô lên. 66 đến đây, anh cào tôi một chút, tôi nhất định không phản kháng năm. Cũng không phải chuyện lớn gì, há tất phải làm không vui như thế. Chủ ý của Hạ An Nhiên chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tôi cào anh một cái, anh cào tôi một cái, chúng ta băng nhau. Chỉ là, lúc Hạ An Nhiên nói những lời này, cảnh tượng trong video đột nhiên thay đổi. Chỉ nhìn thấy trong video, cô hoàn toàn mất lý trí, giống như một tiểu yêu tinh, không chỉ lôi kéo quần áo của Lăng Mặc mà còn tự cởi áo ngủ của mình, dính sát vào ngực Lăng Mặc, dáng vẻ giống như đang muốn làm chuyện đó với anh ta. Hạ An Nhiên nhìn một màn này phút chốc chết lặng. Tiểu yêu tinh vô sỉ không biết ngại trong video chắc chắn không phải là cô. Hơn nữa, lúc này cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Muốn giải mê tình hương chỉ có hai cách. Chuyện tổng tài. Một là đi bệnh viện dùng thuốc an thần để bình tĩnh lại. Còn có một cách khác chính là phát sinh quan hệ. Cô không đi bệnh viện. Nhưng cô giải được rồi. Cũng chính là nói, lúc ở trong xe cô đã làm chuyện đó với Lăng Mặc. Hạ An Nhiên ngày người như phóng, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, tôi sáu lại ăn anh rồi. Hơn nữa, còn ăn anh ta trong tình huống anh ta vẫn có ý thức. Vậy thì đây không còn là chuyện nhỏ nữa, mà là chuyện lớn rồi. Chả trách dáng vẻ Lăng Mặc một mực muốn tìm cô tính sổ. Hạ An Nhiên biết gây chuyện lớn rồi, từ trong chăn chui ra bụng một tiếng quỹ xuống trước mặt Lăng. Mặc xin tha thứ. Đại ca, tôi sai rồi ba. Tôi là chúng độc mới mất trí phát rồi như thế, tôi không phải có ý an anh đại nhân đại lượng tha cho tôi một lần đi. Sau này tôi nhất định không dám nữa ba. Chương 188, tôi không bản thân. Lăng Mặc thấy con mèo hoang nhỏ bắt đầu run rẩy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh, đầu anh lại bắt đầu đau. Anh lần này rốt cuộc là đang nuôi giống mèo gì vậy? Rất biết ứng phó với tình hình thực tế, thậm chí ngay cả bộ dạng dãy rùa cũng giống. Khi Lăng Mặc đau đầu không nói nên lời, Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên, cẩn thận kiểm tra. Cái này, nó có thể sử dụng như một kích thích cho ngày hôm nay được không? Tôi nghĩ chắc hẳn lúc đó anh đã rất kinh tởm tôi rồi, đúng không? Mức độ kích thích này chắc chắn không nhỏ, đúng không? Lăng Mặc, 66. Anh ấy đã đánh giá thấp khả năng của con mèo nhỏ. Đây có thể coi là kích thích không? Cô ấy thực sự không lãng phí bất kỳ tài nguyên nào. Khuôn mặt trắng nõn lanh đạm của Lăng Mặc càng ngày càng tối sầm lại. Hạ An Nhiên thấy vậy liền đảo mắt nhìn. Một giây tiếp theo, cô đi thẳng lên giường, rất thoải mái, tối cùng anh ngủ một lần, anh lại cùng tôi ngủ một lần, như vậy thì có thể với nhau. Lăng Mặc, con mèo hoang nhỏ đang tính toán. Điều này có thể coi là huề nhau không? Chỉ là Lăng Mặc nhận thấy đôi tay đang run rẩy của cô ấy. Nôn tình sủng. Làm sao mà anh không hiểu được, con mèo hoang thật ra chính là miệng cọp gan thỏ, bây giờ đang muốn tính kể với anh mà thôi. Lăng Mặc chuyển động nghiêng người đột ngột, ép cô nằm dưới thân mình. Hạ An Nhiên sợ hãi và đẩy anh ra trong tiềm thức. Nhưng đẩy được nửa chừng, hai tay lại buông lỏng, cố ý bày ra bộ dạng bình tĩnh, anh tới đi. Nhưng giọng nói rõ ràng mang theo sự sợ hãi. Lăng Mặc hơi rối trí. Anh cũng bất ngờ trước câu nói vừa rồi của con mèo hoang anh đến ngủ với tôi nhưng, ngẫm kỹ lại, rõ ràng là con mèo hoang nhỏ đang cố ý bày ra bộ dạng này. Trong mắt con mèo hoang nhỏ, anh người đàn ông thích phụ nữ xấu xí, sao có thể ngủ cùng cô? Cô nghĩ anh sẽ không đụng chạm vào cô. Sau đó, cô ấy có thể thuận lợi tránh được thảm họa lần này. Hạ, nếu như cô chủ động tự đào một cái hố cho mình, anh sẽ chơi với cô một chút. Một bóng đen lóe lên trong mắt Lăng Mặc, chậm rãi đến gần cô. Không lâu sau, mũi của hai người chạm nhau. Hơi thở của Hạ An Nhiên rõ ràng là lộn xộn, nhưng cô vẫn cố tình bày ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lăng Mặc. Lăng Mặc nhẹ nhàng nghiêng đầu và rủi rủi vào má cô. Một bên tay kia thì chậm rãi đi đến bên eo cô. Lăng Mặc đặc biệt thích vòng eo thon gọn của Hạ An Nhiên, đang trong tình trạng bị kìm kẹp, như thể nó sẽ bị đứt ra nếu dùng một chút sức lực. Mấu chốt chính là mặc dù eo thon nhưng không gầy, có rất nhiều da thịt mềm mại, sờ sờ vô cùng thoải mái. Với động tác của Lăng Mặc, cơ thể Hạ An Nhiên càng ngày càng căng cứng hơn. Khi cảm nhận được bàn tay của Lăng Mặc leo đến vị trí nhạy cảm của cô, người vốn dĩ vẫn đang giả vờ bình tĩnh kia rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, vươn tay đẩy ngực anh, vẻ mặt hung dữ mắng: "Không phải anh rất chán ghét phụ nữ đẹp sao? Tại sao anh lại chạm vào tôi? Anh có thể tập trung vào một cái thôi được không? Nếu anh thích những cô gái xấu xí, anh hãy luôn thích họ. Tại sao anh lại muốn làm điều gì đó với một người dễ thương và ngoan ngoãn như cô ấy?" Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ cuối cùng cũng bị nổ tụng lông, khóe miệng Lăng Mặc cong lên: "Không phải cô cho tôi tìm kích thích trên người cô sao?" Khuôn mặt Hạ An Nhiên trở nên cứng ngắc. Tay Lăng Mặc méo méo eo Hạ An Nhiên, chậm rãi nói: "Loại này mức độ kích thích cao hơn trước, hiệu quả cũng không tệ. Tôi rất thích." "Hạ An Nhiên, tại sao lại có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình? Hơn nữa, phương thức kích thích của hai người bọn họ như thế nào càng ngày càng không thích hợp với trẻ con." Hạ An Nhiên đau lòng, đỏ mặt kiên quyết từ chối: "Tôi không bản thân." Chương 189, không cùng một. Kích thích. Hạ An Nhiên nghĩ rằng Lăng Mặc nhất định sẽ không chạm vào cô. Chính vì vậy cô cố tình nằm xuống để anh ấy tiến đến gần, còn nói cái gì mà tôi ngủ cùng anh một chút, rồi anh ngủ cùng tôi một chút. Làm sao nghĩ đến, anh ấy vì kích thích, mà đến thật. Thậm chí nghe khẩu khí, tên bệnh mất trí này còn muốn đem phát triển điều này thành trạng thái bình thường. Cô nhất định phải ngăn cản điều này, mối quan hệ bất bình thường giữa nam và nữ. Hạ An Nhiên lo lắng, vội vàng mở miệng: "Tôi đã làm những gì với anh trước đây, cho dù là vô ý thức, nhưng cũng là lỗi của tôi, tôi không nên trốn tránh chuyện anh trách phạt tôi, lại còn cố ý làm loạn, điều gì đến thì sẽ đến. Vì vậy, anh phải thật tỉnh táo. Ngay cả khi anh nghĩ rằng điều gì đó có thể kích thích hơn, thì cũng phải là do hai người tình nguyện, không cần phải ép buộc." Và ngay khi Hạ An Nhiên nói xong điều này, đoạn video trên điện thoại của Lăng Mặc đang chiếu cảnh thú vị nhất. Cô và Lăng Mặc đang quấn quýt vào nhau, và điều gì đó đó sắp xảy ra. Hạ An Nhiên nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ này, liền vươn tay tắt video. Nhưng, đột nhiên cô nhìn thấy trong video của Lăng Mặc có một con dao rạch trên cổ của cô. Sau đó, cô liền hôn mê. Hạ An Nhiên thấy cảnh này, liền trợn tròn mắt nhìn Lăng Mặc. Cốt truyện này và những gì cô ấy nghĩ, không giống nhau. Cô ấy không có ăn luôn Lăng Mặc, mà là bị anh ấy đánh hôn mê. Bởi vì hôn mê, cô ấy đã vượt qua dược tính của mê tình hương một cách an toàn, và sau đó cô ấy đã được giải độc. Vì vậy, cô và Lăng Mặc hiện tại là trong sạch. Hạ An Nhiên vốn dĩ đang cảm thấy mình rất hèn mọn, ngay sau khi biết được tình huống này cũng không còn hèn mọn nữa. Nhanh chóng kích động nói với Lăng Mặc đang đè cô: "Không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta." Lăng Mặc lạnh lùng liếc mắt, cô cho rằng tôi sẽ chạm vào cổ. Nếu trước đây bị Lăng Mặc nhìn với ánh mắt ghê tởm như vậy, Hạ An Nhiên chắc chắn sẽ rất tổn thương. Nhưng vào lúc này, cô cảm thấy ánh mắt kinh tởm và thờ ơ của Lăng Mặc đặc biệt rất đáng yêu. Điều này cho thấy rằng cô không có lỗi. Sau khi Hạ An Nhiên cao hứng, cô nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt nhăn nhó: "Vì giữa chúng ta không phát sinh chuyện gì, như vậy anh đối với tôi như thế này làm gì? Anh có biết hành vi hiện tại của mình là gì không? Anh là đồ lừa đảo." Lăng Mặc nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tôi chỉ là đem những việc cô làm lắm lại một lần nữa mà thôi." "Hạ An Nhiên." Lời nói này có vẻ cũng không sai. Lăng Mặc chính là muốn đem chuyện lần trước cô đã có hành động sờ vào anh ấy một lần nữa làm lại cho cô xem mà thôi. Kích thích trong mắt anh và kích thích mà cô nghĩ ra từ đầu đến cuối đều không cùng một kích thích. Cô nghĩ rằng Lăng Mặc sẽ làm gì đó với cô. Hóa là lo lắng vô ích rồi. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nặn ra nụ cười dễ thương với Lăng Mặc: "Là tôi hiểu lầm." Lăng Mặc chế nhạo: "Cô nghĩ rằng chúng ta đã phát sinh quan hệ trong xe." Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc chọt vào eo, sắc mặt lập tức đỏ lên, cô lắp bắp nói: Tôi chỉ là lo lắng, chúng mẹ tình hương sẽ phát rồi lên thôi, chuyện gì cũng có thể làm cả." "Lăng Mặc, sự thật đã chứng minh điều đó cũng đúng." "Hạ An Nhiên." "Lăng Mặc, tuy nhiên, tôi sẽ không để điều này xảy ra." Hoàn Nhiên cố gắng gượng cười: "Tôi cảm ơn anh." Lăng Mặc meo lại mắt: "Còn nữa, nếu thật sự chuyện này xảy ra, cô cho rằng hiện tại cô còn có thể sống sao?" Hoàn Nhiên giật giật khóe miệng. Có vẻ dựa trên sự ác cảm của Lăng Mặc với những cô gái xinh đẹp, nếu giữa cô và anh thật sự có chuyện gì, có lẽ cô ấy đã bị treo cổ dưới gốc cây lớn ở Tây Môn. Hạ An Nhiên nghĩ đến lúc tên bệnh hoạn mất trí sống đời sống thực vật ở bệnh viện, rồi nghĩ đến việc lúc đó cô muốn chiếm lấy cuộc đời của anh. Lúc này cô dùng mình một cái. Việc này sống để bụng chết mang theo, ngàn vạn lần cũng không thể bị phát hiện. Nếu không, cô nhất định sẽ chết rất thê thảm. L. Chương 190, Nôn Duy sắp chết. Khi Hạ An Nhiên dùng mình và ôm chặt bí mật này, đột nhiên Lăng Mặc lại nghiêng người, ghé vào lỗ tai cô: "Nhưng tôi rất tò mò, tại sao vừa rồi lại nói ăn tối một lần nữa?" Hạ An Nhiên ngẩng người nhìn Lăng Mặc, cố ý giả ngu: tôi đã nói như vậy sao? Lăng Mặc gật đầu, nói rất rõ ràng. Hạ An Nhiên cười một cách lanh lợi, tất cả đều là hiểu lầm, tôi đâu có nhiều cơ hội, ăn đi ăn lại anh như vậy, hơn nữa nếu tôi ăn anh lại không biết sao. Lăng Mộ trong mắt mang ý nghĩ sâu xa, sau khi tôi tỉnh lại, cô không có cơ hội, nhưng trước khi tôi tỉnh lại thì sao? Hạ An Nhiên nói rất chắc chắn, anh lúc đó không cử động, không có một chút phản ứng. Tôi ăn như thế nào? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi ô. Làm sao cô biết thể chất của tôi lúc đó? Thử sao? Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên với ánh mắt đầy tà mị. Hạ An Nhiên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Nén một nụ cười, thưa ngài có một số kiến thức cơ bản về y học. Lăng Mặc ánh mắt u ám, tôi biết, người sống đời sống thực vật cũng có phản ứng. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Loại kiến thức này tên bệnh hoạn mất trí thực sự cũng có hiểu biết. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên nhanh chóng phản bác, anh xem, anh biết rằng người sống đời sống thực vật cũng có phản ứng, nhưng tôi lại nghĩ là không có. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi chưa thử qua. Rất ngây thơ và mơ mộng, cô chớp mắt với Lăng Mặc vài cái, hơn nữa, người ta luôn muốn hướng về phía trước, tại sao anh lại muốn vướng bận chuyện quá khứ? Sau khi Hạ An Nhiên nói nhiều lời, cô ấy lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chẳng hạn như, bây giờ anh có thể đứng dậy khỏi tôi được không? Anh rất nặng, và tôi gần như không thở được dưới áp lực, hơn nữa, vết thương trên người của tôi vừa mới lành, không thể bị đè thêm nữa. Lăng Mặc từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, cánh tay vẫn giữ chặt Hạ An Nhiên, tôi không quan tâm đến những chuyện trước đây nữa, nhưng mà chuyện của ngày hôm nay, cô có nên giải thích mối quan hệ của cô với Cố Ngôn Duy không? Hạ An Nhiên muốn khóc. Hôm nay là ngày mà mọi việc đều không thuận lợi theo ý cô. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng chuyện của Cố Ngôn Duy là không thể tránh khỏi. Hạ An Nhiên nghiêm túc và nói với Lăng Mặc, tôi và Cố Ngôn Duy đã biết nhau từ lâu. Lần này chúng tôi tình cờ gặp nhau ở buổi triển lãm phim hoạt hình, và tình cờ là vòi phun nước trên bãi cỏ bị vỡ và nó phun về chúng tôi cũng chỉ có thể. Hạ An Nhiên vừa nói xong, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Ánh mắt cô rơi vào bộ đồ ngủ bị Lăng Mặc dẫm lên, nhìn anh cầu xin, anh có thể lấy điện thoại cho tôi được không? Lăng Mặc cúi người, từ dưới chân giường nhặt bộ đồ ngủ của khách sạn lên, từ bên trong lấy điện thoại ra ném cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhìn tên người gọi, đó là Bùi Kỳ. Nghĩ đến chuyện Bùi Kỳ và Cố Ngôn Duy cấu kết làm việc xấu, bán đúng cô một lần nữa, cô hận không thể lấy kim nhỏ đâm Bùi Kỳ hàng trăm lần. Người chị em này liên tục gọi làm phiền, mặc dù cô đã không nghe máy. Chỉ là, Lăng Mặc ở bên lạnh lùng nói, cô và Cố Ngôn Duy có lần gặp gỡ tình cờ này. Vai trò của cô ấy trong đó hẳn là không nhỏ, đúng không? Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn Lăng Mặc. Nghe giọng nói của anh ấy, rõ ràng đã sớm biết chuyện. Không chỉ biết sự tồn tại của Cố Ngôn Duy, còn biết Bùi Kỳ tác hợp cho cô và Cố Ngôn Duy. Vẻ mặt của Hạ An Nhiên có chút phức tạp, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lăng Mặc nhẹ giọng nói, nghe máy. Hạ An Nhiên chỉ có thể kết nối điện thoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói hoảng sợ và đau khổ của Bùi Kỳ phát ra từ đầu dây bên kia, Ngôn Duy, anh ấy sắp chết. Chương 191, anh chính là tên biến thái. Vốn dĩ Hạ An Nhiên còn muốn trước mặt Lăng Mặc thể hiện lòng trung thành một chút, kiên quyết giữ khoảng cách với tiểu tai họa Bùi Kỳ kia. Vì thế, cô còn cố ý bật loa ngoài điện thoại, để Lăng Mặc biết được cô trong sáng vô tư như thế nào. Nhưng Hạ An Nhiên cũng choáng váng khi nghe những lời khó chịu Bùi Kỳ nói. Còn trong điện thoại, Bùi Kỳ vẫn còn tức giận lên án tố cáo. Mình biết, sắp xếp cho cậu và Ngôn Duy gặp nhau thì có chút có lỗi với Diêm Vương sống. Nhưng cậu với Ngôn Duy vốn dĩ đã là một đôi, lại đột ngột bị chia tách ra. Hai người đã đủ đáng thương rồi, không ngờ rằng Diêm Vương sống còn ra tay ác độc với Ngôn Duy như thế. Lúc mình đến khách sạn, cậu ta đã bị đánh đến mức chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. 66 bây giờ đã được đưa đến bệnh viện, chưa biết sống chết như nào. Diêm Vương sống sao có thể không coi trọng mạng sống của con người như thế? Bản thân anh ta sắp chết rồi, còn muốn kéo theo người chết cùng có đúng không? Anh ta sao có thể độc ác tàn nhẫn như thế? Bùi Kỳ nói đến cuối cùng còn bắt đầu hét lên. Hạ An Nhiên hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận cô ấy tức giận như vậy. Hơn nữa, căn bản không ngờ rằng, sau khi cô ấy rời khỏi khách sạn còn xảy ra chuyện như vậy. Hạ An Nhiên ngẩng đầu, nhìn Lăng Mặc ở bên cạnh, vẻ mặt không tin tưởng chất vấn, anh cho người ra tay với Cố Ngôn Duy. Bùi Kỳ nghe thấy lời Hạ An Nhiên nói ở đầu dây bên kia điện thoại, những lời giận dữ ban đầu đã ngừng lại. Nhưng sau đó, lại tức giận hét lên một câu, thiện 66 giả ác báo, Diêm Vương sống, anh làm chuyện các nhiều rồi, cũng sẽ có ngày gặp báo ứng. Sau khi vứt xuống những lời này, dầm một tiếng liền tắt điện thoại. Đầu Hạ An Nhiên đủ ủ, tay cầm điện thoại cũng vô lực trượt xuống giường. Đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc, cắn răng nói gắn từng chữ, Cố Ngôn Duy là ân nhân cứu mạng của tôi. Lăng Mặc nhìn đôi mắt của con mèo hoang nhỏ chứa đầy hận ý, lạnh mặt nhắc nhở, đừng quên thân phận của mình, cổ là vợ của tôi. Hạ An Nhiên cười khổ, chỉ vì tôi là vợ của anh, cho nên tôi có tiếp xúc với người đàn ông khác, anh sẽ ra tay giết người đó sao? Tuy rằng đã biết Lăng Mặc đối với người khác rất độc ác. Trước đây anh ta xử lý người khác, đều là những người mà bản thân họ đã làm việc ác. Nhưng còn Cổ Ngôn Duy thì sao? Cậu ta là một người vô tội. Hạ An Nhiên đột nhiên nâng cao giọng nói, phẫn nộ lên án, sao anh có thể máu lạnh như thế? Toàn thân Lăng Mặc được bao phủ một cỗ lạnh lẽo, lạnh như băng nhìn Hạ An Nhiên, bây giờ cô đang vì một người đàn ông mà nổi giận với tôi. Cơ thể Hạ An Nhiên đang phát run lên, nhưng giọng nói lại không chút sợ sệt, tức giận hét, đúng, tôi tức giận. Tôi nhìn anh không thoải mái. Nhìn anh xấu. Vừa nôn. Lăng Mặc tiến lên một bước, hung hãn nâng cằm Hạ An Nhiên lên, cô nói cái gì ba? Hạ An Nhiên nhấn mạnh từng từ, anh chính là một tên biến thái ba. Lực đạo trên tay Lăng Mặc lập tức tăng lên, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tôn quản gia vốn là có lòng tốt tìm Triệu Dư Thi khám bệnh cho thiếu phu nhân, nhưng không ngờ rằng Triệu Dư Thi lại chọc giận thiếu gia và thiếu phu nhân, bị vệ sĩ bên cạnh thiếu gia trực tiếp phế đi. Sau khi Tôn quản gia xử lý xong chuyện của Triệu Dư Thi liền đi lên lầu xem tình hình của thiếu phu nhân, xem có cần phải mời bác sĩ hay không. Đến cửa phòng, Tôn quản gia đang chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng hét lớn của thiếu phu nhân bảy. Tôn quản gia giật mình một cái, thiếu gia và thiếu phu nhân đang cãi nhau, nhất thời cũng không quan tâm đến quy tắc nữa, đẩy cửa tiến vào. Chỉ nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang hung hãn tức giận nằm cắm của thiếu phu nhân, rất tức giận giống như muốn ăn người ta. Tôn quản gia nhanh chóng tiến lên, mở miệng khuyên Lăng Mặc, "Thiếu gia, cậu buông thiếu phu nhân ra gì?" Chương 192, thiếu gia điên cuồng là bởi vì ghen. Tôn quản gia đột nhiên xuất hiện làm Lăng Mặc có phút chốc phân tâm, lực đạo trong tay cũng không mạnh như trước nữa. Hạ An Nhiên nhân cơ hội vùng vây tách ra, từ trên giường nhảy xuống, với lấy chiếc áo khoác ở trên sofa, khoác lên người liền chạy ra khỏi phòng. Tôn quản gia nhìn Hạ An Nhiên chạy đi, vội vàng nói, "66 thiếu gia, cậu ở trong phòng đợi tôi một lát, tôi đi khuyên thiếu phu nhân năm cũng không quay lại liền chạy theo ra ngoài." Xuống đến dưới lầu, Tôn quản gia lập tức hỏi người làm, "Thiếu phu nhân đâu?" Có một người làm đứng ra, cẩn thận nói, "Thiếu phủ 66 nhân từ trên lầu chạy xuống, liền xông ra khỏi biệt thự chạy ra bên ngoài rồi." Tôn quản gia nhíu mày, "Sao các cô không ngăn lại?" Lập tức ra lệnh, "Còn đứng ở đây làm gì? Mau đi tìm thiếu phu nhân." Thiếu phu nhân tức giận chạy khỏi biệt thự, chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị những người không có ý tốt nổi xấu. Việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm được thiếu phu nhân. Sau một lúc lâu, một người làm vội vàng chạy đến bên cạnh Tôn quản gia, nghe người gác cổng nói, "Thiếu phu nhân đã chạy ra khỏi lăng trại rồi." Tôn quản gia dứt khoát gọi lái xe đuổi theo. Ra khỏi lăng trại không lâu liền nhìn thấy thiếu phu nhân đang đi nhanh ở bên đường. Tôn quản gia vội vàng để lái xe chạy lên phía trước. Sau khi xuống xe, liền chạy đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Tôn quản gia phát hiện, trên mặt thiếu phu nhân nhà mình vẫn còn vệt nước mắt, thở dài một hơi, "Thiếu phu nhân, cô cũng không phải là quen biết thiếu gia bình thường, tính khí của cậu ấy rất tệ." Hạ An Nhiên lạnh mặt, "Đây là tính tình tệ sao? Anh ta chính là đồ tồi là tên khốn." Tôn quản gia biết nghe lời phải gật đầu, "Đúng đúng đúng, thiếu gia chính là đồ khốn, điểm khốn nạn nhất của cậu ấy chính là không nên chọc thiếu phu nhân tức giận. Thiếu gia khó khăn lắm mới có được một cô vợ xinh đẹp, trân trọng chút cũng không được sao? Nhất định phải chọc tức vợ bỏ đi sao? Nếu như lão gia còn sống, nhất định sẽ đánh chết tên trực nam này. Con gái có thể trêu chọc không?" "Không thể. Con gái chỉ có thể dỗ dành." Chỉ là, Tôn quản gia ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, nhưng Hạ An Nhiên vẫn không ngừng đi lên phía trước. Tôn quản gia cản đường Hạ An Nhiên lại, "Thiếu phu nhân, chúng ta quay về nhà đi, sau khi trở về chúng ta bắt thiếu gia xin lỗi cô." Hạ An Nhiên chế giễu một tiếng, "Anh ta còn biết xin lỗi?" "Tôn quản gia, nam, thiếu gia không xin lỗi cô, thì tôi xin lỗi cô." "Hạ An Nhiên, tôi cần ông xin lỗi làm cái gì, rõ ràng là lỗi của anh ta." "Tôn quản gia, tôi thay chủ nhận lỗi." Hạ An Nhiên nhất thời không nói lên lời. Giờ cờ mở trang VNEB cập nhật nhanh nhất. Tuy rằng Tôn quản gia quan tâm đến cô khả năng lớn cũng là bởi vì cô có quan hệ với Lăng Mặc, nhưng Hạ An Nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự thật lòng trong đó. Hạ An Nhiên lau nước mắt, "Tôi phải tới bệnh viện." "66. Tôn quản gia, thiếu phu nhân, cơ thể cô không phải sao? Tôi lại gọi một bác sĩ khác đến biệt thự khám cho cô, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại người trưởng mắt như Triệu Dư Thi kia." Hạ An Nhiên tức giận chỉ trích, "Anh ta đánh bạn tôi 66 gần chết đang ở trong bệnh viện, tôi phải đến thăm bạn." Ban đầu Tôn quản gia cho rằng là do quan hệ của Triệu Dư Thị mới dẫn đến chuyện thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau. Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra là thiếu gia đánh bạn của thiếu phu nhân gần chết đang ở trong bệnh viện. Chả trách lúc nãy thiếu phu nhân tức giận như vậy, đều là họa của thiếu gia. Nhưng thiếu gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh người ta. Tôn quản gia dường như nghĩ đến cái gì đó, chủ động hỏi, "Người bạn đó của thiếu phu nhân là con trai sao?" Hạ An Nhiên gật đầu, "Phải." Tôn quản gia vô cùng chắc chắn nói, "Vậy chắc chắn là tính chiếm hữu của thiếu gia quá lớn, không chấp nhận được bên cạnh thiếu phu nhân còn có người con trai khác, mới mất khống chế dạy dỗ người ta. Nói trắng ra là thiếu gia đang để ý đến thiếu phu nhân nên mới bởi vì ghen tị mã điên cuồng." Chương 193, Diêm Vương sống quá độc các rồi. Hạ An Nhiên thấy những gì Tôn quản gia nói cũng hợp lý. Nếu như cô không biết nội tình bên trong thì suýt nữa cô cũng đã tin rồi. "Hạ An Nhiên, Tôn quản gia, ông đừng ngụy biện cho anh ta nữa, anh ta dạy dỗ người xấu tôi còn có thể chịu đựng, nhưng anh ta sao có thể làm bị thương ân nhân cứu mạng của tôi, đến bây giờ cậu ấy còn không biết sống chết ra sao?" Tôn quản gia, có vẻ như họa lần này thiếu gia gây nên hơi to rồi. Ân nhân cứu mạng và bạn bình thường vẫn là khác biệt rất lớn. Tôn quản gia chỉ có thể hóa thân thành người chu đạo, "Thiếu phu nhân, gần lăng trại không có xe taxi, để tôi bảo lái xe đưa cô đến bệnh viện." Hạ An Nhiên nhìn con đường vắng vẻ trước mắt, có lẽ không có tài xế lái xe taxi nào sẽ tự tin đến đường ở cửa lăng trại đón khách đầu. Hạ An Nhiên cũng không già mồm, ngồi trên xe đi đến bệnh viện. Bùi Kỳ có lúc sẽ ầm ĩ một chút, nhưng lần này Hạ An Nhiên cảm nhận được, Bùi Kỳ sắp sụp đổ rồi. Có nghĩa là tình hình của Cấu Ngôn Duy thực sự không tốt. Trong lòng Hạ An Nhiên xuất hiện một nỗi bất an lớn, sau khi lên xe liền không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh một chút. Bệnh viện mà Cấu Ngôn Duy đang nằm là bệnh viện lần trước Bùi Kỳ khám chấn. Hạ An Nhiên gọi cho Bùi Kỳ, hỏi vị trí cụ thể, liền vội vàng xông vào cửa phòng cấp cứu. khuôn mặt Bùi Kỳ lo lắng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Hạ An Nhiên đi đến bên cạnh Bùi Kỳ. Bùi Kỳ nhìn thấy Hạ An Nhiên đi tới, đôi mắt sưng đỏ, vô cùng ân hận. Mình không nên lo chuyện Bao Đồng, làm mối cho các cậu, để Nôn Duy đến buổi triển lãm hoạt hình gặp cậu, nếu không, cậu ấy sẽ không gặp phải chuyện này. Diêm Vương sống ra tay rất độc ác, lúc mình nhìn thấy Nôn Duy, cả người cậu ấy đều là máu. Hạ An Nhiên nắm tay, cậu chắc chắn là người của Lãng Mặc động thủ không? Khuôn mặt Bùi Kỳ nôn nóng, mình sẽ lừa cậu loại chuyện này sao? Móc điện thoại ra, mở một đoạn video, một bên để Hạ An Nhiên xem, một bên lên tố cáo. Trước đó không lâu, Nôn Duy có gọi điện thoại cho tớ, nói là trong phòng khách sạn xảy ra chuyện rồi. Lúc mình chạy tới, liền nhìn thấy cậu ấy bị đánh đến mức chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cả người đều rơi vào trạng thái hôn mê năm. Mình lập tức bảo khách sạn trích xuất camera, phát hiện ngoại trừ cậu, Nôn Duy và Diêm Vương sống ra, còn có một người khác cũng tiến vào. Trong video, sau khi Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên ra khỏi phòng, thực sự có một người tiến vào. Bùi Kỳ vội vàng chỉ lên màn hình, người này là vệ sĩ Diêm Vương sống đưa cho cậu, mình biết hắn. Trước đó mình từng gặp qua hắn ở chùa Mãn Nguyệt. Hạ An Nhiên khó khăn trả lời, đúng, hắn tên Quý Phong. Sau khi người này đánh Nôn Duy gần chết, nên ngang rời đi cũng thôi đi, lại còn báo cảnh sát. Nói là Nôn Duy hạ thuốc cậu, ý đồ muốn động tay động chân với cậu. May mà lúc cảnh sát đến mình cũng có mặt ở đó, liền giải thích với người cảnh sát đó, nổi hai người vốn là quan hệ người yêu. Bùi Kỳ càng nói càng căm ghét, mặt mày đầy tức giận. Thứ mình thật là đã đánh giá thấp sự độc ác của Diêm Vương sống, sau khi cho người đánh Nôn Duy, còn muốn tổng Nôn Duy vào tù, cậu nghe xem, lại còn vụ khống Nôn Duy hạ thuốc, đây không phải là rất buồn cười sao? Hạ An Nhiên đồng ý gật đầu, thuốc không phải là do Nôn Duy hạ. Bùi Kỳ không kịp phản ứng, vẻ mặt không thể hiểu nổi, cậu nói cái gì thực sự có thuốc? Hạ An Nhiên gật đầu, trong phòng có mê tình hương. Bùi Kỳ ngơ ngác, mê tình hương cái gì? Hạ An Nhiên đem tình hình lúc đó thuật lại gắn gọn một lần. Sau khi mình và Nôn Duy gặp nhau, trên người bị vòi phun nước làm ướt hết, liền đi vào phòng thay quần áo. Nhưng trong phòng đó có mê tình hương, sau khi người hít phải sẽ bị mất khống chế, sẽ ý loạn tình mê. Chương 194, là ai đã dùng thuốc? Bùi Kỳ hơi sững sờ, trong phòng làm sao dùng mê tình hương được? Hơn nữa, tôi cũng vào phòng đó, tại sao lại không có cảm giác gì? Hạ An Nhiên, sau đó, cửa phòng bị mở, mê tình hương có thể đã biến mất trong không khí. Nếu nồng độ của mê tình hương dưới một mức nhất định, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể con người. Đây có thể là lý do tại sao Bùi Kỳ vẫn ổn. Mà Bùi Kỳ nghe xong trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu mê tình hương không bị tán đi trong không khí và cô ấy lại đến tìm cậu Nôn Duy, có lẽ tình hình sẽ tệ đi. Bùi Kỳ lúc này mới đột nhiên hiểu ra, cô bị Lăng Mặc bề ra khỏi phòng là bởi vì cô trúng mê tình hương. Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên lo lắng, cô và Nôn Duy không có chuyện gì xảy ra đúng không? Hạ An Nhiên, khi đó cậu Nôn Duy đã mất kiểm soát, tình hình của tôi cũng rất tồi tệ, may mắn Lăng Mặc xuất hiện đúng lúc. Bùi Kỳ tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù cô ấy hy vọng rằng cậu Nôn Duy và Hạ An Nhiên sẽ ở bên nhau, nhưng cô không nghĩ đến chuyện bọn họ rối loạn lên vì mê tình hương. Cho nên còn may là nhờ Diêm Vương sống đó mà An Nhiên đã được cứu thoát khỏi chất độc của mê tình hương. Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên, Diêm Vương sống đó cho rằng cậu Nôn Duy đã dùng thuốc với cô, nên mới nổi giận cho người xuống tay với cậu Nôn Duy. Không phân biệt trắng đen rõ ràng mà đánh người, cũng không đúng. Hạ An Nhiên gật đầu, là anh ấy làm chuyện đó. Bùi Kỳ thấy rằng Hạ An Nhiên cũng nhận ra rằng tên gian ác đó đã làm nên một chuyện xấu, Bùi Kỳ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà, Bùi Kỳ lại nghi hoặc, trong phòng làm sao có mê tình hưởng được? Chẳng lẽ có người muốn tính kế cho cô và cậu Nôn Duy ở cùng nhau? Người nào lại vô sĩ bị hủy, dùng cách này như vậy? Hạ An Nhiên nghiêm mặt, tôi cũng không biết. Cảm hứng của Bùi Kỳ lóe lên, chẳng lẽ là kẻ thù của tên gian ác đó sao? Bọn họ đã biết anh ấy có một người vợ xinh đẹp như cô, nên đã cố ý cho Lăng Mặc một cái sừng trên đầu, muốn làm cho anh ấy mất mặt sao? Hạ An Nhiên không thể không thừa nhận rằng bộ não của Bùi Kỳ một khi hoạt động thì thực sự rất lợi hại. Khi Hạ An Nhiên đang không nói nên lời, điện thoại di động của Bùi Kỳ vang lên. Bùi Kỳ bực dọc kết nối điện thoại. Không nghĩ, đó là một cuộc điện thoại của cảnh sát. Mặc dù Bùi Kỳ đã giải thích rằng cậu Nôn Duy và Hạ An Nhiên là người yêu của nhau, mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Nhưng cảnh sát vẫn đem chuyện này lập hồ sơ và tiến hành điều tra. Để hợp tác với cảnh sát, Bùi Kỳ đã để lại số điện thoại cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát nói với Bùi Kỳ một số điều, liền cúp máy. Và khuôn mặt của Bùi Kỳ hoàn toàn tái đi, những tên khốn chết tiếp đó, chúng đang chơi gì trong khách sạn, nên bắt lại và bắn chết đi. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ tức giận mà không hiểu lý do, làm sao vậy? Bùi Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, là cảnh sát gọi. Họ nói với tôi rằng đã tìm thấy người thả mê tình hương. Hạ An Nhiên, ai? Bùi Kỳ giọng hằn học, đó là người thuê phòng cuối cùng. Là một tên biến thái nặng. Hắn ta thích chơi một số trò chơi kích thích. Nên cho một số loại thuốc vào máy tạo độ ẩm và chơi cùng với một số phụ nữ trước đó. Nhưng sau khi rời đi, hắn ta lại không làm sạch máy tạo ẩm 11. Hạ An Nhiên hơi bất ngờ khi nghe kết quả này, mọi chuyện có chút ngoài ý muốn. Bùi Kỳ vẻ mặt tức giận, loại chuyện không hay họ này, như thế nào hai người lại gặp phải? Hơn nữa, còn hại Cố Ngôn Duy vô duyên vô cớ bị tên Diêm Vương sống kia hiểu lầm, liền bị đánh. Bùi Kỳ tức giận đến mức muốn bóp chết tên thuê phòng biến thái đó. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra đầu tiên. Bùi Kỳ nhanh chóng kìm nén sự đau buồn và tức giận, hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?" Bác sĩ vẻ mặt trịnh trọng, cũng may là kịp thời đưa tới, nếu không tình hình sẽ càng tệ hơn. Chương 195, anh ấy sẽ không xuống giọng. Những gì bác sĩ nói rõ ràng là không phải lời hay. Bùi Kỳ không dám truy vấn thêm, hỏi, anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ cau mày nói, cánh tay của anh ấy bị thương rất nặng, gãy xương, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng ngay cả khi cánh tay phải của anh ấy đã hoàn toàn hồi phục, anh ấy cũng không thể thoải mái cử động như trước. Bùi Kỳ thân hình run lên. Trong lời nói của bác sĩ có một chút khéo léo. Nói trắng ra hơn, cánh tay của Cấu Ngôn Duy có thể bị di chứng nghiêm trọng. Bùi Kỳ nhanh chóng nắm lấy góc quần áo của bác sĩ, nhất định phải có cách khôi phục hoàn toàn phải không? Bác sĩ lắc đầu ngao ngán, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức, có thể ra nước ngoài để khám lại, không chừng vẫn còn một tia hy vọng hồi phục hoàn toàn. Một lúc sau, Cấu Ngôn Duy được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa đến phòng bệnh. Hạ An Nhiên theo sát tiến vào phòng bệnh. Nhìn Cấu Ngôn Duy nằm trên giường bệnh, trên mặt Hạ An Nhiên tràn đầy sự đau xót. Cấu Ngôn Duy tuy rằng ngày thường hiền lành và dịu dàng, anh ta cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Một chàng trai cao quý như vậy sao có thể chấp nhận di chứng nặng nề trên cánh tay của mình? Ủng hộ chính chủ vào ngay trung doanh. Bùi Kỳ càng lúc càng không thể kiềm chế được cảm xúc, tức giận đứng lên, tôi đến Lăng gia, tìm người gian ác đỏ để tính sổ, tôi liều mạng với anh ấy. Hạ An Nhiên ngăn Bùi Kỳ đang bốc đồng, cô đi có ích lợi gì không hát? Bùi Kỳ nghiến răng, nhưng cũng không thể không làm gì được. Hạ An Nhiên, Cấu Ngôn Duy, còn nằm đây, ai sẽ chăm sóc anh ấy nếu cô đi gây rối? Hơn nữa, cô vội vàng đến Lăng gia như vậy, gặp được anh ấy hay không cũng là điều khó nói. Bùi Kỳ rơi nước mắt vì đau buồn và tức giận, cô ấy cũng biết rằng bây giờ tìm tên gian ác đồ trong cơn tức giận là vô ích. Nhưng thật sự rất buồn, xót xa, và tội lỗi. Bùi Kỳ quay đầu lại, ôm lấy Hạ An Nhiên, cô không nhịn được khóc, nếu tôi không bất chấp mọi thứ để tác hợp, tên gian ác đó cũng không có cơ hội xuống tay, tất cả đều là lỗi của tôi. Hạ An Nhiên an ủi, không phải lỗi của cô, là lỗi của người đã tấn công anh ấy. Bùi Kỳ gầm lên và chửi rủa, tên gian ác không tiếp, có vợ không con. Hạ An Nhiên, vì cái gì lại liên quan đến con trai của tên điện? Lăng Trạch. Tôn quản gia nghiêm mặt, bấm chuông phòng làm việc của Lăng Mặc. Sau khi đi vào, Tôn quản gia bắt đầu làm công tác tu tưởng với thiếu gia của mình một cách thẳng thắn. Thiếu gia là đàn ông thì phải rộng lượng, không thể ghen tuông chỉ vì thiếu phu nhân bị những người đàn ông khác vây quanh, như vậy sẽ dọa thiếu phu nhân sợ chạy mất. Lăng Mặc lạnh lùng, ông cho rằng cô ấy sẽ sợ hãi bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Tôn quản gia không thể không nhắc nhở một thực tế, thiếu phu nhân hiện tại không phải bị dọa chạy sao? Giọng nói của Lăng Mặc lạnh như nước đá, kỳ thực ông đang giúp cô ấy. Tôn quản gia nói đúng bổn phận của mình, thiếu phu nhân khả ái như vậy, tôi tự nhiên muốn bảo vệ cô ấy. Quan trọng hơn, ai có thể chịu được tính khí nóng nảy của thiếu gia như thiếu phu nhân? Ông có thể không che chở sao? Không che chở, thiếu phu nhân đã sớm bỏ chạy. Tôn quản gia đề nghị, thiếu gia, tốt hơn là cậu nên đến bệnh viện xin lỗi bạn của thiếu phu nhân, tiện thể dỗ dành cô ấy. Tính tình của cô ấy dễ giận nhưng cũng dễ quên, nhất định sẽ không so đo với cậu. Lăng Mộ giọng lạnh thấu xương, cô ấy nổi nóng, tự mình chạy ra ngoài, còn muốn tồi dỗ sao? Lạnh lùng đứng lên khỏi vị trí. Lăng Mặc hướng đến phòng làm việc, nói với vẻ hờn giận, tôi có thời gian, tôi đến công ty làm việc còn hơn. Con mèo hoang nhỏ đó lá gan thật sự càng ngày càng lớn, đã biết bỏ nhà ra đi. Để cho anh dỗ dành cô ấy trở về. Hừ hừ, anh ấy sao lại có thể làm chuyện thấp hèn như vậy? Chương 196, cướp vợ ngay trên đầu tôi khoa nội phòng VIP. 10. Chương 196, cướp vợ ngay trên đầu tôi khoa nội phòng VIP. Cấu Ngôn Duy yên lặng nằm trên giường, còn Hạ An, Nhiên Lặng Yến ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh. Về phần Bùi Kỳ, cô lo lắng vì cánh tay của Cấu Ngôn Duy nên đã chạy đến chỗ bác sĩ đang khám để tìm hiểu tình hình. Hạ An Nhiên suy nghĩ có chút nặng nề, sắc mặt không được tốt cho lắm. Hôm nay liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt là Cấu Ngôn Duy bị đánh đến mức nhập viện, đến bây giờ đầu cô vẫn còn ong ong. Ngay khi Hạ An Nhiên đang đắm chìm trong cảm xúc, Cấu Ngôn Duy đã mở mắt. Nhìn thấy Hạ An Nhiên yên lặng ngồi ở một bên, sắc mặt lộ ra vẻ áy náy, khó khăn mở miệng, thật xin lỗi. Hạ An Nhiên khi nghe thấy giọng nói yếu ớt, có một chút kinh ngạc, nhanh chóng chạy đến bên giường, anh tỉnh rồi. Cấu Ngôn Duy khó khăn nói tiếp, lúc đó tôi không thể kiểm soát được. Hạ An Nhiên không ngờ rằng Cấu Ngôn Duy vừa mới tỉnh dậy đã vội giải thích với cô. Cô lại càng cảm thấy áy náy, người nên xin lỗi là tôi. Tôi sẽ gọi bác sĩ. Cô nhanh chóng xoay người đi tìm bác sĩ, nhưng lại bị Cấu Ngôn Duy ngăn lại, chờ đã. Hạ An Nhiên nghi ngờ quay đầu lại, làm sao vậy? Cấu Ngôn Duy nhìn Hạ An Nhiên với ánh mắt thật sâu, tôi muốn nói vài lời với cô. Hạ An Nhiên nghe vậy quay lại bên giường, yên lặng nhìn Cấu Ngôn Duy. Cấu Ngôn Duy yếu ớt nói, tuy rằng tôi cảm thấy thật sự có lỗi, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi thật sự không muốn khống chế chính mình, trong lòng tôi muốn được ở cạnh cô. Hạ An Nhiên ánh mắt lóe lên, cô hiển nhiên có chút kinh ngạc về điều này. Cấu Ngôn Duy tiếp tục thể hiện lập trường của mình một cách yếu ớt. Lăng Mặc còn 2 tháng nữa, tôi sẽ đợi. Nhưng mà, đừng trốn tránh tôi nữa. Trong tim của cô, hẳn là cũng có tôi chứ. Làm bạn gái của tôi. Hạ An Nhiên sững sờ khi nghe câu cuối cùng. Mặc dù Cấu Ngôn Duy từ khi biết cô xung hỉ cho Lăng Mặc, trong lời nói đã có ý tỏ tình nhiều lẫn. Nhưng để nói thẳng với cô, muốn cô làm bạn gái hắn, thì đây là lần đầu. Hạ An Nhiên ngớ người ra. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tôi còn chưa chết, mà muốn cướp vợ của tôi sao? Hạ An Nhiên nghe thấy âm thanh lãnh đạm quen thuộc, kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn thấy Lăng Mộ lạnh lùng đứng ở cửa, cô hơi ngắn ra, sao anh lại đến đây? Lăng Mặc từng bước tiến gần lại gần bệnh, nghi hoặc nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, cô nói hắn là 11 ân nhân cứu mạng của cô sao? Muốn lấy thân báo đáp loại ân nhân này sao? Lạc Mặc vốn là muốn đến công ty, trên đường lại đến bệnh viện. Tuy nhiên, ngay sau khi anh đến, anh đã nghe thấy lời thú nhận đầy tình cảm của cậu Nôn Duy. Thì, muốn con mèo hoang nhỏ làm bạn gái của hắn. Thật sự là anh ấy đã chết. Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn Cố Ngôn Duy đang nằm trên giường thọc gậy bánh xe, ở trên đầu của tôi, cũng không tồi. Hạ An Nhiên có thể cảm thấy rằng Lăng Mặc đang có tâm trạng không tốt. Cố Ngôn Duy đã anh ấy đánh và tàn phế một lần, Hạ An Nhiên không thể chấp nhận để anh ấy làm bậy một lần nữa. Giang hai tay ra bảo vệ Cố Ngôn Duy ở phía sau, nghiêm mặt nói, anh đừng làm bậy. Lăng Mặc trong mắt hiện lên lửa giận, cô lo lắng cho hắn. Hạ An Nhiên rụt cổ, đúng. Tôi sẽ không để cho anh làm bậy. Lăng Mặc dừng lại nói, cô ở trước mặt tôi bảo vệ người đàn ông khác. Trước đây, con mèo hoang nhỏ này vẫn nằm trong vòng tay của anh và nói rằng sẽ bảo vệ anh. Bây giờ, mới không bao lâu mà đã thay đổi. Rốt cuộc, là để anh ấy ở vị trí nào? Lăng Mặc ánh mắt sắc bén, đột ngột kéo cô từ bên giường vào trong vòng tay anh, nhìn cô chăm chăm hỏi tôi là gì trong mắt cô. Chương 197, khắc khẩu. 10. Chương 197, khắc khẩu. Trước câu hỏi của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên sửng sở. Anh ấy ở trong mắt cô là cái gì? Vấn đề này, Hạ An Nhiên chưa từng nghĩ tới. Lăng Mặc thấy Hạ An Nhiên ngày người không có câu trả lời, anh kéo chặt cánh tay cô, nếu em không trả lời được thì về từ từ suy nghĩ đi. Ngang ngược lỗi Hạ An Nhiên rời đi. Hạ An Nhiên đối với hành động này của Lăng Mặc, cảm xúc bị kích lên anh buồn tôi ra, tôi sẽ không đi với anh. Lăng Mặc giống như không nghe thấy gì, không khách khi ôm lấy eo cô, bước ra ngoài. Hạ An Nhiên không tránh ra được, túi đầu xuống, hung hăng cắn vào cổ tay anh. Nhưng sắc mặt Lăng Mặc vẫn không thay đổi, gắt gao lấy hai tay ôm chặt eo cô. Hạ An Nhiên cũng bướng bỉnh không kém, tiếp tục cần vào tay anh, không chừng là muốn sống chết đến cùng với Lăng Mặc. Một lúc sau, cổ tay của Lăng Mặc đã bị cắn đến mức chảy máu. Tuy nhiên, Lăng Mặc vẫn không buông tay ra. Hạ An Nhiên muốn tiếp tục đấu sức với Lăng Mặc nhưng miệng đầy mùi máu tanh, khiến cô rất khó chịu, rất muốn nói. Cuối cùng chịu không nổi, không cần nữa, đau đớn dây rủa trong vòng tay Lăng Mặc, anh buông tôi ra. Lăng Mặc làm sao có thể làm theo ý của cô? Hạ An Nhiên cảm thấy buồn nôn khó chịu, không kiềm chế được liền nôn ra khắp người Lăng Mặc. Lăng Mặc vốn còn đang tức giận, thấy Hạ An Nhiên buồn nôn khó chịu như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi hỏi, làm sao vậy? Hạ An Nhiên đau lòng trừng mắt nhìn Lăng Mặc, tự đắc thốt lên, bị anh làm cho ghê tởm. Nói một cách chính xác, là bị máu của tên điên bệnh hoạn làm cho ghê tởm. Rất nhiều máu, rất buồn nôn. Hạ An Nhiên không kiềm chế được mà đẩy Lăng Mặc ra một lần nữa, chạy đến phòng tắm của phòng bệnh dốc sức nôn. Sau khi nôn, nhanh chóng súc miệng sạch sẽ, vì vậy cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mặc dù Lăng Mặc rất tức giận nhưng lại thấy con mèo hoàng nhỏ bé đang nôn nghe đau đớn, anh không thể chịu đựng được mã đi theo vào phòng tắm. Vỗ vô lưng cô, lập tức ra lệnh không kịp để cô xen miệng vào, tôi đưa cô đi gặp bác sĩ. Hạ An Nhiên đang không vui, muốn từ chối, tại vì sao tôi phải nghe lời anh? Tôi không đi, Lăng Mặc lạnh lùng nói, đừng để tôi phải dùng bạo lực với phụ nữ. Hạ An Nhiên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn ngang ngạnh, tôi khuyên anh đừng có làm vậy. Ngừng một chút, đến bên cạnh Lăng Mặc, ánh mắt thẩm thị uy hiếp, tôi cũng biết bí mật của anh. Cậu Nôn Duy không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng 8. Chỉ nghe Lăng Mặc tức giận chất vấn, vì người đàn ông kia mà cổ đối xử với tôi như thế này sao? Sau khi những lời này rơi xuống, Lăng Mặc bước ra khỏi phòng tắm và rời đi một cách dứt khoát, không chút máy may lo lắng. Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh nhất. Khi rời đi, Cậu Nôn Duy có thể cảm thấy được cơ thể của Lăng Mặc vô cùng lạnh lẽo, lạnh như một tảng băng, cơ thể và trái tim cũng lạnh dẫn đi. Kiếm hiệp hay. Một lúc sau, Hạ An Nhiên bước ra từ phòng tắm với khuôn mặt tái mét. Cậu Nôn Duy trông yếu ớt và lo lắng và hỏi, anh ấy không làm khó cô, phải không? Hạ An Nhiên đau khổ cười, tôi với anh ấy hiện là vợ chồng, anh ấy cũng muốn giữ thể diện, không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên sáu. Cố Ngôn Duy cảm thấy rằng Hạ An Nhiên có gì đó che giấu, nếu không Lăng Mặc sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng hắn vẫn không hỏi nhiều. Hạ An Nhiên chậm rãi đi đến bên giường, nhìn Cố Ngôn Duy với vẻ mặt phức tạp. Sau một hồi im lặng, dường như cũng có thể nói ra những điều muốn nói. Thật xin lỗi, chính tôi là người đã liên lụy đến anh, nếu không vì tôi thì anh đã không bị anh ấy nhắm tới như thế này, và phải gánh chịu tội lỗi ngày hôm nay. Cố Ngôn Duy ánh mắt chịu mến, là tôi cam tâm tình nguyện. Đối mặt với thái độ hy sinh quên mình của Cố Ngôn Duy, Hạ An Nhiên phát hiện ra có một số việc, càng trì hoãn thì sẽ càng vướng víu. Nhìn Cố Ngôn Duy với vẻ mặt nghiêm túc, có chuyện, tôi luôn muốn tìm cơ hội nói với anh cho rõ ràng. Ngập ngừng một chút, cô dứt khoát nói, tôi chỉ coi anh như một ân nhân cứu mạng. Chưa từng có tình cảm nam nữ. Chương 198, làm sao tôi có thể thích anh ấy? 10. Chương 198, làm sao tôi có thể thích anh ấy? Vừa rồi Hạ An Nhiên đã bảo vệ hắn trước mặt Lăng Mặc, làm cho Cố Ngôn Duy tin rằng trong lòng cô đã có hắn. Nhưng bây giờ, Hạ An Nhiên đang nói gì vậy? Chưa bao giờ thích hắn. Điều này sao có thể? Cố Ngôn Duy lo lắng hỏi, không phải, Lăng Mặc đã đe dọa cô điều gì phải không? Hạ An Nhiên lắc đầu, không phải, chỉ là tôi cảm thấy nếu không nói rõ ràng, chỉ khiến tôi càng cảm thấy có lỗi với anh. Hạ An Nhiên trước giờ đối với những người đàn ông theo đuổi cô đều rất khoan hối. Chỉ riêng Cố Ngôn Duy, là cô không thể nhẫn tâm như vậy được. Cô nợ anh ấy một mạng sống. Cô luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói. Đã kéo dài một thời gian rồi, cũng đến lúc phải nói ra. Và sau sự việc ngày hôm nay, Hạ An Nhiên đã phát hiện rằng, nếu không nói ra sẽ gây tổn thương rất nhiều đến Cố Ngôn Duy. Cô muốn dừng lại hành động cặn bã này. Ngay sau khi Hạ An Nhiên hoàn toàn bộc lộ suy nghĩ của mình, cửa phòng bị một người đẩy vào. Bùi Kỳ từ bên ngoài vội vàng chạy tới, "Tôi vừa thấy tên gian ác đó tới, anh ấy không làm khó dễ cô đúng không?" Hạ An Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, "Anh ấy không làm khó tôi." Bùi Kỳ thở dài nhẹ nhõm. Khi ánh mắt nhìn vào giường bệnh, Bùi Kỳ phát hiện Cố Ngôn Duy đã tỉnh, nhưng sao sắc mặt lại tái nhợt. "Anh tỉnh rồi à? Có phải khó chịu ở đâu không? Tôi đi gọi bác sĩ." Cố Ngôn Duy cau mày, yếu ớt nói, "Thông báo cho trợ lý của tôi, rồi để anh ấy tới, hai người về trước đi." Bùi Kỳ cảm thấy khó hiểu. Cố Ngôn Duy vừa mới tỉnh dậy, sao lại để cho cô và Hạ An Nhiên rời đi? Bùi Kỳ trực tiếp từ chối, "Không, tôi lo lắng cho anh, tôi sẽ ở lại với anh." Cố Ngôn Duy ánh mắt rơi vào Hạ An Nhiên, "Cô về trước nghỉ ngơi đi." Bản thân Hạ An Nhiên vừa nói những điều làm tổn thương hắn, Cố Ngôn Duy có lẽ cũng không muốn nhìn thấy cô, vì vậy cô gật đầu, "Vậy thì tôi về trước." Bùi Kỳ thấy có gì đó không thể giải thích được. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, cô trầm giọng hỏi, "Hai người bị sao vậy?" Cố Ngôn Duy sắc mặt cay đắng, "Cô ấy từ chối tôi." Từ phòng bệnh trên lầu đi xuống, khi Hạ An Nhiên đi ngang qua sảnh bệnh viện, một người đàn ông bị thương ở đùi và chảy nhiều máu đã đi qua cô. Người thấy mùi máu tanh, cảm giác khó chịu lại ùa về trong lòng, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và nôn ra. Sau khi nên được một lúc, cô mới cảm thấy ổn hơn. Một người phụ nữ trong phòng tắm nhìn Hạ An Nhiên thương cảm, "Cô đang mang thai phải không? Cha ơi, 3 tháng đầu rất dễ buồn nôn, sau này cô phải chịu như vậy." Hạ An Nhiên nghe người phụ nữ nói, cảm thấy bối rối. Thời đại nào rồi, mới thấy phụ nữ nô nói liền nghĩ là mang thai. Cô làm sao có thể mang thai được? Hạ An Nhiên lẩm bẩm, đi ra khỏi toilet. Còn chưa đi được vài bước, cô đã nhìn thấy cách đó không xa, Bùi Kỳ đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Hạ An Nhiên bước đến gần Bùi Kỳ, anh ấy đã nói với cô rồi sao? Nếu không, Bùi Kỳ sẽ không bỏ mặc Cố Ngôn Duy mà vội vàng chạy theo chặn đường, nhất định là muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Bùi Kỳ không thể hiểu nổi, Ngôn Duy có chỗ nào không tốt? Anh ấy rất yêu cô và có thể cho cô bất cứ thứ gì. Tại sao cô có thể từ chối anh ấy? Hạ An Nhiên chua xót và bất lực, anh ấy cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có điều không phải là người tôi thích. Bùi Kỳ thực sự rất tức giận, hỏi lại, vậy thì cô thích ai? Loại đàn ông gian ác đó sao? Hạ An Nhiên sững sờ, cô thích tên gian ác đó. Trong tiềm thức chột dạ phản bác, làm sao tôi có thể thích anh ấy? Chương 199, không muốn lại làm liên lụy đến cậu ấy nữa. 10. Chương 199, không muốn lại làm liên lụy đến cậu ấy nữa. Sau khi chột dạ nói xong, Hạ An Nhiên lại vội vàng bổ sung thêm một câu, bây giờ mình không muốn nói đến chuyện này. Vừa nãy tâm trí Bùi Kỳ quả thực quá tắc nghẽn, mới hỏi một cách tức giận như vậy. Cô sao lại không hiểu, Hạ An Nhiên chính là một người điên cuồng nghiên cứu. Nếu như không phải là lần này bị đưa đến Lăng Gia Xung Hỉ, một năm có 365 ngày thì cô có thể ở trong phòng nghiên cứu 366 ngày. Bùi Kỳ đi đến trước mặt Hạ An Nhiên, lửa giận trên người cũng từ từ mất đi, cho dù cậu không thích Ngôn Duy, nhưng cũng đừng từ chối cậu ấy vào lúc này chứ. Cậu ta mới lắm phẫu thuật xong mà. Quan hệ của Bùi Kỳ và Cố Ngôn Duy không tệ. Sự tức giận của cô ấy, Hạ An Nhiên hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng vậy, khuôn mặt Hạ An Nhiên nghiêm túc, trước kia mình cũng cảm thấy nên tìm một thời có thích hợp để nói rõ chuyện của hai đứa mình, nhưng cậu hãy nhìn xem hiện tại, cũng chính bởi vì mình kéo dài, bây giờ cậu ấy đang phải nằm viện, cánh tay cũng xảy ra chuyện. Chuyện lần này quá đả kích Hạ An Nhiên rồi. Ban đầu là lòng tốt, cuối cùng lại dần dần gây thành họa lớn chuyện xấu. Hạ An Nhiên vỗ vai Bùi Kỳ, mình không muốn lại liên huy đến cậu ấy nữa. Đi qua người Bùi Kỳ, đi ra hướng bên ngoài bệnh viện. Bùi Kỳ quay đầu, nhìn bóng dáng hiu quạnh của Hạ An Nhiên, trong lòng buồn bã. Tại sao anh em tốt của cô lại không thể ở bên nhau với chị em tốt của cô, bọn họ rõ ràng xứng đôi như vậy. Đều trách tên khốn lăng mặc kia. Nếu như không phải anh ta đột nhiên chen ngang, xảy ra dẫn đến chuyện của ngày hôm nay thì hai người kia tiếp xúc nhiều hơn, có lẽ có thể tiếp xúc nảy sinh tình cảm rồi. Bùi Kỳ tâm sự trùng trùng đi đến cửa thang máy. Thang máy rõ ràng đã đến rồi, cô ấy vẫn còn không biết, ngây ngốc đứng ở đó. Đột nhiên, có một người đàn ông cao gầy vỗ vai cô hỏi, nghĩ gì thế? Bùi Kỳ giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo bờ lật đang đeo khẩu trang. Đối phương lại hỏi với giọng điệu thoải mái, cô vẫn tình cảm tâm trạng không tốt sao? Bùi Kỳ chậm chạp hoàn hồn, nhận ra người đàn ông này là anh, bác sĩ Đỗ Đỗ Hiểu Vũ, đeo khẩu trang, cô liền không biết sao. Bùi Kỳ ngại ngùng, tôi không chú ý lắm. Đỗ Hiểu Vũ, gặp phải chuyện gì sao? Nếu như không ngại, tôi có thể làm cố vấn tình cảm cho cô. Bùi Kỳ lắc đầu, tôi sao có thể xảy ra vấn đề tình cảm, vẫn là chuyện của hai người bạn đó của tôi bảy. Bùi Kỳ vẫn luôn kìm nén cảm xúc, lúc này đặc biệt cần dốc bầu tâm sự. Còn Đỗ Hiểu Vũ cũng phát hiện ra tình huống này, dẫn Bùi Kỳ đến hàng lang bên cạnh thang máy. Lấy hai nọn đồ uống từ máy bán hàng tự động, đưa một nọn cho Bùi Kỳ, có chuyện gì có thể nói với tôi. Bùi Kỳ nhận đồ uống, anh họ của tội quá xấu xa. 66 cho người đánh anh em của tôi 4. Vốn dĩ cậu ấy đã đủ đáng thương rồi, không ngờ rằng bạn thân của tôi nói, căn bản chưa từng thích cậu ấy. Sau khi Bùi Kỳ nói xong những lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hạ An Nhiên sau khi Ngôn Duy bị thương từ chối, thời điểm này có chút vấn đề a. Lại nghĩ đến lúc nãy Diêm Vương sống tìm đến. Bùi Kỳ đột nhiên hiểu rồi, đập tay, tôi hiểu rồi, bạn thân của tôi chắc chắn là kiêng dè sợ sệt anh họ tôi. Cô ấy không muốn anh họ tôi lại dùng thủ đoạn ác độc hơn nữa đối phó với anh em của tôi, nên mới vạch rõ quan hệ với anh em của tôi. An Nhiên đầu có từ chối, rõ ràng là đang dùng một cách khác để bảo vệ Ngôn Duy. Vừa nãy sao cô không nhận ra chứ? Bùi Kỳ tự cốc đầu mình một cái, mình thật là ngốc mà. Đỗ Hiểu Vũ nghe những lời Bùi Kỳ nói, nộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn dáng vẻ này không cần tôi làm giúp gì rồi. Bùi Kỳ lắc đầu, không, nếu như không phải anh kéo tôi đến chỗ này bình tĩnh lại, tôi sẽ không nghĩ thông được điểm này, vẫn là cần phải cảm ơn anh. Đỗ Hiểu Vũ cười, nói như vậy, tôi vẫn là có chút tác dụng. Chương 200, vẫn cảm thấy đâu đó không đúng. 10. Chương 200, vẫn cảm thấy đâu đó không đúng. Hạ An Nhiên không quay về Lăng Trạch. Trước tiên tìm một khách sạn gần bệnh viện để ở tạm. Nằm trên giường không biết qua bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Vốn cho rằng là phục vụ phòng nên đi ra mở cửa, nhưng lại phát hiện người đứng ở cửa là Quý Phong. Cảm xúc Hạ An Nhiên phút chốc lắng xuống, anh đến làm gì? Quý Phong ấy nay túi đầu thiếu phu nhân, đều là lỗi của tôi cho rằng Cố Ngôn Duy là người hại thiếu phu nhân, nên muốn dạy dỗ anh ta một chút, chuyện này không có liên quan đến thiếu gia. Hôm nay Quý Phong vẫn luôn đi theo Hạ An Nhiên. Nhưng sau khi đến buổi triển lãm hoạt hình, có quá nhiều người mặc đồ gần giống với Hạ An Nhiên đang mặc, dẫn đến Quý Phong bị mất dấu Hạ An Nhiên. Quý Phong đi tìm một vòng lớn, cũng không tìm thấy thiếu phu nhân, lại nhận được điện thoại của thiếu gia. Sau đó, anh ta liền đi cùng với thiếu gia đến khách sạn. Không nghĩ đến thiếu phu nhân suýt chút nữa bị người khác làm đủ, sau khi thiếu gia và thiếu phu nhân rời đi, anh quyết định tự mình ra tay xử hai. Vốn cho rằng xử lý không tệ, nhưng sau khi quay về Lăng Trạch Liễn bị Tôn quản gia tìm đến. Anh mới biết, người anh ta đánh chính là ân nhận cứu mạng của thiếu phu nhân. Hơn nữa, đối phương còn bị anh ta đánh đến mức phải vào phòng cấp cứu. Sau đó phía cảnh sát lại liên hệ với anh ta, mới biết được thuốc ở trong phòng không phải là do người đó hạ, là của vị khách trước còn sót lại. Một chuỗi phát triển sự việc này có quá nhiều sự trùng hợp và gây ra hiểu lầm như vậy. Dẫn đến dưới sự sai sót ngẫu nhiên, thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau. Tôn quản gia vì muốn hòa hoãn quan hệ của thiếu gia và thiếu phu nhân liền để anh ta đến đây nói rõ với thiếu phu nhân. Thái độ Quý Phong thành khẩn, là do tôi chưa điều 66 tra tình hình rõ ràng, đã nhanh tay. Hạ An Nhiên, anh không phải chỉ là nhanh tay. Quý Phong, tôi không ngờ rằng, người đó lại không dễ đánh như vậy. Hạ An Nhiên lạnh mặt, với thân thủ của cậu, người bình thường là đối thủ của cậu sao? 66. Quý Phong thành thật lắc đầu, có điều, tôi chỉ dùng 2 phần sức lực. Hạ An Nhiên tức cười. Không muốn nói thêm với Quý Phong gì nữa, bịch một tiếng nặng nề đóng cửa lại. Hạ An Nhiên ngồi trên sofa. Nghĩ tới những lời Quý Phong xin lỗi khi nãy, cảm thấy cả lời, chỉ là dạy dỗ nhẹ nhàng một chút. Còn chỉ dùng 2 phần sức lực. Tính ra, cô có phải là vẫn nên cảm ơn anh ta hạ thủ lưu tình không nhỉ? Có điều, Hạ An Nhiên đột nhiên nghĩ tới sự tình có chút không thích hợp. Lúc Cẩu Ngôn Duy đeo mặt nạ hồ ly, thân thủ không tệ, hoàn toàn chính là dáng điều của võ lâm cao thủ. Nhưng tại sao lúc ở khách sạn lại bị Quý Phong dạy dỗ thể thảm như vậy? Nhớ lại một lần, lúc đó Cẩu Ngôn Duy đã hít phải mê tình hương, chắc là vì thế mà mất đi sức chiến đấu, mới không phải là đối thủ của Quý Phong. Hơn nữa, nửa năm trước, cảnh sát phụ trách hiện trường vụ tai nạn xe đó cũng từng đề cập đến. Lúc đó xe của cô đã bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng Cố Ngôn Duy lại đem cánh cửa xe bị biến dạng mà người bình thường không thể mở được ra, trực tiếp thả xuống, cứu cổ ra ngoài. Ít nhất trên phương diện sức lực cậu ta chắc chắn cũng không nhỏ, nhưng mà vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quý Phong từ trên lầu đi xuống. Tôn quản gia ở phòng khách khách sạn, nhanh chóng đi lên trước, cậu với thiếu phu nhân đã nói rõ ràng chưa? Quý Phong lắc đầu. Tôi với thiếu phu nhân nói rồi, nhưng thiếu phu nhân giống như là không tin lời của tôi nổi, đoán chắc vẫn cho là tôi động thủ với Cố Ngôn Duy là có liên quan đến thiếu gia. Tôn quản gia biết rằng sẽ như vậy. Thiếu phu nhân là cô gái tốt bình thường sẽ vô cùng ngoan ngoãn ôn hòa, một khi xúc động chắc chắn sẽ vô cùng bướng bỉnh, không dễ vô bể. Tôn quản gia nghiêm túc ra lệnh dặn dò Quý Phong, chuyện lần này là cậu gây ra, cậu tốt nhất biểu hiện cho tốt, trông coi và bảo vệ thiếu phu nhân cho tốt. Quý Phong gật mạnh đầu, tôi biết. Chương 201, người nhà họ Cổ. 10. Khuôn mặt Tôn quản gia đầy lo âu nhìn ra phía bên ngoài khách sạn. Ông biết tình trạng của cậu Ngôn Duy. Theo như bác sĩ nói, vết thương cánh tay của cậu ta rất nghiêm trọng, sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Càng quan trọng hơn là, Cố Ngôn Duy còn là người của nhà họ Cổ ở kinh thành. Tuy rằng Cố gia ở kinh thành không bằng Lăng gia bọn họ, nhưng dù sao Cố Ngôn Duy cũng là con cháu chính quy. Chuyện lần này nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng không dễ dàng giải quyết. Có điều, Tôn quản gia cũng không quá lo lắng bên Cố gia, chuyện này thiếu gia tự nhiên sẽ xử lý. Bây giờ ông chỉ mong thiếu gia và thiếu phu nhân cập sớm ngày làm lành. Thiếu gia cũng chỉ còn thời gian không tới 2 tháng nữa, ông hy vọng thiếu gia và thiếu phu nhân có thể hòa thuận vui vẻ trải qua đoạn thời gian cuối cùng. Quý Phong đứng ở trong phòng khách của khách sạn, dùng ánh mắt tiễn Tôn quản gia rời đi. Nhưng trong vẻ mặt mang đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu. Anh biết Cổ Ngôn Duy là người bình thường, dù là lúc đó rất tức giận nhưng vẫn không chế sức lực. Nhưng tình hình của đối phương sao lại tồi tệ như thế? Quý Phong nhìn nắm đấm của mình, lẽ nào võ công của mình lại tăng lên rồi? Mẹ của Cổ Ngôn Duy, Trương Diệu, sau khi bị hiện được tin con trai mình xảy ra chuyện liền nhanh chóng đài đến Lô Hải. Tới bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Cổ Ngôn Duy, vô cùng đau lòng, sao con lại đắc tội với Diêm Vương sống của Lăng gia chứ? Bùi Kỳ đứng ở một bên đình chính, bác gái, chuyện này không phải là lỗi của Ngôn Duy, là lỗi của Diêm Vương sống. Trương Diệu nhìn Bùi Kỳ với ánh mắt dịu dàng, Bùi Kỳ à, bây giờ cô đến đây rồi, con cứ về nghỉ trước đi, Ngôn Duy ở đây có cô lo rồi. Bùi Kỳ nghe ra được hàm ý của đối phương trong lời nói, gật đầu hiểu chuyện, bác gái, vậy con đi trước đây, nếu như bác có chuyện gì, có thể liên hệ với con. Trương Diệu, bác biết rồi. Sau khi Bùi Kỳ rời đi, vẻ mặt dịu dàng ban nãy của Trương Diệu lập tức trầm xuống. Bùi Kỳ và Lăng gia có quan hệ, ở đây chăm sóc cho con, chắc chắn là không có ý tốt, chắc là muốn làm cho chúng ta không tính toán với Lăng gia nữa. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng con trai nhà mình bị thương, cho dù Diêm Vương sống có lợi hại hơn nữa, cũng phải cho Cố gia bọn họ một lời giải thích chứ. Trương Diệu ngồi ở bên giường, con yên tâm đi, 46 lần này Diêm Vương sống ra tay độc ác với con như vậy, nhất định phải để hắn ta mất đi một lớp da. Nhẹ nhàng nâng lông mày, trong ánh mắt mang tia kiêu ngạo, anh trai con cùng ta tới đây. Anh trai của cậu Ngôn Duy, cậu Ngôn Thừa, là cháu trai trưởng của Cố gia, người thừa kế trong tương lai của Cố gia. Tuy là anh em ruột thịt, nhưng sự chênh lệch khoảng cách của hai người ở Cố gia lại khác nhau một trời một vực. Đến mức tình cảm cũng chỉ bình thường. Nếu không, anh ấy rõ ràng hiện tại là đang ở thành phố Lô Hải, tại sao mẹ tới đây rồi nhưng lại không thấy bóng dáng anh ấy đâu? Sắc mặt Cố Ngôn Duy yếu ớt suy nhược nên không nói chuyện. Nhưng Trương Diệu vẫn còn đang tiếp tục nói, con trai lớn nhà mình lợi hại bao nhiêu, cho dù đụng phải Diêm Vương sống cũng sẽ không thua kém ấy. Sau khi Lăng Mặc đi ra khỏi bệnh viện liền quay về phòng làm việc ở tập đoàn. Một buổi chiều, có không ít nhân viên cấp cao đến phòng làm việc để báo cáo công việc đều bị Lăng Mặc trầm mặt dọa sợ không dám nói nhiều gì, nhanh chóng báo cáo xong liền chạy lấy người. Thu Tử Châu sụp mí mắt, gõ cửa tiến vào phòng. Sau khi đi vào, liền cảm nhận được trong phòng đầy khí lạnh, giống như trong hầm băng vậy. Thu Tử Châu đột nhiên nhớ tới lão đại của trước kia. Lão đại chưa có chị dâu, tuy là một cỗ máy làm việc vô tình, nhưng sẽ không tùy tiện khiến cậu ta cảm thấy băng tuyết đầy trời. Thu Tử Châu đi đến trước bàn làm việc, lười nhác mở miệng. Cậu Nôn Thừa của Cổ gia chủ động tìm đến, nói muốn gặp mặt lão đại một chút. Lăng Mặc nhắc đôi mắt lạnh lùng lên, người nhà họ có. Chương 202, một chút cũng không trùng hợp. 10. Bùi Kỳ đi ra khỏi bệnh viện liền gọi cho Hạ An Nhiên. Trước đây cô lại ngốc nghếch như vậy, lại không hiểu được nỗi khổ tâm của bản thân của mình. Cô phải đi xin lỗi vì cái não ngu ngốc của mình thôi. Sau khi Hạ An Nhiên bắt máy, Bùi Kỳ liền ngoan ngoãn nhận sai, đều là lỗi của mình. Hạ An Nhiên vừa tiếp điện thoại, cả đầu sưng ngủ, cậu lại làm chuyện gì gây tai vạ cho mình rồi? 66. Bùi Kỳ, mình muốn nói với cậu là, bây giờ mình hoàn toàn hiểu nỗi khổ tâm của cậu rồi. Hạ An Nhiên, cậu hiểu mình cái gì? Bùi Kỳ, cậu là cố ý từ chối Ngôn Duy, đúng không? Chính là để diễn cho Diêm Vương sống xem, có đúng không? Hạ An Nhiên bên kia điện thoại hoàn toàn trầm mặc. Bùi Kỳ vội vàng bảo đảm, cậu yên tâm đi, mình tuyệt đối sẽ không để lộ tâm tư của cậu trước mặt Diêm Vương sống, mình sẽ giấu giúp cậu. Lúc nói những lời này, Bùi Kỳ vừa hay nghe được tiếng của nhân viên phục vụ phòng truyền đến từ bên Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ nghi ngờ, cậu đang ở bên ngoài khách sạn? Hạ An Nhiên giấu giếm, ừ, mình đang ở khách sạn. Bùi Kỳ ngạc nhiên, cậu không quay về Lăng Trạch? Diêm Vương sống kia sẽ tha cho cậu. Hạ An Nhiên có chỗ dựa nên không sợ gì nói, mình nắm giữ một bí mật của anh ta, cho nên lúc trước ở bệnh viện anh ta không dám làm khó mình, bây giờ mình ở bên ngoài, anh ta cũng không thể tùy tiện kéo mình quay về. Bùi Kỳ tò mò, cái gì thế, cậu biết bí mật của Diêm Vương sống? Bí mật gì thế? Có điều, cảm thấy nói chuyện qua điện thoại có chút không tiện, cậu vẫn chưa ăn tối đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Sau khi tắt máy, Bùi Kỳ có chút kích động. Vẫn là bạn thân nhà mình lợi hại, biết được bí mật của Diêm Vương sống, còn đấu tay đôi với hắn ta. Bùi Kỳ đứng ở bên đường, lúc đang nghĩ xem nên hẹn Hạ An Nhiên ở quán nào thì có một chiếc xe đỗ trước mặt cô. Cửa sổ xe mở ra, là Đỗ Hiểu Vũ. Đỗ Hiểu Vũ chủ động hỏi, đi đâu đó, tôi đưa em đi. Bùi Kỳ ngượng gạo ngồi vào trong xe. Đỗ Hiểu Vũ nhìn Bùi Kỳ mặt mày hớn hở, lộ ra nụ cười má lún đồng tiền, tâm trạng tốt sao? Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, tôi không nghĩ bạn thân lại lợi hại như vậy, lại bắt được cái thóc của anh họ tôi phải hỏi một chút, rốt cuộc là cái thóc gì? Đỗ Hiểu Vũ nắm lấy vô lăng, đúng là có chút xoay chuyển tình thế. Bùi Kỳ gật đầu, bạn thân của tôi thật sự có thể nhẫn nhịn, có vũ khí mang tính sát thương mạnh như thế này, lại để đến cuối cùng mới lấy ra, đoán chừng cũng không muốn lật mặt hoàn toàn với anh họ tôi đâu. Tiếp đó lại lúng túng, tự lẩm bẩm, có điều, tôi nên hẹn cô ấy đi đâu ăn cơm đây? Tôi cũng không quen thuộc với thành phố Lô Hải này lắm. Hạ An Nhiên nhận được địa chỉ quán cơm mà Bùi Kỳ gửi đến, chỉnh đốn đơn giản một chút liền rời khỏi phòng. Lúc đi đến phòng khách của khách sạn nhìn sang một bên một cái. Tuy rằng Quý Phong ẩn nút tốt nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhìn thấy được. Sau khi nhíu mày một cái, thẳng thắn đi về hướng mà anh ta đang đứng. Quý Phong có chút hậm hực. Tại sao anh ta ẩn thân tốt như vậy rồi nhưng vẫn bị thiếu phu nhân nhìn một cái là nhận ra anh ta? Võ công của anh tăng lên, còn những năng lực của các phương diện khác hình như thụt đi rồi. Quý Phong thở dài, hóa ra năng lực của ông đây vẫn sẽ giấu giếm bản thân tự mình tiến hành tự đều chỉnh cân bằng, thật là thói xấu buộc phát mà. Sau khi làm bám, liền nhìn thấy thiếu phu nhân nhà mình đã đứng trước mặt mình rồi. Quý Phong nở nụ cười gượng gạo, thiếu phu nhân muốn. Thật là trùng hợp. Hạ An Nhiên liếc mắt một cái, chậm rãi nói, một chút cũng không trùng hợp. Chương 203, mở tiệc chiêu đãi. 10. Thành phố Lô Hải, tại một quán ăn nổi tiếng nào đó. Sau khi Cổ Nôn Thừa cháu trai trưởng của Cổ gia ở kinh thành tiến vào phòng bao, trực tiếp ngồi vào ghế thượng vị. Cổ Nôn Thừa ngoài 30 tuổi, trên người mang một cỗ hơi thở của con cháu thế gia thượng vị. Hôm nay ở kinh thành, vốn phải tham dự một yến hội cực kỳ quan trọng, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng đứa em trai đó của mình bị người ta ra tay thâm độc, đánh đến mức nhập viện rồi. Anh ta ban đầu cũng không coi trọng gì, nhưng sau khi nghe mẹ nói chuyện này có liên quan đến Lăng gia người đó, anh ta liền quả quyết đến Lô Hải. Trung Quốc cũng chỉ có máy gia tộc hiển hách, Lăng gia ở Lô Hải được tính một gia tộc lớn trong số đó. Còn Lăng Mặc tuy rằng trước đây tên tuổi không nổi tiếng trong giới lắm, nhưng kể từ sau khi tiếp quản tập đoàn Lăng thị, thông qua một loạt các thủ đoạn mạnh mẽ và cay độc, đã vươn lên vị trí cao nhất trong giới. Người trong giới lúc này mới biết, hóa ra Lăng gia có một người lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ người lợi hại này, nghe nói không còn sống được lâu nữa. Trước đây Cổ Ngôn Thừa còn từng than thở với bạn bè một trận, thế mà không ngờ rằng, Cố gia còn có mối quan hệ với vị Diêm Vương sống này. Nghĩ đến trong tay còn nắm giữ được một chút thông tin, khóe môi Cố Ngôn Thừa nhẹ nhàng nhếch lên. Đứa em trai này của mình, cũng xem như làm được một chuyện tốt rồi. Chính vào lúc ánh mắt Cổ Ngôn Thừa mang tia tình quái, cửa phòng bao bị đẩy ra. Lăng Mặc mặc một bộ vest đen, cúc áo sơ mi ở bên trong vẫn được đóng ở nút cao nhất, viền của cổ áo sơ mi thêu bằng chỉ vàng, và đang đeo gọng kính vàng khiến cho một người vốn đã lạnh lùng, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng cao quý, giống như một tảng băng đá lạnh, khiến người ta vừa nhìn một cái, trong lòng đã chút lạnh lẽo. Cố Ngôn Thừa ngây người giây lát. Hơn một năm về trước, trong một lần hoạt động anh ta đã từng gặp qua Lăng Mặc. Lúc đó vẫn nhớ hỏa quang của anh ta vẫn chưa lạnh lùng nghiêm nghị như này. Nhưng hiện giờ lại lạnh lùng như này, khiến người ta cảm thấy quần áo trên người có chút mỏng manh vậy. Cố Ngôn Thừa dẫu sao cũng là con cháu thế gia, vẫn luôn được nuôi dưỡng để làm người thừa kế, sau khi hoàn hồn liền chủ động đứng lên, tiếp đãi một cách khách khí, "Lăng đại thiếu gia đến rồi, xin mời vào chỗ ngồi." Vẻ mặt Lăng Mặc lạnh lùng ngồi vào chỗ. Cố Ngôn Thừa lại mang theo nụ cười, đưa ra lời mời với Thu Tử Châu đang ở bên cạnh Lăng Mặc, "Trợ lý Thu đừng khách sáo, cũng ngồi xuống đi." Cố Ngôn Thừa vô tình có cơ hội biết được, vị trợ lý tinh anh bên cạnh Lăng Mặc này không phải là người bình thường. Đây là người thuộc dòng họ Thu của gia đình võ thuật cổ đại. Bên cạnh những con cháu quan trọng của các gia tộc hiển hách đều sẽ tìm một vài người lợi hạ tài giỏi để bảo vệ xung quanh. Trong số đó, người của gia tộc võ thuật cổ đại chính là lựa chọn tốt nhất. Thông thường bọn họ đều có võ công vô cùng cao cường, một người con cháu có xuất thân từ gia tộc võ thuật cổ đại so với các vệ sĩ được đào tạo ra có thể đánh tốt hơn và trung thành hơn nhiều. Nhưng ai cũng không ngờ được rằng vị trợ lý xuất thân từ Thu gia này, vốn dĩ nên làm người dùng vũ lực nhưng lại trở thành trợ lý văn phòng bên cạnh Lăng Mặc. Đối với sự tồn tại đặc biệt này, Cố Ngôn Thừa vẫn là nguyện ý chủ động tạo một mối quan hệ tốt. Thu Tử Châu nghe thấy lời mời của Cố Ngôn Thừa nâng mí mắt đen xì lên, "Còn có chỗ của tôi hả? Tôi còn cho rằng phải nhịn đói cơ." Nhưng trên mặt không có chút tia kinh ngạc vui mừng gì, một chút cũng không khách khi ngồi xuống bên cạnh Lăng Mặc. Chỗ này vốn là vị trí thượng vị mà Cố Ngôn Thừa tự mình ngồi. Cố Ngôn Thừa nhìn chỗ ngồi của mình bị chiếm, mắt híp lại, chỉ có thể ngồi sang một chỗ khác. Thu Tử Châu nhìn thấy Cố Ngôn Thừa đã ngồi xuống rồi, tốt bụng nhắc nhở, "Sau này Cố thiếu muốn mời khách, nhất định phải tìm người hỏi thăm trước. Quán cơm này tuy rằng nhìn có vẻ cao cấp nhưng đồ ăn lại không ngon tí nào, có điều, nể mặt anh, tôi đành miễn cưỡng ăn nhiều một chút." Chương 204, mối đe dọa đội mũ xanh. Bị cắm sừng. Khuôn mặt Cổ Ngôn Thừa nhất thời lại cứng đờ. Có điều, không lâu sau, vẫn nho nhã mở miệng, "Sau này mời khách ở thành phố Lô Hải, tôi sẽ tìm trợ lý Thu tìm hiểu một chút." Thu Tử Châu liền từ chối, "Những việc này là việc của trợ lý của Cố thiếu nên làm, tìm tôi làm gì chứ?" Sau đó, giống như là đã hiểu ra việc gì đó, Cố thiếu đây là không hài lòng với trợ lý của mình. Trợ lý của Cố Ngôn Thừa đứng ở cửa. Anh ta đã chọc ai ghẹo ai chứ? Có điều, trợ lý của Cố Ngôn Thừa vẫn rất tức thời đóng cửa lại, đem phòng bao này để lại cho các ông chú. Khuôn mặt Cố Ngôn Thừa mang vẻ đau khổ mợi mị hẹn, "Hôm nay nhận được cuộc gọi nói em trai tôi phải vào phòng cấp cứu, tôi rất lo lắng, liền đặc biệt đi từ kinh thành tới thành phố Lô Hải." Thu Tử Châu thuận miệng tiếp lời, "Nếu như Cố thiếu đã lo lắng quan tâm đến em trai như thế thì anh đi xem em trai đi. À, đúng rồi, lúc rời đi đừng quên thanh toán nha." Sắc mặt ngưng trệ, cười như không cười giải thích, "Mẹ tôi đang chăm sóc cho em trai tôi, hiện tại cũng không cần đến tôi." Chuyện vong du. Chuyện giọng một chút lại giả vờ thương xót. "Đứa em trai này của tôi, bình thường tình cảm của hai anh em rất tốt, cũng cực kỳ được lòng của ông nội, lại càng là bảo bối của bố mẹ tôi. Chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải tai họa này, bác sĩ nói, nó bị gãy xương cánh tay, cho dù khỏi rồi cũng sẽ để lại di chứng, không thể giống như người bình thường nữa." Khuôn mặt Thu Tử Châu nghiêm túc, "Cổ thiếu, nếu như cậu ấy quan trọng với người của Cổ gia nhờ vợ ý, vậy thì Cổ gia anh đừng từ bỏ trị liệu, chắc chắn có thể chữa khỏi." Cố Ngôn Thừa nghe Thu Tử Châu lại lần nữa ngắt lời, trong lòng có chút không thoải mái. Có điều nghĩ lại, Thu Tử Châu chắn chắn nhận ra lễ mà không có lễ ngon tối nay, mới cố ý quấy nhiễu. Cổ Ngôn Thừa không muốn hư tình giả ý thêm nữa, dứt khoát tỏ thái độ với Lăng Mặc. "Lăng đại thiếu gia, theo điều tra của tôi, em trai của tôi là bị anh đánh gần chết, anh có phải là nên giải thích với Cổ gia tôi một chút không? Em trai tôi cũng không thể vô duyên vô cớ chịu tội được." Đáy mắt Lăng Mặc lóe lên tia lạnh lùng, "Anh muốn tôi giải thích cho anh cái gì?" "Cố Ngôn Thừa, Cổ gia chúng tôi có ý định mở rộng phát triển một tuyến đường vận chuyển hàng hóa trên biển, hy vọng Lăng đại thiếu gia có thể giúp đỡ một lần." Tập đoàn Lăng Thị kiểm soát vận chuyển hàng hóa trên biển của Trung Quốc. Rất nhiều gia tộc và doanh nghiệp đều rất thèm khát miếng thịt béo bở này, nhưng không có nhiều người có thể chen tay vào. Cổ Ngôn Thừa tuy là người thừa kế của Cố gia, nhưng anh ta cũng nhất định phải làm được thành tựu mới có thể thu phục lòng người. Nếu như dựa vào mối quan hệ của tập đoàn Lăng Thị, phát triển một tuyến đường vận chuyển hàng hóa trên biển thuộc về Cổ gia, đây liền được coi là thành tích thật của anh ta. Đến lúc đó, vị trí kế thừa Cổ gia của anh ta mới có thể không lo lắng gì nữa. Lúc Cố Ngôn Thừa nói chuyện, dư quang luôn nhìn về phía Lăng Mặc, nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, ngoài ra không có bất cứ một cảm xúc nào. Điều này khiến cho trong lòng Cổ Ngôn Thừa sinh ra một tia bất an. Nhưng nghĩ đến thứ anh ta đang nằm trong tay, trong lòng lại có tự tin. Cổ Nôn Thừa lại tiếp tục mở miệng, theo điều tra của tôi, lần này Lăng đại thiếu gia ra tay độc ác với em trai tôi như vậy là bởi vì mối quan hệ không rõ của em trai tôi với vợ anh trước đây, lần này còn chạy đến khách sạn tàng tiểu với nhau, nếu như tin xấu này truyền ra ngoài, sẽ có tổn hại rất lớn tới danh tiếng của anh. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất của Cổ Nôn Thừa. Lăng Mặc người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, cần nhất là tôn nghiêm. Người phụ nữ của anh ta qua lại với người đàn ông khác, nón xanh bay đầy đầu, anh ta còn có thể đi hẹn. Lăng Mặc nắng mắt, lạnh lùng nhìn quét qua Cổ Ngân Thừa một cái. Cổ Nôn Thừa bị nhìn chằm chằm, trong lòng bất ngờ nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Hôm nay tôi tìm Lăng đại thiếu gia, cũng là suy nghĩ cho danh tiếng của anh. Ánh mắt Lăng Mặc lạnh băng, chậm rãi mở miệng, lĩnh vực dược phẩm sinh học kiếm được rất nhiều tiền hả? Chủ nghiệp của Cố gia chính là lĩnh vực dược phẩm sinh học. Nhưng Lăng Mặc đột nhiên sao lại hỏi cái này? Lúc Cổ Nôn Thừa còn đang mang nghi vấn, đôi môi lạnh lùng của Lăng Mặc nhếch lên, đột nhiên rất có hứng thú với lĩnh vực này. Chương 205, kéo theo Cố gia chết cùng tin đồn nhảm. Trong lòng Cổ Nôn Thừa lộ bộ. Trước đây Diêm Vương sống từng có hứng thú với mấy ngành chủ đạo, cuối cùng đều bị anh ta tàn sát đè bẹp. Lúc đầu vận chuyển đường biển Trung Quốc chính là do anh ta thông qua đánh nhau, độc quyền nắm giữ trong tay. Nếu như tập đoàn Lăng thị đặt chân vào lĩnh vực dược phẩm sinh học, thì đối với Cố gia bọn họ tuyệt đối không phải là điểm báo tốt đẹp gì. Có điều, Cố Ngôn Thừa lập tức nhớ tới, Lăng Mặc vẫn còn thời gian 2 tháng, không thể sợ anh ta. Cố Ngôn Thừa duy trì bình tĩnh nói, ra thật biết nói đùa. Lăng đại thiếu. Lăng Mặc đã lười không muốn nói thêm gì nữa với Cố Ngộ Hiền Thừa, kiêu ngạo đứng lên, lạnh nhạt liếc anh ta một cái, con người tôi không biết nói đùa. Sải bước đi ra khỏi phòng bao. Cố Ngôn Thừa không ngờ rằng Lăng Mặc căn bản không coi sự uy hiếp của anh ta ra gì, vội vàng đứng dậy, Lăng đại thiếu gia đúng thật là rộng lượng, chuyện bị cắm sừng cũng không để ý. Bước chân Lăng Mặc dừng lại. Trong lòng Cổ Ngôn Thừa đắc chí, quả nhiên uy hiếp vẫn có tác dụng. Lăng Mặc chỉ là đang giả vờ, ý đồ muốn một lần nữa thương lượng lại điều kiện mà thôi. Thủ đoạn này trên thương trường rất thường gặp. Chỉ là, một giây sau liền nghe thấy Lăng Mặc lạnh lùng mở miệng, nếu như tôi nghe được một chút tin đồn về vợ tôi và em trai anh sẽ nhận định là Cố gia anh tung ra. Phút chốc toàn thân tỏa ra một cỗ khí lạnh dày đặc giống như Diêm Vương dưới địa ngục tới. Lạnh băng nhìn chằm chằm vào Cổ Ngôn Thừa. Vậy thì tôi sẽ kéo toàn bộ Cổ gia chết cùng với tin đồn đó. Lúc trợ lý ở bên ngoài phòng bao đang nghĩ nên bù đắp chuyện chọn sai quán ăn như thế nào. Cổ thiếu không phải là người có tính khí tốt. Mấy vị tiền bối trước anh ta cũng bởi vì không làm tốt việc Cổ thiếu giao cho mới bị đuổi việc một cách thẳng hại, còn bị cấm. Anh ta vẫn luôn cẩn thận, không ngờ hôm nay vẫn xảy ra sai sót. Dùng vào lúc này, đột nhiên thấy Lăng đại thiếu gia và trợ lý đặc biệt của anh ta cũng đi ra, trực tiếp rời đi. Trợ lý cảm thấy nghi hoặc. Còn chưa nói chuyện đến 3 phút, sao đã rời đi rồi? Đàm phán thất bại rồi. Trợ lý cẩn thận tiến vào phòng, chỉ nhìn thấy Cố đại thiếu ngày thường rất kiêu ngạo, mặt lúc này đặc biệt đen. Hơn nữa, giây phút nhìn thấy anh ta, tức giận đem rượu ở trên bàn đổ đi hết, quát giống lên. Cút đi cho tôi. Trợ lý thức thời nhanh chóng rời đi. Trong phòng bao chỉ còn lại một mình Cổ Ngôn Thừa. Lần này anh ta đến thành phố Lô Hải trước là nắm được thóp của Lăng Mặc, vốn dĩ cho rằng đã trị hiểm được lợi thế, chắc chắn sẽ làm được một tuyển giường trên biển. Nhưng không ngờ rằng, ngược lại còn chọc giận Diêm Vương sống. Có Ngôn Thừa nặng nề vỗ đầu. Anh ta hối hận rồi. Anh ta không nên bốc đồng, đòi hỏi một cái gì đó từ tên Diêm Vương không sống được lâu này. Một người sắp chết thì có chuyện gì mà anh ta không làm ra được. Tất nhiên cũng bao gồm, trước khi chết kéo theo Cổ gia bọn họ làm đệm lưng. Thu Tử Châu đi theo Lăng Mặc ra khỏi quán cơm, châm biếm nói, tên thiếu gia của Cổ gia này có chút không tốt, hắn ta lấy dũng khí ở đâu mà muốn đến uy hiếp đại ca chứ. Uy hiếp lão đại nhà anh, đây không phải là tự tìm cái chết à. Tên Cổ Ngôn Thừa này đây là đang tự lấy đá đập vào chân mình. Có điều nghĩ đến những lời lão đại vừa nói, một người vốn đang lười biếng. Trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng của tiền bạc, lĩnh vực dược phẩm sinh học quả thực kiếm được rất nhiều tiền, lão đại, chúng ta làm nó đi. Nhưng tâm tư của Lăng Mặc lúc này không đặt trên chuyện kiếm tiền. Cổ Ngôn Thừa từ kinh thành chạy đến đây uy hiếp anh, nhìn thì có vẻ anh ta không có đầu óc, nhưng phía sau lại rõ ràng là có vấn đề. Căn cứ theo năng lực của Cổ Ngôn Thừa, sao có thể nhanh như vậy đã điều tra ra được mối quan hệ của con mèo hoang nhỏ với Cổ Ngôn Duy? Chương 206, khoé nước đủ. 10. Chương 206, khoé nước đủ. Con mèo hoang nhỏ nhà anh hoàn toàn chính là một người rất giỏi che giấu. Lúc học đại học, gần như không có ai nhận ra sự tồn tại của cô. Tốt nghiệp hơn một năm nay cũng không lưu lại một chút dấu tích nào. Đến con mèo hoang nhỏ này cũng không điều tra ra được nhiều thông tin, còn nói gì đến chuyện điều tra ra được quan hệ bên cạnh của cô. Lúc đầu nếu như không phải là bởi vì Bùi Kỳ, anh cũng không biết được con mèo hoang nhỏ có quan hệ với Cố Ngôn Duy. Vậy thì, Cố Ngôn Thừa sao lại biết được? Đôi mắt Lăng Mặc từ từ híp lại. Anh ta có thể biết được một số chuyện từ cái miệng nhiều chuyện của Bùi Kỳ thì người bên cạnh tự nhiên cũng có thể biết được. Trong nhà ăn của biệt thự nào đó, trên bàn ăn chỉ có một người đang dùng nữa. Có một người phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh đang đứng bên cạnh bàn ăn, khuôn mặt đối phương kích động báo cáo với người đang dùng nữa. Bên biệt thự kiểu Tây truyền đến tin tức, Lăng đại thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau, người phụ nữ đó đến bây giờ vẫn chưa quay về Lăng Trạch. Vẻ mặt người đang dùng nữa lạnh lùng, Lăng Mặc là người kiêu ngạo như vậy, đâu thể tha thứ cho con tiện nhân đó làm bậy với người đàn ông khác. Hừ, con tiện nhân đó coi như bị bỏ rồi. Người phụ nữ, đây là cô ta tự làm tự chịu, ai bảo cô ta chống đối chủ nhân. Sau đó lại đem tình hình rắc rối của Lăng Mặc ngày hôm nay nhanh chóng báo cáo lên. Buổi chiều ngày hôm nay, người nhà họ Cổ cũng đã đến thành phố Lô Hải. Cố Ngôn, duy suy cho cùng cũng là con cháu chính quy của Cổ gia, anh ta bị đánh tàn phế, Cổ gia có thể chịu để yên. Bên Lăng đại thiếu gia chắc là phiền phức rồi. Ánh mắt người đang dùng bữa đầy thâm độc, ra lệnh, đem tin tức những ngày qua của con tiện nhân đó với Cố Ngôn Duy tung ra ngoài, chúng ta đem chỗ nước này khuấy đục lên một chút. Người phụ nữ đồng ý gật đầu, chuyện này làm càng lớn, càng làm tiêu hao Lăng đại thiếu gia, theo cách này, hai tháng cuối đời của cậu ta chỉ có thể tiêu hao trên tin tức xấu này, căn bản không có thời gian rảnh rỗi tâm đến chuyện khác nữa. Quan, người ngồi trên ghế ăn, khỏe môi mang theo nụ cười lạnh, thời gian sắp tới, chắc có kịch hay xem rồi. Người phụ nữ nịnh mà nói, vẫn là chủ nhân bày mưu tính kế hay. Lời này vừa nói xuống, người phụ nữ cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên. Quay người đi sang một bên, lấy điện thoại ra nhìn một cái. Đó là một tin nhắn. Sau khi xem nội dung tin nhắn, trên mặt người phụ nữ mang theo nụ cười, kích động chạy đến bên cạnh chủ nhân của mình, ngài xem. Người dùng bữa quét mắt đọc nội dung tin nhắn, phút chốc trong mắt nhuộm một mảnh điên cuồng. Nếu như đã có cái này, hà tất còn kiêng nể Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đã tới quán ăn Bùi Kỳ hẹn. Sau khi tiến vào phòng bao, Bùi Kỳ cực kỳ kích động, đi lên trước giữ lấy cánh tay Hạ An Nhiên, câu nhanh nói với mình, rốt cuộc cậu biết được bí mật gì của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên biết chắc Bùi Kỳ sẽ tò mò chuyện này. Nếu như bây giờ nói cho cậu biết, thì bí mật còn là bí mật không? Hơn nữa, có một số chuyện cậu vẫn là đừng biết thì tốt hơn, để không gây rắc rối. Bùi Kỳ trực tiếp từ một con heo nhỏ kích động biến thành một con heo nhỏ thất vọng. Có điều nghĩ tới lời Hạ An Nhiên nói cũng đúng. Có một số bí mật biết được rồi cũng không chắc là chuyện tốt. Bùi Kỳ vẫn là kiềm nén lòng hiếu kỳ của mình lại, quan tâm hỏi, bây giờ Lăng Mặc liền để Mặc Cấu muốn làm gì thì làm sao? Có phải là chỉ cần cậu không làm chuyện gì quá đáng, vẫn giữ mặt mũi cho anh ta thì anh ta sẽ không làm khó cậu không? Hạ An Nhiên gật đầu, nam có lẽ là như vậy. Bùi Kỳ lập tức mời mọc, nếu đã như vậy thì cậu đừng quay về Lăng Trạch đối diện với anh ta nữa, dọn khỏi khách sạn chuyển đến ở cùng mình đi. Lúc Hạ An Nhiên đang chuẩn bị từ chối, có người gõ cửa phòng bao. Bùi Kỳ đi ra mở cửa, phát hiện là Đỗ Hiểu Vũ bác sĩ Đỗ. Sao anh lại đến đây? Đỗ Hiểu Vũ lấy ra điện thoại của cô, vừa đưa cô đến đây thì phát hiện cô đánh rơi điện thoại ở trên xe tôi liền quay lại hỏi nhân viên phục vụ quán ăn số phòng bao của cô để đem điện thoại lên trả cho cô. Chương 207, lộ ra bộ mặt thật. 10. Chương 207, lộ ra bộ mặt thật. Hạ An Nhiên nghe thấy cách xưng hộ bác sĩ Đỗ này liền nhìn ra bên ngoài cửa. Chỉ nhìn thấy một người con trai lịch thiệp ấm áp dịu dàng có tướng mạo không tồi đang dùng ngữ khí dịu dàng nói chuyện với Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên đánh giá một chút, quả thực rất phù hợp với khẩu vị của Bùi Kỳ. Cô ấy chính là thích loại tiểu nãi cẩu mềm mại như này. Những chàng trai có khuôn mặt búng ra sữa. Đỗ Hiểu Vũ đưa điện thoại xong liền chuẩn bị rời đi. Bùi Kỳ liền ngăn cản đối phương, anh cũng ở lại cùng nhau ăn cơm đi. Đỗ Hiểu Vũ khó xử, bạn của cô còn có ở đây, có chút bất tiện đi. Có gì mà bất tiện? Bùi Kỳ chủ động những người, chỉ Hạ An Nhiên trong phòng, đây chính là người tôi nói với anh, bạn thân tốt nhất của tôi. Đỗ Hiểu Vũ nhìn Hạ An Nhiên gật đầu, nghe danh đã lâu. Vẻ mặt Hạ An Nhiên cổ quái nhìn Bùi Kỳ, cô ấy nói với anh về tôi hả? Bùi Kỳ một bên vừa kéo Đỗ Hiểu Vũ vào phòng, một bên vừa giải thích với Hạ An Nhiên, chuyện của cậu với Ngôn Duy, mình có nói qua loa trước mặt bác sĩ Đỗ một chút. Hạ An Nhiên ném cho cô một cái nhìn khinh khỉnh, cậu thì cái gì cũng đều nói ra ngoài. Bùi Kỳ xin lỗi nói, lúc đó mình vì chuyện của hai người các cậu mạ vô cùng lo lắng buồn bực, cũng may có bác sĩ Đỗ chín. Đỗ Hiểu Vũ ngồi xuống bày tỏ thái độ nói, tôi cũng không giúp được gì, tôi chỉ là đóng vai một người lắng nghe mà thôi. Bùi Kỳ thấy Đỗ Hiểu Vũ nói chuyện đều nho nhã lễ độ như vậy, ngồi xuống bên cạnh Hạ An Nhiên, hỏi nhỏ bên tai cô, có phải là một chàng trai rất ấm áp không? Hạ An Nhiên quét mắt nhìn Đỗ Hiểu Vũ một cái, nhìn có vẻ là ấm áp. Bùi Kỳ nói nhỏ bổ sung một câu, mình sợ lần này lại gặp phải trai đều, nên đặc biệt đi đến bệnh viện nghe ngóng qua nhân phẩm của anh ấy, là một người đàn ông tốt ôn nhu dễ gần, các bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong bệnh viện đều nói anh ấy tốt, lần này tuyệt đối không thể sai được. Trước đây đã từng chịu nhiều thiệt thòi bởi trai đều, nên lần này Bùi Kỳ cũng chú ý hơn. Chính là thông qua nhiều người xác thực, xác nhận bác sĩ Đỗ không tồi, cô ấy mới tin cậy như vậy đem chuyện của Hạ An Nhiên và Cố Ngôn Duy nói qua loa trước mặt anh ấy một chút. Đỗ Hiểu Vũ nhìn hai chị em đang kể tại nói nhoe, khuôn mặt mang theo nụ cười, trước đây tôi từng đến quán ăn này, để tôi gọi một ít món ăn đặc sắc của bọn họ lên nhé. Khuôn mặt Bùi Kỳ hồng hồng gật đầu, vậy thì làm phiền anh rồi. Sau khi Đỗ Hiểu Vũ hỏi khẩu vị của hai người liền gọi một bàn đồ ăn, còn đặc biệt muốn gọi đồ uống độc nhất của quán ăn này. Bùi Kỳ chính là giống như đang dẫn theo người yêu đi gặp bạn thân vậy, cả quá trình đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, đến cả đồ ăn cũng ăn nhiều hơn không ít. Chỉ là, lúc đang uống đồ uống độc nhất của quán ăn này, sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi, bên trong cái này có cồn sao? Đỗ Hiểu Vũ gật đầu, có một chút cồn, nhưng nồng độ rất thấp, người bình thường uống cũng sẽ không say. Lời này nói xuống, Bùi Kỳ liền không khách khi lấy đồ uống đang ở trước mặt Hạ An Nhiên, cậu không thể uống. Trước đây cô và Hạ An Nhiên đã từng uống rượu một lần. Thể chất của Hạ An Nhiên chính là vừa động vào rượu là say. Có điều, Bùi Kỳ đã lấy một rồi. Trước đó Hạ An Nhiên đã uống qua một hạm, lúc này đôi mắt rõ ràng mang vẻ mơ mơ màng màng, mặt cũng đỏ bừng. Bùi Kỳ vội vàng đỡ cô, sau này ai muốn hại cậu, hạ độc cái gì chứ, cứ trực tiếp rót rượu cho cậu là được rồi. Đỗ Hiểu Vũ cũng ý thức được bản thân lòng tốt làm hỏng việc rồi, vội vàng xin lỗi, tôi không biết cô ấy không uống được rượu. Đứng lên nói với Bùi Kỳ, tôi đi đến nhà bếp quán ăn, nấu một bá canh giải rượu đến đây. Bùi Kỳ gật đầu, làm phiền anh rồi. Đỗ Hiểu Vũ rời khỏi phòng bao không lâu liền có một nhân viên phục vụ đến. "Thật xin lỗi vị tiểu thư này, phòng bao này vốn dĩ đã có khách đặt trước nhưng nhân viên chúng tôi sơ suất, sắp xếp phòng này cho các cô." Bùi Kỳ không nói nên lời, "Thế nào, còn muốn chúng 66 tôi nhường lại?" Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Không phải lời này, 66 chúng tôi chỉ hy vọng tiểu thư cô đi đến bàn lễ tân, giúp chúng tôi giải thích với khách hàng một chút, để bọn họ biết, không phải là chúng tôi có phòng mà cố ý không để cho bọn họ dùng." Bùi Kỳ cảm thấy quán ăn này thật là lắm chuyện, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của nhân viên phục vụ, vẫn là mềm lòng đi cùng cô ta đến bàn lễ tân. Không lâu sau, Đỗ Hiểu Vũ quay lại phòng bao. Nhìn thấy Hạ An Nhiên đang nằm gục trên bàn, chủ động đi tới, "Hạ tiểu thư, cảnh giải rượu lập tức đến giây." Hạ An Nhiên mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu, nhìn Đỗ Hiểu Vũ, giống như một đứa trẻ liên tục lắc đầu, "Tôi không say, không uống cái thứ đó." Đỗ Hiểu Vũ nghe câu trả lời say bí tỉ của Hạ An Nhiên. Khuôn mặt vốn dị ôn hòa, từ từ thay đổi, dần đàn mang theo một tầng âm hiểm, nhỏ giọng nhỏ vào mèo, "Lăng Mặc rốt cuộc có bí mật gì Hạ tiểu thư cổ có thể nói với tôi không?" Chương 208, một màn này là nhằm vào Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nghe thấy lời của Đỗ Hiểu Vũ, nộ ra nụ cười vô cùng ngây thơ. Đỗ Hiểu Vũ thấy người đẹp vừa cười tám. Rõ ràng đã say khướt rồi nhưng không có một chút nết nhác nào mà còn mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Có điều Đỗ Hiểu Vũ vẫn nhanh chóng kiềm nén cố nhiệt ý trong lòng, tiếp tục lừa gạt dò hỏi, "Hạ tiểu 66 thư, cô nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết." Hạ An Nhiên mơ màng ngoắc ngón tay gọi anh ta. Đỗ Hiểu Vũ lập tức xích lại gần. Chính vào lúc Đỗ Hiểu Vũ đang đợi đáp án, Hạ An Nhiên vốn dĩ đang say bí tỉ, đột nhiên vớ lấy bình đồ uống thủy tinh ở trên bàn, hung dữ đập vào đầu của đối phương. Đỗ Hiểu Vũ bị đau, ôm lấy đầu, ngạc nhiên nhìn Hạ An Nhiên. Chỉ thấy đối phương căn bản không có chút say nào, ánh mắt lúc này vô cùng tỉnh táo. Hạ An Nhiên không đợi Đỗ Hiểu Vũ hoàn hồn, từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc, thô lỗ nhét vào trong miệng anh ta. Thiện tay lại vớ lấy một cốc đồ uống, đổ vào trong miệng anh ta. Viên thuốc cùng với nước trôi xuống bụng. Sau khi làm xong hết tất cả chuyện này, Hạ An Nhiên giữ khoảng cách với Đỗ Hiểu Vũ, vẻ mặt ung dung hờ hững. Giống như người thô lỗ ngang ngược vừa nãy căn bản không phải là cô. Sau khi Hạ An Nhiên buông Đỗ Hiểu Vũ ra, anh ta liền móc họng, muốn nôn ra thứ đổ vừa nuốt xuống, nhưng chỉ nôn ra toàn là đồ uống. Hơn nữa, Đỗ Hiểu Vũ phát hiện, cơ thể anh ta trở nên mềm nhũn vô cùng kỳ lạ, dùng sức không nổi, cả người mềm nhũn, đặc biệt vô lực. Đỗ Hiểu Vũ lộ ra vẻ sợ hãi, "Cô cho tôi uống cái gì?" Hạ An Nhiên đã giữ một đoạn khoảng cách với Đỗ Hiểu Vũ, mỉm cười an ủi, "Yên tâm đi, tuyệt đối không phải là mê tình hương." Đỗ Hiểu Vũ nghe thấy ba từ mê tình hương này, cô là cố ý răng bẫy tối. Hạ An Nhiên nhún vai, đôi mắt vô tội ngây thơ nhấp nháy, "Đúng vậy, anh mới nhận ra à?" Đỗ Hiểu Vũ hoàn toàn mất đi dáng vẻ ôn như lúc trước, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Làm sao cô biết được tôi có vấn đề?" Hạ An Nhiên nhẹ nhàng quét mắt nhìn Đỗ Hiểu Vũ đã lộ ra bộ mặt thật. "Là anh cố ý dẫn dắt Bùi Kỳ để tôi và Cố Ngôn Duy gặp nhau ở buổi triển lãm hoạt hình. Cái gì mà với phun nước hỏng rồi, chỉ còn một phòng khách sạn, mê tình hương do vị khách cũ để lại những cái này căn bản không phải là trùng hợp, mà là anh dạy công sắp xếp. Phải có yếu tố con người trong sự trùng hợp quá đáng này." Từ lúc bắt đầu, Hạ An Nhiên đã không tin bản điều tra của bên phía cảnh sát, nói cái gì mê tình hương là vị khách trước để lại. Đó chỉ là một cái cớ để che mắt mà thôi. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên híp lại, từ lúc bắt đầu, đây chính là một màn nhằm vào tôi đi. Cầm lấy điện thoại của Đỗ Hiểu Vũ, đưa cho anh ta. Liên lạc cho người đứng phía sau, nói anh đã biết được bí mật của Lăng Mặc, có điều, muốn có được bí mật, phải để anh đích thân đến một chuyến. Đôi mắt Đỗ Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô đều biết rồi. Đoán được một màn ở khách sạn có liên quan đến anh ta, đã khiến anh ta rất nhiên rồi. Ngắt. Nhưng không ngờ rằng, đến người đứng phía sau anh ta cũng biết cả rồi. Người con gái này căn bản không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Hạ An Nhiên không để ý tới, hỏi ngược lại, nhìn thấu loại chuyện này rất khó sao. Cô từ lâu đã đoán được, người đứng phía sau rất nhanh sẽ động thủ với cô. Cho nên, cô vẫn luôn cảnh giác. Nhưng không thể ngờ được rằng, điểm dẫn vào của đối phương lại là Bùi Kỳ. Lúc đi buổi triển lãm hoạt hình, Hạ An Nhiên vẫn chưa phát hiện ra mạnh mối gì. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện mê tình hương, liền biết được người đứng phía sau ra tay rồi. Chuyện tin. Đối phương cố ý tìm người tiếp cận Bùi Kỳ, từ trong miệng của Bùi Kỳ nghe ngóng dò hỏi bí mật của cô. Sau khi biết được chuyện của cô và Cố Ngân Duy liền hiểm ác muốn lợi dụng điểm này, muốn đẩy Cố vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chú thích: vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Chương 209, thuốc có tác dụng phụ nghiêm trọng. 10. Chương 209, thuốc có tác dụng phụ nghiêm trọng. Nếu như lúc đó cô và Cố Ngôn Duy phát sinh quan hệ, dựa theo tính khí của Lăng Mặc, kết cục của cô cũng rất dễ đoán. Chỉ là, người đứng phía sau cũng đã dẫm vào giới hạn cuối cùng của cô. Lợi dụng Bùi Kỳ, còn làm Cố Ngôn Duy bị thương. Một người là bạn thân của cô, một người là ân nhân cứu mạng cô. Hạ An Nhiên nhìn Đỗ Hiểu Vũ chậm chạp không nhận điện thoại, biết là anh ta vẫn muốn tìm cách vùng ấy, không muốn hợp tác. Môi hồng cong lên, anh có biết, tôi cho anh uống thuốc đó, ngoài làm cơ thể mềm nhũn ra, còn có tác dụng phụ khác là gì không? Đỗ Hiểu Vũ nghe được, sắc mặt có chút chột dạ. Hạ An Nhiên ôn như an ủi, thật ra cũng không có tác dụng phụ gì lớn cả, chỉ là trong nửa tiếng đồng hồ không dùng thuốc giải, sẽ khiến cả đời này đàn ông không thể làm đàn ông mà thôi. Đỗ Hiểu Vũ há hốc mồm, trong mắt rõ ràng có tia hoảng sợ. Hạ An Nhiên tiếp tục chậm rãi nói, tôi đã cho người điều tra thông tin của anh, gia đình anh rất lợi hại, bố mẹ anh vì để sinh ra một người con trai là anh, trước đó đã sinh ra 5 người chị gái, nếu như anh không thể có con, đối với bố mẹ anh sẽ là một đả kích như thế nào? Sau khi Hạ An Nhiên nghi ngờ Đỗ Hiểu Vũ đã cho người đi điều tra tin tức về anh ta. Tuy rằng danh tiếng ở bệnh viện của anh ta rất tốt, nhưng gia đình anh ta thật là hỗn tạp. Anh ta chính là kẻ hút máu của 5 người chị gái để đi học đại học. Nhưng lúc anh ta học đại học, vì để theo đuổi bạn gái giàu có đã lấy trộm hết cả tiền mà chị hai anh ta đi vay mượn để cứu con. Chị hại chất vấn anh ta lại còn mặt dày vô sỉ nói, đầu tư tiền đi khám bệnh cho đứa trẻ còn không bằng đầu tư lên người anh ta. Đỗ Hiểu Vũ hoàn toàn chính là một tên đàn ông đồ khốn nạn. Sống trong hoàn cảnh gia đình như thế, thì tên khốn này sợ cái gì nhất? Còn không phải là sợ không thể trở thành người nối dõi tông đường sao? Hạ An Nhiên móc ra một viên thuốc màu trắng, nhọn nhơ trước mặt Đỗ Hiểu Vũ, "Này, đây là thuốc giải, muốn có không?" Đỗ Hiểu Vũ theo bản năng giơ tay ra muốn cướp lấy, nhưng anh ta lúc này lại không có chút sức lực nào. Sau khi Đỗ Hiểu Vũ không cướp được, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, "Tôi là bác sĩ, từ trước đến nay chưa từng nghe qua về loại thuốc này." Hạ An Nhiên nhún vai, "Không nghe nói đến cũng không sao." Xoay người, ngồi xuống một bên, vẻ mặt ung dung lịch chiếc điện thoại của Đỗ Hiểu Vũ, chậm rãi mở miệng. "Người liên lạc với anh, rõ ràng là rất muốn biết bí mật này. Nếu như anh thời gian dài không liên lạc với hắn, hắn chắc chắn sẽ nóng đội chủ động liên lạc với anh, thời gian của tôi rất nhiều, một chút cũng không nóng đội, có thể từ từ đợi hắn ta." Đỗ Hiểu Vũ nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Hạ An Nhiên, sắc mặt dần dần khó coi. Hạ An Nhiên có thể từ từ đợi, nhưng còn anh ta thì sao? Anh ta tuy là bác sĩ, biết rằng không có loại thuốc mà Hạ An Nhiên nói, nhưng anh ta cũng chưa từng nghe nói đến loại thuốc sau khi uống vào sẽ khiến toàn thân bại liệt. Sắc mặt Đỗ Hiểu Vũ càng ngày càng suy nhược, càng ngày càng trắng bệnh. Lúc đầu anh ta đồng ý giúp người kia là vì đối phương hứa sẽ cho anh ta lợi ích lớn. Không chỉ có được một khoản tiền, còn đảm bảo trong vòng 5 năm sẽ khiến anh ta ngồi lên vị trí chủ nhiệm. Cho nên sau khi anh ta thận trọng đáp ứng, liền lặng lẽ tiếp cận Bùi Kỳ, anh ta tự mình nghĩ rằng bản thân làm không có chút chỗ sơ hở nào. Nhưng không ngờ rằng, Hạ An Nhiên lại phát hiện được. Hơn nữa 6. Đỗ Hiểu Vũ rõ ràng cảm nhận được cơ thể vốn dĩ đã bại liệt rồi, hình như lại càng mềm nhũn hơn, đến cả một chút cử động nhỏ lúc này cũng không được nữa. Nghĩ tới trong nhà chỉ có một mình anh ta là con trai, nếu như anh ta xảy ra chuyện, ai sẽ tiếp tục hương hỏa cho Đỗ gia? Đỗ Hiểu Vũ hoàn toàn sụp đổ, không dám lại có bất kỳ suy nghĩ nào khác nữa, hoảng loạn nói, "Cô cho tôi thuốc giải, tôi giúp cô liên lạc với hắn ta." Chương 210, người đứng phía sau xuất hiện. 10. Chương 210, người đứng phía sau xuất hiện. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Điều tra hoàn cảnh của Đỗ Hiểu Vũ tự nhiên sẽ biết được anh ta để ý đến cái gì nhất. Đối với sự thuận theo của anh ta, Hạ An Nhiên không chút bất ngờ. Đứng dậy đi đến trước mặt Đỗ Hiểu Vũ, đem điện thoại giao cho anh ta. Nhưng Đỗ Hiểu Vũ buồn bã phát hiện, tay của anh ta đã không còn chút sức lực căn bản không cầm nổi điện thoại nữa rồi. Hạ An Nhiên có chút bất ngờ, hiệu quả của loại thuốc này thật không tệ, không đến 10 phút đã mềm nhũn thành dáng vẻ này rồi. Nói tiếp, cười hái ngại với Đỗ Hiểu Vũ một cái, "Nếu 66 đã như vậy, tôi quay số gọi giúp anh vậy 6, anh hẹn hắn ta đến quán ăn này đi, tôi cũng lười không muốn đi chỗ khác." Đỗ Hiểu Vũ khó khăn mở miệng, "Trong điện thoại của tôi không có số của hắn ta, hơn nữa sau khi chúng tôi liên lạc, đều sẽ xóa nhật ký cuộc gọi." Hạ An Nhiên dùng ký hiệu tay, không hề keo kiệt khen ngợi, "Anh thật cẩn thận." Đỗ Hiểu Vũ nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, "Nhưng có cẩn thận hơn nữa, không phải vẫn là bị cô phát hiện rồi sao?" Hạ An Nhiên nở nụ cười, "Bởi vì tôi lợi hại hơn anh đó." Đỗ Hiểu Vũ nhất thời không nói nên lời. Không phải là nói, cô gái xinh đẹp thường không có não, chỉ ngu ngốc, sao, nhưng người con gái trước mắt này sáu. Căn bản chính là sự tồn tại trái với lẽ thường. Đỗ Hiểu Vũ đọc ra một dãy số điện thoại. Sau khi Hạ An Nhiên gọi đi, lập tức liền có người nghe máy. Người trong điện thoại lạnh lùng hỏi, "Đã đến tay chưa?" Đỗ Hiểu Vũ nhìn Hạ An Nhiên một cái, nói với điện thoại, "Đến tay rồi, có điều, bí mật này là một phần tài liệu văn bản, chúng ta hay là gặp nhau đi, tôi đem đô giao trực tiếp cho anh." Người bên kia trầm mặc lúc lâu, "Anh nói địa chỉ đi." "Đỗ Hiểu Vũ, tôi đang ở quán ăn Lam Hải, anh có thể qua đây." Sau khi Đỗ Hiểu Vũ nói xong câu này, đối phương liền trực tiếp ngắt máy. Có điều, anh ta cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đỗ Hiểu Vũ vội vàng mở miệng, "Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, bây giờ có thể giao thuốc giải cho tôi được chưa?" Hạ An Nhiên bẻ viện thuốc giải thành hai nửa, đưa cho Đỗ Hiểu Vũ uống một nửa, nửa còn lại cất đi, "Đợi sau khi người đó đến, tôi sẽ lại đưa nốt nửa còn lại cho anh." Đỗ Hiểu Vũ không ngờ rằng Hạ An Nhiên cẩn thận tới mức này. Chính vào lúc này, Hạ An Nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Đồng thời nói, "Tôi là nhân viên phục vụ của quán ăn Lam Hải, phòng bao này vẫn còn một phần điểm tâm ngọt trắng miệng." Hạ An Nhiên nhìn đồ ăn ở trên bàn, thiếu một phần điểm tâm ngọt. Đi đến cửa, mở một cánh cửa. Có một nam nhân viên phục vụ đứng ở cửa phòng, trong tay đang bưng một phần trắng miệng. Ánh mắt Hạ An Nhiên rơi trên người nam nhân viên phục vụ. Ánh mắt hai người gặp nhau. Hạ An Nhiên đột nhiên híp mắt, mỉm cười nói với nam nhân viên phục vụ, "Trong phòng bao có một người bạn uống say, anh có thể giúp tôi đỡ anh ta một chút không?" Nam nhân viên phục vụ nhìn vào trong phòng, phát hiện Đỗ Hiểu Vũ đang nằm dưới đất. Lúc đang chuẩn bị tiến vào trong phòng, ánh mắt rơi xuống bàn tay Hạ An Nhiên đang giấu sau lưng. Nam nhân viên phục vụ ném cái đĩa về phía Hạ An Nhiên, không ở lại làm bất cứ chuyện gì, lập tức lùi về phía sau, điên cuồng chạy sang một hướng. Chính vào lúc nam nhân viên phục vụ chạy đến cửa thang máy, một bóng dáng xông ra, trực tiếp tập kích anh ta. Người đến chính là Quý Phong, người âm thầm bảo vệ Hạ An Nhiên. Nhưng tên nam nhân viên này cũng không phải là người đơn giản, hai người lập tức đánh nhau. Sau một vài hiệp, Quý Phong lại đang thể hiện tư thế bại trận. Người đó đánh Quý Phong lùi đến của thang máy, không đổi đến tiếp tục dây dưa, mà nhân lúc Quý Phong có chỗ sơ hở, chạy đến bên cửa sổ ở hành lang, không chút do dự nhảy ra ngoài. Chương 211, đều là họa của thiếu gia. Hạ An Nhiên nhìn một màn này há hốc mồm. Chỗ này là tầng ba đó. Quý Phong từ cửa thang máy chạy đến, cũng nhảy xuống từ cửa sổ. Hạ An Nhiên nhìn một màn nguy hiểm trước mắt, nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sổ. Dưới lầu, Quý Phong rõ ràng đã chậm một bước. Cậu ấy và nam nhân viên đang cách nhau khoảng gần 100m. Mắt nhìn thấy nam nhân viên đang muốn chạy vào con ngõ đen kịt phía xa, đột nhiên lại xuất hiện hai người mặc đồ đen, cản đường chạy của nam nhân viên phục vụ. Sau một hồi đánh nhau, mới không chết được tên nam nhân viên phục vụ này. Hạ An Nhiên nhìn thấy, thở phào một hơi. Bắt được người rồi. Có điều thật không ngờ rằng, lần này Quý Phong học tốt rồi, còn biết bố trí, người mai phục từ sớm, nếu không người này có thể chạy rồi. Còn động tĩnh bên hành lang này, cũng hấp dẫn không ít sự chú ý của khách hàng. Có mấy vị khách mơ màng chạy ra từ trong phòng bao, có chút ý tứ xem náo nhiệt. Hạ An Nhiên nhìn thấy một đám người chạy ra, lập tức lộ ra vẻ mặt không vui, chỉ trích nói, điều kiện của quán ăn này thật là quá kém, tiếng động lớn như vậy làm người ta sao mà ăn cơm được. Sau đó không giấu giếm liền đi vào phòng bao của cô. Những vị khách khác cũng cho rằng Hạ An Nhiên là ra ngoài xem kịch, ngược lại không có nghi ngờ gì khá nữa. Sau khi Hạ An Nhiên quay lại phòng bao không lâu thì Quý Phong tới. Khiến cô bất ngờ chính là Bùi Kỳ cũng đi theo phía sau. Hơn nữa, nhìn, dáng vẻ của Bùi Kỳ lúc này rõ ràng là đã khóc qua, sắc mặt đặc biệt khó coi. Bùi Kỳ bị nhân viên phục vụ dẫn tới bàn lễ tân. Vốn dĩ sau khi giải thích với những vị khách kia liền chuẩn bị lên phòng bao trên tầng chăm sóc Hạ An Nhiên, nhưng không ngờ rằng bị người khác kéo vào một phòng bao khác. Trong phòng bao có một chiếc máy tính, trên máy tính đang chiếu khung cảnh cờ tờ vờ của phòng bao mà Hạ An Nhiên đang ở. Bùi Kỳ xem nội dung cờ tờ vờ, mới biết cô chính là một con ngốc từ đầu đến cuối. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ đau khổ bổ nhào vào trong lòng cô, khóc không thành tiếng. An Nhiên, cậu đánh chết mình đi, mình thật không ra gì, bị người khác lợi dụng đối phó cậu còn không biết. Hơn nữa, Cố Ngôn Duy bị thương nặng, thực ra cô cũng có trách nhiệm. Bởi vì là cô nói cho Đỗ Hiểu Vũ biết quan hệ của Hạ An Nhiên và Cố Ngôn Duy, cho nên người đứng phía sau Đỗ Hiểu Vũ, vì để tính kế Hạ An Nhiên mới cố ý sắp đặt một màn này. Bùi Kỳ đau khổ khóc lóc, tự trách như muốn chết đi. Hạ An Nhiên chỉ có thể ôm vô vẻ. Cô biết, nói với Bùi Kỳ là cô biết bí mật của Lăng Mặc, Đỗ Hiểu Vũ nhất định sẽ có hành động. Hôm nay Bùi Kỳ hẹn cô gặp mặt, chính là một cơ hội tốt để ra tay. Đỗ Hiểu Vũ chắc chắn đã để máy nghe lén vào trong túi sách của Bùi Kỳ. Cho nên, cô mới cố ý trước mặt Bùi Kỳ nhắc đến chuyện bí mật của Lăng Mặc, chính là muốn dẫn dụ. Đỗ Hiểu Vũ xuất hiện. Đúng như dự đoán, Đỗ Hiểu Vũ mượn cớ trả điện thoại đến đấy. Còn cô ý gọi nước hoa quả có nồng độ cồn cao. Hạ An Nhiên cũng tính ra được, Đỗ Hiểu Vũ vì hỏi bí mật của Lăng Mặc chắc chắn sẽ tách Bùi Kỳ ra. Hạ An Nhiên cũng cảm thấy Bùi Kỳ rời đi là tốt nhất. Cô cũng không muốn để Bùi Kỳ nhìn thấy một vài thứ buồn nôn. Nhưng không ngờ rằng, Bùi Kỳ vẫn biết được. Lúc Hạ An Nhiên an ủi Bùi Kỳ, ánh mắt hằn học nhìn chăm chăm Quý Phong, chuyện này là thế nào? Quý Phong đối diện với thiếu phu nhân hung hãn, thẳng thắn giải thích, là thiếu gia sắp xếp để tiểu thư Bùi Kỳ đến phòng bao, xem cờ tờ vở của phòng này. Hạ An Nhiên, phòng bao này của cô lại có camera giám sát. Lăng Mặc sắp xếp lúc nào? Cô một chút cũng không biết ba. Chương 212, tôi biết cô đã thèm muốn tôi từ lâu. Khuôn mặt Hạ An Nhiên hùng hổ, hung hãn chất vấn, anh ta đang ở đâu? Quý Phong dứt khoát đem tung tích của thiếu gia nhà mình nói ra, ở dưới lầu. Hạ An Nhiên vô vô vai Bùi Kỳ, cậu đợi mình ở đây, mình đi gặp tên con đó, anh ta lại gầy rồi cái gì ở đây? Khí thế hừng hực đi tìm anh ta tính sổ. Bùi Kỳ kéo cánh tay của Hạ An Nhiên, anh ta làm 66 vậy không sai năm, những chuyện này mình nên biết. Nếu không cô căn bản không biết được, rốt cuộc bản thân đã gây ra nhiều chuyện nghiêm trọng, càng không biết được mắt nhìn người của mình kém thế nào. Hạ An Nhiên không muốn Bùi Kỳ vẫn luôn đắm mình trong đau khổ. Nhìn Đỗ Hiểu Vũ đang mềm nhũn ở một bên, lập tức tức giận nói đều là lỗi của tên cặn bã này, không thể cho tên cặn bã này được. Bùi Kỳ nhìn về phía Đỗ Hiểu Vũ, cảm xúc buồn khổ dần dần thay đổi, trong mắt đầy lửa giận, tên cặn bã này có thể giao cho mình chứ không? Hạ An Nhiên nhìn cảm xúc thay đổi thành công, vội vắng gật đầu, anh ta đã không còn giá trị với mình. Sau đó, liền ném cho Bùi Kỳ phát tiết. Bùi Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, vậy được, cậu đi xử lý chuyện của cậu đi, chỗ này để mình xử lý. Đỗ Hiểu Vũ dùng mình khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lẽo của Bùi Kỳ lúc này. Cô muốn làm cái gì? Bùi Kỳ lạnh lùng nói, không làm gì cả, chính là muốn tính sổ rõ ràng với anh thôi. Hạ An Nhiên vỗ vai Bùi Kỳ một cái, vậy mình đi trước đây. Đỗ Hiểu Vũ nhìn Hạ An Nhiên sắp rời đi, vội vàng nói, đưa thuốc giải cho tôi. Hạ An Nhiên suýt nữa quên mất còn có vụ thuốc giải này. Đem nửa viên thuốc giải còn lại giao cho Bùi Kỳ, cậu xem cờ tờ vừa rồi, chắc biết đây là cái gì rồi chứ. Bùi Kỳ cười lạnh, gật đầu, biết, huyết mạch của hắn ta. Hạ An Nhiên nhìn thấy, tự giác kéo theo Quý Phong rời khỏi phòng bao. Sau khi đóng chặt cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc giao cho Quý Phong, anh bảo vệ ở đây đi, sau khi giao phó xong, liền nén giận đi xuống dưới lầu. Hừ, Lăng Mặc tên điên này, anh tìm chết à? Xe của Lăng Mặc đỗ ở bên ngoài quán ăn. Hạ An Nhiên vừa ra khỏi cửa là nhìn thấy. Lao thẳng lên xe, nhìn thấy Lăng Mặc thanh cao, Cấm Dục đang ngồi ở vị trí phía sau tay lái. Dáng vẻ ung dung lạnh nhạt lúc này, giống như người ta căn bản không hề gây họa. Hạ An Nhiên trợn trừng mắt, nhìn anh chằm chằm. Chính là muốn nhìn xem anh ta có ý định chủ động xin lỗi hay không. Nhưng, một phút trôi qua 8. Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh nhất. Lăng Mặc bị nhìn đã lâu, mới quay đầu lạnh nhạt mở miệng, tôi biết cô thèm muốn tôi từ lâu, nhưng cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt khát khao như vậy. Hạ An Nhiên gào lên, tôi thèm vào cái mặt nhà anh. Tên điên này căn bản là không nhận thức được lỗi sai của mình. Lúc nãy cô đợi chính là sự cô đơn lạnh lẽo. Hạ An Nhiên khuôn mặt hùng hổ, anh xem chuyện 66 tốt anh làm, tại sao lại để Bùi Kỳ xem cái đó? Lăng Mặc lý do chính đang nói, tôi không muốn bên cạnh cô có một yếu tố bất ổn định mọi lúc mọi nơi đều sẽ phát nổ, lần này không dằn mặt nhắc nhở, sau này sẽ còn gây cho cô phiền phức lớn hơn. Hạ An Nhiên, cô ấy gây chuyện cho tôi, thì liên quan gì đến anh lo việc bao đồng làm gì? Đôi mắt Lăng Mặc thâm trầm, cô là vợ của tôi, chuyện của cô không phải chính là chuyện của tôi hả? Hạ An Nhiên không còn gì để nói. Lời Lăng Mặc nói, nhất thời cô không phản bác lại được. Có điều, nhớ đến dáng vẻ đau khổ của Bùi Kỳ, Hạ An Nhiên vẫn là vô cùng tức giận, nhưng anh không thể dùng phương thức nhẹ nhàng một chút sao? Ánh mắt Lăng Mặc sâu sắc nhìn con mèo hoang nhỏ, phương thức nhẹ nhàng của cô trước đây có tác dụng không? Chương 213, cầu xin lợi ích từ Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đáy mắt đầy kinh ngạc, anh, sao anh biết? Lăng Mặc, loại não tàn như cô ấy, cô có thể chịu đựng được không? Hạ An Nhiên càng lúc càng không nói nên lời. Ngày thường, Bùi Kỳ trông có vẻ là một tiểu thư đại cát, có đầu óc, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Bản chất của cô ấy vẫn là người đơn thuần, rất dễ bị người khác lợi dụng. Nói trắng ra, Bùi Kỳ được gia đình quá bao bọc che cho. Còn Hạ An Nhiên lúc trước đã trải qua quá nhiều âm mưu đen tối trong cô nhi viện, đối mặt với người chị em vô tư vô tâm như vậy, sẽ luôn có chút lo lắng. Cô không thể không đánh vài lần để cho cô ấy bắt đầu hiểu được thế nào là lòng người sâu thẳm. Nhưng như Lăng Mặc đã nói, điều đó là vô ích. Ngay cả đối phương cũng không biết rằng mình đang bị ăn đòn. Hạ An Nhiên vốn dĩ đang tức giận tìm Lăng Mặc để tính sổ, cũng chậm rãi nguôi ngoại đi. Cô ấy tuy không quá thông minh, nhưng tính tình thật ra rất tốt. Lăng Mặc không thương tiếc tiếp tục chứng minh có thông minh hay không cũng không liên quan gì, chỉ là chưa từng gặp đòn quá hiểm mới ngốc nghếch vô tâm đến như vậy. Hạ An Nhiên lại cứng họng. Những lời nói của kẻ mất trí này tuy độc điệp nhưng lại quá chính xác. Nó khiến cô muốn biện giải cho Bùi Kỳ, lại không biết phải nói thế nào. Chỉ là lần đánh này của Lăng Mặc quá nặng tay đối với Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên thể hiện sự lo lắng, cô ấy bây giờ cho rằng tai nạn của Cổ Ngôn Duy là do cô ấy gây ra. Tôi lo lắng rằng cô ấy sẽ tự trách mình cả đời, không thể nào vượt qua được ám ảnh này. Lăng Mặc nghiêm nghị hỏi, chuyện lần này không liên quan đến cô ấy. Hạ An Nhiên. Lăng mộ cô ấy nên chịu tội trước, tốt hơn hết cô nên bảo vệ cô ấy ở mọi nơi. Hạ An Nhiên im lặng một lúc lâu, nặng nề gật đầu, anh nói như vậy cũng hợp lý. Con người luôn muốn tiến lên phía trước. Hạ An Nhiên đặt chuyện của Bùi Kỳ sang một bên, và quay trở lại việc quan trọng nhất. Lần này đã bắt được người chủ chốt, liệu có thể tìm ra kẻ đứng sau hậu trường không? Lăng Mặc, việc thẩm vấn đã được tiến hành. Hạ An Nhiên nghiêm mặt, kẻ đang núp phía sau là một con dao đang kề trên đầu Lăng Mặc, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi tóm được. Tuy nhiên, khi Hạ An Nhiên sắc mặt đang chăm chú, Lăng Mặc đống mở miệng, tôi đã giúp cô lần này, cô cũng nên thể hiện gì đi. Hạ An Nhiên bối rối trước mắt, giúp đỡ cái gì? Lăng Mặc nói, giúp cô bắt những người đứng sau. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật, vẻ mặt hung dữ hết lên. Người đứng sau đó chủ yếu muốn tính mạng của anh. Tôi chính là không may mắn bị bọn chúng tóm được, tại sao lại trở thành tôi muốn bắt những người đứng sau? Người đàn ông này có mặt mũi không? Cô đã trả giá quá nhiều và không đòi hỏi anh ấy lợi ích, ngay cả khí cô ấy xứng đáng với những điều đó. Hạ An Nhiên càng tức giận, máng, đừng nói chuyện với tôi, nếu không, tôi không thể không bóp cổ anh. Tài xế đang lái xe nghiêm túc, một lần nữa cảm nhận được âm thanh chói tại của khoang phía sau. Lòng sợ hãi nói thầm, thiếu phu nhân thật sự rất dũng cảm, thiếu gia đến một chút cũng không hề nhu nhược. Ngay cả khi hạ tấm bảng cách lị xuống, anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh còn sót lại, điều này cho thấy sức mạnh của thiếu phu nhân. Sau khi lẩm bẩm, anh lại liếc nhìn người anh em mặc đồ đen ngồi ở ghế phụ, ân cần nhắc nhỏ. Cưới vợ không nên cưới những người như vậy, thiếu gia lợi hại đến như vậy còn bị ăn thịt, huống hồ con tiếp nhỏ như chúng ta, không chừng khó bảo toàn tính mạng. Người đàn ông mặc đồ đen ở ghế phụ, trước hết, chúng ta phải có bạn gái. Người lái xe độc thân. Đột nhiên anh cảm thấy con chó độc thân của mình đã bị thiếu gia ngược đãi không thể giải thích được. Chương 214, ngoài tôi ra những người khác đều không được. 10. Chương 214, ngoài tôi ra những người khác đều không được. Sau khi Hạ An Nhiên tức giận một hồi, cảm xúc của cô mới từ từ bình tĩnh trở lại. Không thể không nhìn Lăng Mặc một lần nữa. Hạ An Nhiên bởi vì mê tình hương, bắt đầu nghi ngờ về những người thành thạo đứng sau. Nhưng khi Bùi Kỳ liên lạc với cô ấy và nói rằng Cố Ngôn Duy gặp chuyện nghiêm trọng thì điều đó hoàn toàn chắc chắn. Vào lúc Bùi Kỳ cúp máy, Hạ An Nhiên cố tình bắt đầu tranh cãi với Lăng Mặc và sau đó chạy ra khỏi Lăng gia. Người đứng sau bắt đầu xuống tay với Bùi Kỳ lần này và hiển nhiên đối tượng muốn tấn công chính là cô. Hạ An Nhiên lấy cô làm mồi nhử. Bên kia chắc chắn là người của Lăng gia, cô ấy cãi nhau với Lăng Mặc và chạy ra khỏi Lăng gia thì bên kia phải biết. Sau đó Hạ An Nhiên đã sẵn sàng để làm mồi cho Đỗ Hiểu Vũ. Nhưng làm thế nào để hạ được con mồi thì rõ ràng là hơi khó. Lúc này, Lăng Mặc đã đến bệnh viện, hai người lại cãi nhau về chuyện Cổ Ngôn Duy và chuyện ồn ào vào phòng 8. Hạ An Nhiên đang đối mặt với sự tức giận của Lăng Mặc, cảm thấy chán nản không thể giải thích được và sẵn sàng thủ nhận với anh rằng cô thực sự đang diễn kịch. Không ngờ, trước khi cô kịp thời nói ra, Lăng Mặc đã gợi ý bên tai cô rằng hãy cố tình nói cho bọn hắn biết một bí mật cực kỳ quan trọng của anh. Hạ An Nhiên đã biết rằng vào lúc đó, Lăng Mặc đã biết kế hoạch của cô. Anh ấy đang hợp tác với cô ấy để diễn kịch. Ngoài ra, anh còn bày cho cô một chiêu để dụ Đỗ Hiểu Vũ lộ diện. Vì vậy, sau đó cô cố tình nói với Bùi Kỳ rằng cô biết bí mật của Lăng Mặc Bốn. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang chăm chú nhìn, hai mắt mờ mịt, Lăng Mặc đột nhiên quay mặt lại, cô có muốn giải thích cho tôi chuyện giữa cô và người yêu nhỏ không? Hạ An Nhiên sững sờ, người yêu nhỏ? Lăng Mặc, nghĩ gì vậy? Hạ An Nhiên hoàn hồn, mới nhận ra rằng Lăng Mặc đang nói về Cấu Ngôn Duy anh ấy đã cứu tôi nửa năm trước. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, sau đó dần trở nên thân thiết hơn. Tuy nhiên, sau chuyện lần này, tôi đã nói rõ với anh ấy rồi. Vừa nói, Hạ An Nhiên vừa lặng lẽ hướng về phía Lăng Mặc. Vì lý do nào đó, cô không muốn Lăng Mặc hiểu lầm. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Cấu Ngôn Duy, Hạ An Nhiên vẫn cảm thấy có lỗi trong lòng, tủi đầu im lặng. Nhìn thấy sắc mặt của tiểu mèo hoang thay đổi, Lăng Mặc lạnh lùng nói, tôi sẽ để cho bác Tân cho xem qua cho anh ấy. Hạ An Nhiên nghi ngờ, bác Tân xem có ích gì không? Lăng Mặc đánh giá, còn hữu dụng hơn bác sĩ bình thường. Hạ An Nhiên lẩm bẩm, bất mãn nói, ngay cả anh cũng không thể lạc quan, cũng không phải là bác sĩ giỏi. Vốn dĩ là vì tiểu mèo hoang quan tâm đến Cấu Ngôn Duy, Lăng Mặc cảm động, tâm trạng của anh lập tức dịu đi một chút. Con mèo hoang bé nhỏ trong lòng vẫn hướng về anh. Nhưng trong một giây tiếp theo, anh lại nghe tiểu mèo hoang nói thêm một câu đắc tội, Cấu Ngôn Duy lần này cũng bị chúng ta liên lụy. Lăng Mặc, khi người phụ nữ này có thể nghĩ đến anh ta, thì đừng nghĩ đến những người đàn ông khác được không? Ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm, bất mãn nói, sau này nếu cô không dính líu đến người đàn ông nào khác, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Hạ An Nhiên ánh mắt rơi vào trên người anh, cô buột miệng hỏi, còn anh thì sao? Lăng Mặc chế nhạo, có ai có thể có khả năng động vào tôi không? Hạ An Nhiên cười khúc khích khi thấy Lăng Mặc để lộ ra bộ dạng độc đoán của mình vậy, tôi chỉ có thể liên quan đến anh thôi. Hạ An Nhiên nói xong đột nhiên nhận ra câu này có chút phù phiếm, lập tức muốn giải thích. Nhưng Lăng Mặc đã túi xuống trước mặt cô, dùng đôi mắt rực lửa nhìn chăm chăm cô, không để cô nổi chen vào từng chữ một nói, ngoại trừ tôi ra thì không ai có thể. Chương 215, có lẽ đây là tình yêu. 10. Chương 215, có lẽ đây là tình yêu. Hạ An Nhiên nghe mệnh lệnh độc đoán như vậy, nhịp tim của cô tăng nhanh không thể giải thích được. Khi tên bệnh hoạn mất trí nói chuyện, có thể cách xa cô ấy không? Hơi thở của cô hơi khó khăn. Hạ An Nhiên không thích phản ứng thể chất kỳ lạ của cô cho lắm, lập tức thẳng thừng đối chủ đề. Người của anh hẳn là không có vấn đề gì, đúng không? Lần này không thể xảy ra sai sót, nếu không những người đứng sau sẽ không dễ dàng xuất hiện. Những ngón tay khéo léo của Lăng Mặc khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hạ An Nhiên, đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hạ An Nhiên, 66. Tên khốn nạn đó lại chạm vào cô nữa rồi. Nhịp tim đập loạn xạ. Chuyện gì rồi? Tuy nhiên, cơ thể lại siết chặt một cách khó kiểm soát, và một từ không thể thốt ra. Phải làm sao, cô ấy giống như đang trúng tà. Tới dinh thự của Lăng gia rồi. Tôn quản gia nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu gia nhà mình cuối cùng cũng giống một người đàn ông, dỗ dành thiếu phu nhân trở lại. Quản gia Tôn rất để ý, hỏi Hạ An Nhiên, thiếu phu nhân, cô muốn ăn gì, tối để nhà bếp chuẩn bị cho cô. Hạ An Nhiên. Tại sao cô lại cảm thấy Tôn quản gia đối xử với cô ấy như một đứa trẻ? Không vui, thì ăn gì ngon. Bận gì thì bận, ăn gì ngon. Hạnh phúc, thì hãy ăn món ngon nào. Cô ấy trông giống như một người, chỉ cần có đồ ăn liền lập tức vui vẻ. Đúng. Cô ấy chính là người như thế. Hạ An Nhiên thân thể không còn căng cứng nữa, cô nhanh chóng vui vẻ bắt đầu ra lệnh. Vừa rồi ở khách sạn, cô ấy không ăn nhiều, hiện tại cô ấy đang đói đến rụng rời. Nhưng ngay khi cô gọi món, Lăng Mặc đã lặng lẽ đi tới, lạnh lùng nhắc nhở, bây giờ là mấy giờ rồi, còn ăn sao? Trong lòng vừa tràn đầy hài lòng, Hạ An Nhiên còn tưởng rằng có cái gì ăn ngon, nhưng Lăng Mặc lại ngăn cản không cho cô ăn hàng, kích động hét lên, bây giờ còn không phải 8 giờ, anh sao vậy? Lăng Mặc thẳng thừng chỉ ra, ban ngày ăn no, rồi ói lên người tôi cố quên sao? Hạ An Nhiên trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tên khốn nạn này đem chuyện cô ói ban ngày, làm như là cô ăn no. Trầm ngâm phản bác, tôi ban ngày không ăn. Và vì tâm trạng không tốt nên hôm nay tôi cũng chưa ăn nhiều. Hạ An Nhiên buồn bực sửa chữa sai lầm của Lăng Mặc, nếu ban ngày tôi ăn nhiều, thứ tôi nôn ra không phải nước chua, mà là nôn hết cả đồ ăn lên người. Lăng Mặc biết những gì mèo nhỏ nói là sự thật, nhưng anh ấy vẫn không thể dung thứ cho cô ấy, sống một cuộc sống không kiềm chế. Lông mày khẽ nhướng lên, anh liếc cô một cái, ăn xong buổi tối, cô lại định nôn lên người tôi sao? Hạ An Nhiên, ăn cũng không thể ăn, cô cảm thấy oan ức đến muốn khóc. Còn Lăng Mặc thì nghiêng đầu nghiệm nghị nói với, Tôn quản gia, còn ông, hết lần này đến lần khác cho cô ấy ăn, tưởng tôi không biết sao? Tôn quản gia đột nhiên bị ám chỉ, không nói nên lời. Thiếu gia vừa mới đưa thiếu phu nhân trở về, lại muốn để cô ấy rời đi sao? Tôn quản gia bắt đầu đồng cảm với thiếu phu nhân một cách khó hiểu. Khi Lăng Mặc mang khuôn mặt lạnh lùng đi lên lầu, Tôn quản gia đã dựa vào người Hạ An Nhiên và nói với về thương hại, thiếu phu nhân, cô không nên mềm lòng để bị dụ dỗ về như vậy. Ít ra ở bên ngoài còn có thức ăn, về nhà thì được gì chứ? Ngay cả muốn ăn gì đó cũng bị thiếu gia kiểm soát. Hạ An Nhiên ôm bụng khó chịu, ủ rũ hỏi, bác Tôn, tôi đặc biệt tò mò, suốt mấy năm nay rốt cuộc là niềm tin nào đã khiến ông kiên trì ở lại dinh thự của Lăng gia vậy? Sau khi im lặng một lúc lâu, Tôn quản gia nghiêm mặt trả lời, đó là tình yêu. Dựa theo kinh nghiệm của một người từng trải, chân thành và kiên quyết khuyên Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân, cô đối với thiếu gia phải có tình cảm như vậy mới có thể kiên trì được. Chương 216, hôn hôn yêu yêu ông xã đại nhân. 10. Chương 216, hôn hôn yêu yêu ông xã đại nhân. Hạ An Nhiên, Tại sao cô đối với Lăng Mặc lại đặc biệt kỳ quái, còn là loại tình yêu không thể hiểu nổi với Lăng Mặc. Bữa tối của Hạ An Nhiên không còn nên tâm trạng đặc biệt không tốt. Lúc túi gằm mặt xuống đi vào phòng, đã thấy Lăng Mặc cởi bộ Âu phục, mặc áo sơ mi trắng, đeo cặp kính gọng vàng, cao quý ngồi ở trên sofa chín, sống động như một nam thần cấm dục vậy. Không, anh ta sao có thể là nam thần? Nhiều nhất chính là một tên cặn bã, còn là một tên cặn bã có tính chiếm hữu. Mà tên cặn bã đang ngồi này, đột nhiên dùng ngón tay thon dài của anh ta tháo cúc áo ở cổ xuống, thuận thế còn lưới lỏng chiếc cà vạt. Vốn dĩ còn là một người vô cùng cấm dục, phút chốc nhiễm một tầng năm màu sắc cấm áp. Tên điên này đúng là khả cấm khả dục. Khả cấm khả dục, gợi lên cảm giác vừa khó gần lại vừa gợi lên dục vọng. Hạ An Nhiên cảm thấy được trái tim mình lại bắt đầu chịu không nổi, đang điên cuồng nhảy múa. Còn Lăng Mặc đang lưới lỏng cà vạt, vắt chéo chân, dáng vẻ vẻ vải lười biếng dựa vào sofa, nhìn Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhìn trộm bị bắt gặp, mặt đỏ tía tai kiên trì giải thích, anh đừng hiểu lầm, tôi không nhìn anh, càng không thèm muốn anh. Ánh mắt rơi xuống chiếc giường bên cạnh Lăng Mặc, lời nói chính đáng, tôi chỉ là xã nhà một ngày, muốn nhìn xem chiếc giường có nhớ tôi hay không mà thôi. Trực tiếp đi đến bên giường, không chút do dự nằm xuống. Sau khi đã lăn vài vòng trên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn là giường nhà mình thoải mái. Đã ngủ trên nhiều chiếc giường như vậy nhưng chỉ có chiếc này là thoải mái nhất. Nếu như có thể, sau này sẽ đem chiếc giường nhỏ ở chung cư đổi thành cái này. Vậy cô có thể thoải mái suốt rồi. Chính vào lúc Hạ An Nhiên nằm xuống, điện thoại của Lăng Mặc đổ chuông. Hạ An Nhiên vốn còn đang nằm trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy, nhanh chóng xuống giường, chạy đến bên cạnh Lăng Mặc. Khuôn mặt kích động thúc giục, mở loa ngoài, mau mở loa ngoài. Nhất định là người của Lăng Mặc thầm rồi. Gia kết Hạ An Nhiên đặc biệt muốn biết, kẻ đứng phía sau vẫn quả đáng chết đó là ai. Lăng Mặc liếc nhìn tên được lưu. Đầu lông mày khẽ nhảy, nghe theo lời của Hạ An Nhiên, mở loa ngoài lên. Trong điện thoại truyền đến giọng nói hạ hệ của một người đàn ông, "Lão đại, nghe nói anh và chị dâu cãi nhau." "Ai, không phải em nói anh, lão đại, anh đây chính là phu cường bất trấn, đến ngay cả một người phụ nữ cũng không đối phó được tám." "Có điều, đừng buồn nữa, chúng ta ra ngoài uống rượu đi." Phu cường bất trấn, ý chỉ người vợ không nghe, thuận theo người chồng không có tiếng nói. Hạ An Nhiên phút chốc không nói nên lời. Cô với Lăng Mặc là vì dẫn dụ người đứng phía sau mới cãi nhau. Chuyện điên văn. Sao rơi đến miệng của người bên cạnh lại biến chất rồi? Với giọng nói này cô căn bản đã nhận ra đối phương là ai rồi. Là bác tân bác sĩ Lăng Băm. Ha ha ha, anh ta là cậu độc thân dựa vào cái gì mà chế cười Lăng Mặc. Cô còn không chê cười anh ta mà. Hạ An Nhiên không vui lại gần Lăng Mặc, nằm trên cánh tay Lăng Mặc, dùng giọng nổi mềm mại, làm nũng nói với vào điện thoại. Ông xã đại nhân thân yêu, người ta biết lỗi rồi mà, đều đã ngoan ngoãn quay về rồi, anh đừng giận nữa nhé. Nhận cuộc gọi linh tinh làm gì chứ? Là bà xã xinh đẹp không đủ đáng yêu hay quyến rũ sao? Đúng rồi, không phải trước đây anh nói muốn em pha chế thuốc cẩm cho bác Tân đúng không? Bà xã xinh đẹp quyến rũ đáng yêu là em đây đảm bảo với anh, chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn thành. Hạ độc anh ta một lần liền khiến cho anh ta không thể mở miệng lại được nữa luôn. Bác Tân vốn còn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, nghe thấy lời Hạ An Nhiên nói, lập tức tắt điện. Sau một hồi im lặng, bụp một tiếng trực tiếp ngắt điện thoại. Hạ An Nhiên nhìn dáng vẻ chạy nhanh hơn thỏ của bác Tân, hừ một tiếng, nhóc con, dám nói chồng chị phụ cương bất chấn, hừ, đúng là đồ đều. Anh ta cả đời đều là cầu độc thần đi. Chương 217, sau này gọi nhiều một chút. 10. Chương 217, sau này gọi nhiều một chút. Sau khi Hạ An Nhiên khinh miệt bác Tân xong, lại bắt đầu chê bai Lăng Mặc. 66 bên cạnh anh sao lại có loại người đều như thế, có phải từ trường của anh xảy ra vấn đề không? Bên cạnh có một người đều giả như bác Tân. Còn có một người trợ lý đặc biệt lười biếng như Thu Tử Châu. Nhìn thế nào cũng thấy, hai người bọn họ đều không đáng tin cậy. Lăng Mặc đối diện với sự cà khịa của con mèo hoang nhỏ, đỡ chán một chút. Anh đau đầu. Hơn nữa, anh cũng cảm thấy, từ trường của mình xảy ra chút vấn đề. Bên cạnh có loại người như bác Tân cũng thôi đi, bây giờ còn có thêm một con mèo hoang nhỏ càng dày vò hơn. Chỉ có điều, câu nói ông xã đại nhân yêu dấu ơi vừa nghe được đang không ngừng vang vọng trong đầu anh. Hơn nữa, con mèo hoang nhỏ vì muốn âm thanh của cô truyền đến phía bác Tân tốt hơn còn cố ý xích lại gần trong lòng Lăng Mặc. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ dính vào trong lòng mình, tiết hầu của Lăng Mặc lên xuống một chút, dùng một tay đem cả vật đã được lưới lòng một nửa hoàn toàn tháo ra. Vừa hay, chiếc cà vạt đó lại rơi xuống trước ngực của Hạ An Nhiên. Trên chiếc áo sơ mi văn trắng rơi xuống một chiếc cà vạt của đàn ông, mà chiếc cà vạt đó còn đang chuyển động theo nhịp thở lên xuống ở trước ngực cô. Con mèo hoang nhỏ rõ ràng còn đang trong sáng, phút chốc liền có chút không trong sáng rồi, có một cô khi sắc vô cùng mê hoặc. Lăng Mặc đột nhiên là người, đem con mèo hoang nhỏ ấn xuống ghế sofa. Hạ An Nhiên đột nhiên bị ấn xuống, khuôn mặt hoang mang rối loạn. Cô bốn, lại chọc giận tên điên này chỗ nào? Lẽ nào là vừa nãy giả vờ làm lũng khiến anh ta buồn nôn? Hạ An Nhiên khóc ròng, trời đất làm chứng, lúc nãy tôi thực sự cảm thấy tên Lang Băng Bắc Tân quá đáng ghét. Tôi là muốn giúp anh chút giận, để anh ta biết là anh có tiếng nói. Lăng Mặc dường như không nghe con mèo hoang nhỏ nói cái gì, đôi mắt sâu thắm nhìn con mèo hoang nhỏ, môi lạnh khẽ động, vừa nãy gọi tôi là gì? Hóa ra là xưng hô có vấn đề. Cô vì chọc tức bác Tân mới làm nũng như thế. Đâu có nghĩ đến tên điên này xong chuyện sẽ tính sổ, đem chuyện xưng hô ra tỉnh. Hạ An Nhiên nước mắt chảy dài, vội vàng nói, sau này tôi không gọi anh là ông xã nữa, nhất định sẽ chú ý chọn lọc từ ngữ. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ kinh sợ đến phát run của con mèo hoang nhỏ, ngón tay nhẹ nhở ảng vu ột ve má cô. trong giọng nói trầm khàn mang theo hơi nóng, gọi. Hạ An Nhiên buồn chồn lo sợ gọi một tiếng, ông xã đôi mắt Lăng Mặc nóng bỏng, gọi lần nữa. Hạ An Nhiên cẩn thận lại gọi một tiếng, ông xã sau khi Lăng Mặc nghe hai tiếng, ra lệnh sau này gọi nhiều một chút. Hạ An Nhiên, 6. Có phải là câu nghe nhầm không? Có điều, phút chốc liền hiểu được, gọi anh là ông xã, kích thích tương đối lớn sao? Lăng Mặc bị kích thích, im lặng không nói một lời. Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc không nói chuyện, cảm thấy mình lý giải đúng rồi, lập tức thể hiện, không ngừng cứ gọi Lăng Mặc, ông xã, ông xã, ông xã. Trong mỗi tiếng gọi ông xã, điện thoại của Lăng Mặc đổ chuông. Lăng Mặc nghe thấy điện thoại đổ chuông, trong mắt vụt qua tia không vui. Hạ An Nhiên rụt rè đẩy Lăng Mặc đang trầm ngâm, điện thoại của anh. Lăng Mặc đang đè lên con mèo hoang nhỏ, giơ tay với lấy điện thoại, ấn nhận cuộc gọi. Hạ An Nhiên cho rằng lại là cuộc gọi đồng tình linh tính, nghĩ muốn lặng lẽ thoát ra khỏi người Lăng Mặc. Số pha đâu có thoải mái như giường được. Chỉ là, chính vào lúc Hạ An Nhiên không ngừng ngạo nghễ chuẩn bị chạy đi, đôi mắt Lăng Mặc lạnh lùng quét qua một cái, không được động đậy. Hạ An Nhiên, cô không thích bị người khác đè lên, rất khó chịu, có được không? Nhưng Lăng Mặc không cho động đậy thì không động đậy vậy. Chính vào lúc vẻ mặt Hạ An Nhiên ai oán, Lăng Mặc mở loa ngoài lên. Bên kia điện thoại là giọng nói của một người đàn ông. Đối phương đã khai ra, anh ta là lính đánh thuê quốc tế, gần đây đang làm việc cho một người phụ nữ tên là Miêu Kha, tôi đã cho người đi bắt cô ta. Chương 218, mèo hoang nhỏ tức giận. 10. Chương 218, mèo hoang nhỏ tức giận. Cho đến khi cúp điện thoại, Hạ An Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế bị Lăng Mặc đè ở dưới thân. Hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại thuận lợi hơn trong dự liệu. Có vậy liền khai ra người đứng phía sau. Có điều, Miêu Kha này là ai? Hạ An Nhiên đột nhiên dùng khuôn mặt hung dữ chất vấn Lăng Mặc, lẽ nào là người phụ nữ yêu anh nhưng không có được anh, nên bây giờ quay lại trả thù anh? Lăng Mặc ném điện thoại lên bàn, dùng sức nắm lấy cái miệng nhỏ hay nói nhảm của con mèo hoang nhỏ. Hạ An Nhiên bị đau nhìn Lăng Mặc, tôi nghi ngờ hợp lý, không được à? Lăng Mặc, cô đây là đang nghi ngờ không có đầu. Vẻ mặt Hạ An Nhiên ngại ngùng. Người đứng phía sau có lẽ là người trong Lăng gia, làm sao có thể là người ngoài chứ? Chất vấn của cô ban nãy, rõ ràng là sự nghi ngờ không có não không thông minh. Có điều, vẻ mặt Hạ An Nhiên hoài nghi, vậy cô ta là ai? Đôi mắt Lăng Mặc tối đen, nói ra thân phận của đối phương, Miêu Kha, trợ lý sinh hoạt của phu nhân phòng lớn. Hạ An Nhiên mở to mắt. Miêu Kha là người của đại phu nhân Lý Nhân. Vậy thì, người đứng phía sau là Lý Nhân. Hạ An Nhiên buột miệng nói ra, đại phu nhân là người kích động không có nào không giống như người dám ra tay với anh. Trước đây đã từng tiếp xúc qua với Lý Nhân vài lần, mỗi lần bà ta đều bị Lăng Mặc chửi thành chó. Người như thế dám ra tay với Lăng Mặc sao? Lăng Mặc, kích động không có não, cũng không cản trở bà ta vì lợi ích mà mạo hiểm. Hạ An Nhiên, 10. Lời của tên điên này cũng rất có lý. Bây giờ nội bộ Lăng gia tranh giành kịch liệt, đại phòng và nhị phòng đều muốn có được vị trí gia chủ. Lăng gia tiếp quản tập đoàn Lăng thị, nhưng vị trí này chỉ có một. Hơn nữa, từ hành vi cử chỉ của đại phu nhân cũng có thể nhìn ra, dạ tâm của bà ta hừng hực, việc chồng bà ta nắm giữ vị trí gia chủ là điều tất yếu. Lúc Lăng Mặc là người thực vật, bà ta cố ý làm khó, đem cô gái xấu xí là cô nhét qua đầy sung hỉ. Hơn nữa, sau khi Lăng Mặc tỉnh lại, còn chạy đến trước mặt Lăng Mặc giễu võ Dương Ai. Chưa từng nghĩ đến, Lăng Mặc tỉnh lại vẫn như cũng là vương giả. Lý Nhân lần này không những không có được lợi ích mà còn trở mặt với Lăng Mặc. Dưới tình huống hiện tại, Lý Nhân chắc chắn nghĩ rằng Lăng Mặc ghét bà ta, lo lắng Lăng Mặc sẽ thiền vị giúp đỡ nhị phòng. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên mang theo lửa giận. Bà ta cho rằng anh là kẻ ngáng đường bác cả trở thành gia chủ nên cố tình muốn loại bỏ anh. Về phần tôi, chắc là không thoải mái lúc đầu tôi đã không phải hợp hạ độc với Hạ Đức Hải, nghĩ rằng tôi đã đứng về phía anh, thuận thế cũng muốn trừ khử tôi. Lúc đầu Hạ An Nhiên cũng từng nghi ngờ Lý Nhân, nhưng bà ta và Hạ Đức Hải có quen biết, Hạ Đức Hải hạ độc Lăng Mặc một khi bị phát hiện, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là bà ta. Chỉ cần Lý Nhận có chút thông minh, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Cho nên, trước đây Hạ An Nhiên vẫn luôn nghi ngờ nhị phòng. Có một số người nhìn thì có vẻ lương thiện, nhưng ai mà biết được phía sau bọn họ che giấu bộ mặt thầm hiểm nào. Nhưng xem ra, cô đã đánh giá cao trí tuệ của Lý Nhân mà đánh giá thấp sự ác độc của bà ta. Hạ An Nhiên nghĩ đến Lý Nhân hết lần này đến lần khác ra độc Lăng Mặc, còn tính kế cô, lửa giận bùng lên. Cũng không để ý đang bị Lăng Mặc đè lên, giận dữ muốn đứng lên. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ nhe nanh múa vuốt muốn đứng lên, nhíu mày chất vấn, cô đây là muốn làm gì? Con mèo nhỏ Hạ An Nhiên tức giận nói, tôi tìm Lý Nhân tính sổ. Lăng Mặc không khách khí nâng má của con mèo hoang nhỏ lên, Miêu Kha còn chưa bắt được đã đi tìm bà ta. Cô cho rằng bà ta sẽ thừa nhận sao? Hạ An Nhiên. Cũng đúng, người ác đâu dễ dàng thừa nhận bản thân mình làm chuyện ác. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng không cam tâm, biết bà ta chính là người đứng phía sau, tôi liền tức giận. Ngày tháng còn lại của Lăng Mặc vốn không còn nhiều, bà ta còn tàn nhẫn ác độc như vậy muốn hạ độc anh ấy chết sớm hơn. Thật quá xấu xa ba. Chương 219, chỉ là trò chơi của bọn họ. 10. Chương 219, chỉ là trò chơi của bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của con mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc lại bóp chặt gò má mềm mại của cô, hôm nay ồn ào cả một ngày rồi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đi sáu. Sáng mai sau khi bụi bặm lắng xuống, đi tiếp cũng không muộn. Hạ An Nhiên ngột ngạt nhìn Lăng Mặc. Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm và bình tĩnh của Lăng Mặc, cơn tức giận của cô từ từ tan biến. Bây giờ đi tiếp cũng không có ích gì, Lý Nhân nhất định sẽ không thừa nhận, lại còn bứt dây động rừng. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên lại liếc nhìn bàn tay đang ôm. Hiện tại chỉ có thể nhịn. Má cô của Lăng Mặc không vui hỏi, sao anh cử nhéo tôi vậy? Lăng Mặc động tác véo ban đầu thay đổi nhanh chóng sang chọc vào má cô, khẽ nói, tôi rất muốn chọc khi nhìn thấy mặt của cô. Hạ An Nhiên muốn khóc. Đây là nhân quả tuần hoàn. Khi Lăng Mặc còn sống đời sống thực vật, cô thích chọc vào mặt anh ấy. Sau khi Lăng Mặc tỉnh dậy, phong thủy đã thay đổi và cô trở thành người bị chọc ngáy. Hạ An Nhiên trái tim như bị tắc nghẽn, uất ức nhắc nhở cô, anh có thể chọc, nhưng có thể để tôi đứng dậy trước được không? Anh là một người đàn ông to lớn như vậy đè lên người tôi thấy không thoải mái, muốn nói. Lăng Mặc nhanh chóng đứng dậy, thực sự không muốn bị nước axit tấn công lần nữa. Hơn nữa, sau khi ngồi dậy, Lăng Mặc cảm thấy dù ban ngày đã thay quần áo nhưng trên người vẫn có mùi, nên quay đầu đi tắm một lần nữa. Năm chuyện đề cử, nữ phụ pháo hôi muốn đọc sủng năm. Nhìn thấy Lăng Mặc chuẩn bị đi tắm, Hạ An Nhiên không khỏi sờ sờ vị trí lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao gần đây luôn cảm thấy buồn nôn? Đột nhiên cô trừng mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể của mình sẽ không có chuyện gì, đúng không? Hạ An Nhiên là một người rất luyến tiếc sinh mệnh của mình. Cô nhíu mày thật sâu, dứt khoát quyết định, không được, phải dành thời gian để đi kiểm tra sức khỏe. Chỉ là, không thể không nghĩ về những gì Lý Nhân đã làm. Bất giác nhìn về hướng phòng tắm. Theo đạo lý mà nói, khi Lăng Mặc biết ai là người đầu độc mình đáng lẽ phải kích động. Người khác chính là muốn lấy mạng của anh ấy. Nhưng, tại sao Lăng Mặc lại cư xử bình tĩnh như vậy? Lăng Mặc căn bản không đặt nặng vấn đề này trong lòng mình chút nào. Hạ An Nhiên phải thán phục, anh ấy vẫn ổn. Nhìn xem, đối mặt với biến cố lớn như vậy, người ta cũng ổn định, tâm không chút rối loạn. Lăng Trạch, phòng khách lớn của tòa biệt thự. Lý Nhân đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên ghế sofa, tiện tay lật xem album quần áo. Đây là ảnh quần áo từ một cửa hàng đặt may. Nhưng, lật từng trang, bà ta không thể hiểu được gì cả. Vừa rồi trong lúc dùng bữa tối, Miêu Kha đã cho bà ta xem một đoạn tin nhắn. Hạ An Nhiên đã nắm được một bí mật của Lăng Mặc và nếu bí mật này rơi vào tay bà ta, liệu bà ta có thể kiểm soát Lăng Mặc? Đến lúc đó, nhị phòng của bác thứ sẽ làm gì? Bất quá chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Lý Nhân không thể kìm được sự phấn khích của mình khi nghĩ đến điều này. Lại liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ. Miêu Khả nói ra ngoài để nghe ngóng chuyện này, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về, hiệu suất công việc thực sự càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đó là điện thoại của Miêu Khả. Sau khi kết nối, Lý Nhân hỏi, chuyện bí mật của Lăng Mặc thuận lợi không? Miêu Khả ở đầu bên kia điện thoại nói với giọng điệu hơi bối rối, bà chủ, đã xảy ra chuyện. Lý Nhân không thích sự giọng điệu của Miêu Kha lúc này, đã xảy ra chuyện gì, cô bình tĩnh trước cho tôi, quan trọng là phải nắm được bí mật. Miêu Kha bình tĩnh lại một lúc, khó khăn nói, không có bí mật gì cả, đây chính là trò chơi giữa thiếu gia và người phụ nữ đồ. Chương 220, kẻ đứng sau. 10. Chương 220, kẻ đứng sau. Lý Nhân ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa và giận dữ hét lên, không thể nào. Là thật thưa bà chủ. Bọn họ có lẽ dùng bí mật đó, cố 11 ý dụ người của chúng ta lộ diện, rồi sau đó thuận tiện tìm ra chúng ta, thật ra mục đích cuối cùng là muốn tìm cho bằng được bà chủ. Lý Nhân bóp chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy, bọn họ dùng kế với chúng ta, không ngờ bọn họ lại độc địa đến như vậy, tính kế hết lần này tới lần khác. Hơn nữa, lần này tình hình còn tệ hơn. Tên lính đánh thuê làm việc cho ta đã bị bắt. Lý Nhân sắc mặt càng thêm xấu xa, làm sao lại bị bắt? Không phải là một tên lính đánh thuê giá cao khẳng định sẽ không dễ dàng bị bắt sao? Sao lại vô dụng như vậy? Giọng điệu của Miêu Kha khó khăn, lính đánh thuê dù mạnh đến đâu cũng không chịu nổi mưu kế của thiếu gia Lăng Mặc. Hơn nữa, lần này cậu ấy cùng người phụ nữ đó phối hợp để diễn kịch, khiến chúng ta đều bị mắc lừa. Lý Nhân im lặng một lúc, sau đó đột nhiên hỏi, khi liên lạc với lính đánh thuê, có để lại dấu vết gì không? Tuy rằng mỗi lần tôi liên lạc với hắn đều rất thận trọng, không để hắn lưu lại manh mối gì, hắn cũng cam đoan nếu bị bắt cũng sẽ không nói ra chúng ta, nhưng tôi vạn vạn không sợ người của Lăng gia thủ đoạn bà cũng biết rồi đó, anh ta hoàn toàn có thể lấy thứ gì đó ra khỏi miệng của tên lính đánh thuê nếu muốn. Lý Nhân nghĩ về những hành động tàn bạo của Lăng Mặc trước đây. Không cần nghi ngờ, anh nhất định sẽ lấy được thông tin ra khỏi miệng của tên lính đánh thuê. Lúc đó Miêu Kha sẽ bị bại lộ. Một khi Miêu Kha bị bại lộ, bà ta cũng gặp nguy hiểm. Lý Nhân đưa ra một quyết định dứt khoát, tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền ngay bây giờ, hãy ra nước ngoài ngay lập tức, có thể đi càng xa càng tốt, chờ Lăng Mặc chết rồi, đại phòng kế nhiệm, đến lúc đó hãy trở về. Lý Nhân không thể để Miêu Kha liên lụy tới mình. Hiện giờ dùng một khoản tiền để cho Miêu Kha tạm thời rời đi là cách tốt nhất. Miêu Kha vô cùng xin lỗi, bà chủ, thật có lỗi với bà. Tôi đã xử lý sự việc không tốt. Tôi nhất định sẽ không làm liên lụy tới bà. Tôi sẽ đi xa hết mức có thể, không để người của Lăng gia tìm ra tôi. Lý Nhân nghe Miêu Kha nói xong, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Miêu Kha né tránh, cho dù Lăng Mặc đến chất vấn phiền phức, bà cũng có thể xử lý. Lý Nhân ngừng nói chuyện với Miêu Kha, vội vàng cúp điện thoại. Đứng một hồi, bà ta lại ngồi trên sofa, ánh mắt rơi vào album quần áo trước mặt, tâm tình không tốt, mới ném qua một bên. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, con nhỏ thấp hèn kia thật đúng là một tai họa. Mặc dù Lăng Mặc không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng bà ta đã sớm thích nghi. Bây giờ lại có thêm một Hoàn Nhiên, cấu kết với Lăng Mặc làm chuyện xấu, nhiều lần phá kế hoạch của bà ta, khiến Lý Nhân vô cùng khó chịu. Lý Nhân lại liếc nhìn màn hình hiển thị thời gian trên điện thoại, đã 10 giờ. Lại tức giận nói, Lạng Minh Chí, tên ngu xuẩn kia, tại sao còn chưa trở về? Khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý Nhân muốn tìm người giúp mình san sẻ gánh nặng. Nhưng rồi thử nghĩ xem, cho dù Lăng Minh Chí có trở về, thì còn có tác dụng gì? Nếu ông ta có khả năng, bà ta cũng không cần phải ở sau lưng hao phí sức lực, trăm phương ngàn kết nghĩ cách loại bỏ Lăng Mặc. Còn không phải là chịu thua kém sao? Lý Nhân ôm chặt nói, Miêu Kha là người của mình, cho dù không có chứng cứ chứng minh mình có liên quan, Lăng Mặc cũng nhất định cho rằng chuyện này không thể không liên quan để mình xấu. Cậu ta nhất định sẽ đứng về phía Nhị Phòng. Thật là khó chịu. Bởi vì sai lầm của Miêu Kha lần này, mà lại đẩy Lăng Mặc về phía Nhị Phòng. Chương 221, chạy trốn. Hạ An Nhiên cả đêm không ngủ ngon. Ngược lại, Lăng Mặc, anh giống như là không có chuyện gì cả, ngủ rất ngon. Hạ An Nhiên không thể phàn nàn nữa. Đây có phải là thái độ mà một nạn nhân nên có? Anh với cô chẳng lẽ không giống nhau, nghĩ cách nhanh chóng thu thập chứng cứ, đi tìm đại phu nhân tính sổ sao? Và, điều khiến Hạ An Nhiên kinh ngạc hơn nữa là sau khi ngủ dậy, anh tắm rửa và ăn sáng, rồi sau đó vẫn đi làm như bình thường. Hạ An Nhiên không chịu được nữa, lên tiếng nhắc nhở, không phải là anh quên một chuyện quan trọng sao? Lăng Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được sự tò mò của cô, thản nhiên nói, có tin tức, tôi sẽ nói cho cô. Sau khi nói xong, liền lập tức đi làm. Hạ An Nhiên trong lòng hậm hực. Sau khi nhìn Lăng Mặc rời đi, cô vốn dĩ muốn lên lầu để nằm dài như một con cá muối, nhưng chợt nhận ra Quý Phong đang đứng ở góc hành lang, vẻ mặt buồn bã không biết đang nghĩ gì. Nghĩ rằng Quý Phong đã gặp người đàn ông mặc đồ đen, có lẽ biết được tiến trình điều tra ở đó. Hạ An Nhiên chạy đến bên Quý Phong. Nhưng Quý Phong thần hồn lạc phách thậm chí không biết là cô ấy đang đến gần. Hạ An Nhiên cau mày, bị bạn gái đá hay là bị trừ lương? Khi Quý Phong nhìn thấy thiếu phu nhân, vẻ mặt héo mòn của hắn càng sâu hơn. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn cần để cho thiếu phu nhân biết chuyện, kẻo thiếu phu nhân lại luôn coi hắn là người xấu. Quý Phong nói với một giọng buồn bã và hoang vắng, tôi không phải là người đã đánh trọng thương Cổ Ngôn Duy. Hạ An Nhiên đã cố gắng nghĩ thoáng hơn, chuyện Quý Phong đánh trọng thương Cổ Ngôn Duy. Bây giờ Quý Phong lại chủ động đề cập đến chuyện này, Hạ An Nhiên nhìn hắn chằm chằm, không phải anh lỡ tay làm anh ấy bị thương sao? Quý Phong lắc đầu, ngày hôm đó tôi chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ anh ấy một chút, cũng chỉ dùng 20% sức lực, tôi vốn tưởng rằng sức lực của mình đã tăng lên, nhưng không nghĩ tới là bị tính kế. Hạ An Nhiên nhìn Quý Phong một cách khó hiểu. Quý Phong tiếp tục giải thích, thật ra, sau khi tôi rời đi, người khác đã thông qua cửa sổ để vào phòng và đánh Cổ Ngôn Duy trọng thương. Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, liền nghi hoặc, là nam nhân viên phục vụ. Quý Phong hậm hực gật đầu, đúng vậy, chính là hắn, theo lời kể của hắn ta, đây là nhiệm vụ mà Miêu Kha đã giao cho hắn, âm thầm xuống tay với Cổ Ngôn Duy, sau đó đổ tội cho thiếu gia, gây phiền toái cho thiếu gia. Hạ An Nhiên siết chặt tay cô. Đại phu nhân lần này rõ ràng là muốn một hòn đá trúng hai con chim mà, không những muốn xử lý cô, còn nhân cơ hội này khiến Lăng Mặc và Cố gia kết thủ với nhau. Sau chuyện này, hai tháng cuối đời của Lăng Mặc chỉ có thể tiêu hao sức lực cho Cố và Cổ gia, không có thời gian bận tâm chuyện khác. Đại phu nhân cảm thấy thế này thì bác cả mới có cơ hội ngồi vào vị trí chủ nhân. Ra tay thực sự rất độc ác. Quý Phong nói xong, lập tức thể hiện sự trung thành của mình trước mặt Hạ An Nhiên, tuy rằng cuối cùng sức lực của tôi không tăng lên, nhưng thiếu phu nhân, tôi thật sự không làm gì độc ác với Cố Ngôn Duy, tôi là người tốt. Hoa Hạ cũng không phải nơi nào khác. Ở các quốc gia và khu vực bên ngoài, Quý Phong có thể tàn ác hơn và thậm chí giết người. Hạ An Nhiên không còn thời gian để quan tâm đến lòng trung thành của Quý Phong, trong lòng cô đầy tức giận. Cố Ngôn Duy là người vô tội, bị liên lụy thì cũng thôi đi, lần này suýt chút nữa bị đại phu nhân đánh chết. Thật sự đó là tội lỗi không thể tha thứ. Hạ An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi, tối hôm qua, các người nói bắt Miêu Kha, cô ta đã khai ra những gì rồi? Quý Phong thủ nhận, tối hôm qua toàn bộ kế hoạch bắt cô ta có vấn đề. Miêu Kha đến bây giờ vẫn chưa bị bắt. Tôi chỉ hỏi thăm tình hình. Hình như Miêu Kha đã ra nước ngoài bốn. Chương 222, thiếu phu nhân muốn gây chuyện. Khi Hạ An Nhiên nghe được tin tức, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, anh nói cái gì? Không bắt được. Quý Phong lơ đến nói, thiếu phu nhân, đừng lo lắng, chúng ta cũng có người ở nước ngoài. Cô ta dù có trốn đến chân trời góc biển nào, chúng ta cũng có thể bắt được cô ta. Khi Hạ An Nhiên nghe thấy những lời của Quý Phong, cô cảm thấy rằng đây chỉ là những lời nói suông mà thôi. Chạy ra nước ngoài mà còn có thể tìm được. Những người vi phạm pháp luật ở Trung Quốc, tại sao họ lại ra nước ngoài sau khi bị phát hiện? Chẳng phải là vì chạy ra nước ngoài rồi, thì việc săn lùng sẽ khó khăn hơn sao? Và nếu không có lời khai của Miêu Kha, sẽ không định tội được đại phu nhân, bà ta sẽ vô tư thư giãn thoải mái sao? Nghĩ đến đây, trái tim Hạ An Nhiên như ngột ngạt muốn bốc cháy. Rõ ràng là kẻ đứng sau mọi chuyện đang trước mặt, nhưng lại không có bằng chứng. Hạ An Nhiên bức xúc và bước ra ngoài. Đúng lúc muốn ra ngoài, thì Tôn quản gia đã đi đến đối diện với cô. Thấy Hạ An Nhiên hấp tấp bước ra ngoài, ông Nghị thiếu gia lại chọc giận cô, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, "Thiếu phu nhân, cô không nên rời khỏi nhà." Hạ An Nhiên đang trong cơn tức giận. Cô ấy muốn rời khỏi nhà khi nào? Hạ An Nhiên cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, dịu dàng cười với Tôn quản gia, "Tôi không phải trốn nhà đi đâu, tôi chỉ muốn đến thăm đại phu nhân." Tôn quản gia khó hiểu, "Sao đột nhiên muốn đến thăm?" "Đại phu nhân, tôi hiện giờ đang phụ trách Lăng gia, đương nhiên phải đi lại nhiều hơn." Hạ An Nhiên coi đó là điều hiển nhiên. Hơn nữa, sau khi vừa nói xong, cô đi ra ngoài không quay đầu nhìn lại. Tôn quản gia nhìn theo bóng lưng thiếu phu nhân của mình. Đây làm sao có thể dáng vẻ sắp đi thăm đại phu nhân, rõ ràng là thái độ hào thẳng muốn đi gây sự. Mặc dù không biết đại phu nhân đã khiêu khích thiếu phu nhân như thế nào, nhưng nhất định không được để cho thiếu phu nhân phải chịu thiệt. Tôn quản gia quyết định dứt khoát, lệnh cho Quý Phong đứng cách đó không xa, cậu hãy đi theo cô ấy ngay, nhất định không được để thiếu phu nhân chịu thiệt. Quý Phong, thiếu phu nhân lúc nào phải chịu thiệt tỏi? Ít nhất hắn chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, vẫn nhanh chóng đuổi theo Hạ An Nhiên. Tôn quản gia quay lại và gọi bảo vệ của Lang gia, và cùng nhau chạy về phía ngôi nhà lớn. Lý Nhân thức dậy vào sáng sớm, tâm tình tốt hơn nhiều so với đêm qua. Miêu Kha đã gửi tin nhắn thông báo cho bà ta rằng đã trốn thoát một cách êm đẹp. Như vậy, bà ta thực sự không còn gì để lo lắng nữa. Lý Nhân ăn sáng một cách vui vẻ và chuẩn bị ra ngoài để thư giãn. Nhưng, đột nhiên bà ta nghe thấy ồn ào bên ngoài. Không bao lâu, nhìn thấy Hạ An Nhiên lao vào đại sảnh biệt thự bất chấp sự ngăn cản của người làm. Lý Nhân, người đang có tâm trạng tốt hơn nhiều, đã mất kiểm soát cảm xúc của mình khi nhìn thấy Hạ An Nhiên. Chính là con nhỏ thấp kém chết tiệt này hết lần này tới lần khác phá vỡ kế hoạch của bà ta, bây giờ còn dám chạy tới trước mặt bà. Lý Nhân mặt bình tĩnh, không nể nang mắng, đừng nghĩ rằng Lăng Mặc để cô phụ trách Lăng gia, thì nghĩ tất cả là của mình, có thể chạy đến đây làm loạn. Chỉ tay vào cửa chính, đi ra ngoài cho tôi, ở đây không chào đón cô. Hạ An Nhiên cảm xúc không hờn giận Lý Nhân, cười nhẹ nhìn Lý Nhân, đại phu nhân, sao tôi lại chạy đến đây làm loạn được, tôi có ý tốt đến an ủi bà. Lý Nhân hơi sững sờ. Với mối hận thù sâu sắc như vậy, con nhỏ thấp kém này vẫn có thể tươi cười trước mặt bà. Cô ấy không đi diễn kịch thật quá đáng tiếc. Hơn nữa, Lý Nhân phản ứng hơi muộn màng, con nhỏ này nói tới an ủi bà. Bà ta đang rất yên lành, có cần một đứa thấp kém phải tới an ủi. Lý Nhân vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi hiện tại rất tốt, không cần cô phải giả từ bị mèo khóc chuột. Hạ An Nhiên trợn to mắt vô cùng, bà, sao bà có thể nói rằng bà là con chuột? Chương 223, gươm súng đã sẵn sàng. Không để cho Lý Nhân kịp mở miệng, Hạ An Nhiên đã lộ ra vẻ mặt đau khổ. Đại phu nhân, chuột là con vật rất bẩn, sau lưng nó thích làm mấy trò bẩn thỉu. Tại sao bà lại nghĩ mình là chuột? Đang nói bỗng nhiên cô dừng lại, Hạ An Nhiên dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Vì vậy trong một giây tiếp theo, ánh mắt của Hạ An Nhiên nhìn về phía Lý Nhân dần trở nên kỳ quái, đại phu nhân thích làm mấy chuyện bẩn thỉu sao? Vậy nên mới cho rằng chuột là số mệnh của bà sao? Lý Nhân mặt mày u ám. Bà ta vừa mới nói một lời, Hạ An Nhiên đã xông lên nói bà ta một cách thối tha và kinh tởm. Lý Nhân nổi trận lôi đình chỉ tay vào Hạ An Nhiên quát lớn, cô chính là tới đây gây sự. Hạ An Nhiên lộ ra vẻ mặt bất bình vô tội. Tôi chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở bà đừng làm chuột, những con chuột trốn ở những nơi u ám và bẩn thỉu, kết cục cuối cùng rất thê thảm. Lý Nhân nổi trận lôi đình, không được phép nói về chuột. Hạ An Nhiên càng thêm oan ức bà hung dữ như vậy làm gì? Bà muốn làm chuột sao? Cha ơi, vì bà muốn làm chuột đến như vậy, tôi sẽ không ngăn cản bà đâu. Dù sao thì đại phu nhân làm chuột quen rồi, không cho bà làm, bà tất nhiên là không chịu nổi. Lý Nhân khiến Hạ An Nhiên câm miệng, Hạ An Nhiên càng nói nhiều hơn. Lý Nhân vô cùng tức giận và quát những người hầu xung quanh mình rằng, các người nhìn cái gì vậy, đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi. Nhưng một đám người hầu này làm sao thể là đối thủ của Quý Phong. Trong vòng chưa đầy một phút, họ đã bị đánh ngã xuống rát. Nhìn thấy người hầu vô dụng, Lý Nhân càng tức giận, đội bảo vệ của Đại Phong đâu? Không lâu sau, đội bảo vệ đã có mặt. Lý Nhân ngay lập tức ra lệnh, hãy đem con tiện nhân thấp hèn này ra ngoài cho tôi. Tất cả mọi người trong đội bảo vệ của Đại Phong, ánh mắt đều nhìn Hạ An Nhiên. Đội trưởng đội bảo vệ của Đại Phong là Cổ Minh, nghiêm nghị nói với Hạ An Nhiên, thiếu phu nhân, xin hãy rời đi. Thấy Cổ Minh còn đang nói chuyện với Hoàng Nhiên, Lý Nhân tức giận nói nhảm nhí cái gì, còn chưa hành động đi. Cổ Minh và nhóm của hắn chỉ có thể bắt đầu sử dụng bạo lực, cố gắng buộc Hạ An Nhiên và Quý Phong phải rời đi. Quý Phong bảo vệ Hạ An Nhiên phía sau, mạnh dạn nói, thiếu phu nhân, cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý những người này, chỉ là chuyện trong phút chốc, cô không muốn rời đi, không ai có thể đuổi cô đi. Y. Hạ An Nhiên. Người của đội bảo vệ Đại Phòng hiển nhiên thực lực cao hơn người hầu rất nhiều. Trong tình huống địch quá đông như vậy, Quý Phong có thể đối phó được không? Hạ An Nhiên có chút bất an. Nhìn thấy đội bảo vệ của Đại Phòng từng bước tiến tới, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh. Tôn quản gia mang theo một đống người tới đây. Khi Tôn quản gia đi vào, ông ấy nhìn thấy người của đội bảo vệ Đại Phòng đang vây quanh thiếu phu nhân nhà mình, liền vội vàng bước tới, bảo vệ xung quanh Hạ An Nhiên, hét lớn, ai dám động thủ với thiếu phu nhân. Sau khi mắng to, ông ấy quay đầu lại, dùng giọng chắc nịch an ủi, thiếu phu nhân, mình không gây sự, không việc gì phải sợ. Hạ An Nhiên nhìn thấy Tôn quản gia đang bảo vệ cô bằng cách này, không khỏi thì thào nhắc nhở ông, tôi hình như là tới đây gây chuyện. Tôn quản gia trong chớp mắt không thông nổi, càng bày thái độ kiên định hơn, cho dù có gây sự, chúng ta cũng không sợ. Hạ An Nhiên. Đột nhiên, cô cảm thấy Tôn quản gia dễ thương hơn rất nhiều so với tên điên lăng mặt đó. Nhưng khi Lý Nhân nhìn thấy Tôn quản gia dẫn người xông vào, bà ta nghiến răng nói, quản gia thực sự rất uy nghiêm. Đầu của Hạ An Nhiên nô ra từ phía sau, Tôn quản gia và gật đầu như một lẽ tất nhiên, bố chồng tôi là chủ nhân trước đây gia đình, còn chồng tôi lại là chủ nhân hiện tại, quản gia của chúng tôi có thể không lại hại sao? Cô lại nhìn về phía Lý Nhân một cái nhìn đầy thương hại. Thế nhưng, lợi hại như vậy, bà cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Chương 224, giới hạn cuối cùng khiến Hạ An Nhiên mất kiểm soát. 10. Chương 224, giới hạn cuối cùng khiến Hạ An Nhiên mất kiểm soát. Lý Nhân. Con tiện nhân chết tiệt này, đã nguyền rủa chồng mình không phải là chủ nhân tiếp theo của Lang gia. Thật sự rất tác động. Lý Nhân vô cùng tức giận, lạnh lùng mắng đội bảo vệ Đại Phòng, các người bắt tải như vậy hả? Còn chưa ném hết những người này ra ngoài. Những người ở hai bên đang đối chọi gay gắt với nhau. Tôn quản gia bảo vệ Hạ An Nhiên chặt chẽ hơn sau lưng ông ấy, lo lắng rằng xung đột sẽ làm cho Hạ An Nhiên bị thương. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên trông như một người không có việc gì, được Tôn quản gia bảo vệ đi tới. Cô liếc nhìn những người của đội bảo vệ đại phòng và lộ ra một nụ cười mềm mại và thân thiện, đội bảo vệ đại phòng cũng là một phần của đội bảo vệ lăng trạch. Cổ Minh nhíu mày gật đầu, đúng. Mặc dù đã được phân phối vào đại phòng và nhị phòng, nhưng họ vẫn trực thuộc đội bảo vệ lăng trạch. Hạ An Nhiên cười rạng rỡ hơn nhìn Cổ Minh, bây giờ tôi phụ trách lăng gia, đội bảo vệ thuộc quyền quản lý của tôi sáu. Tính ra như vậy, anh là cấp dưới của tôi. Sau đó, bật chế độ giải quyết việc nhà và bắt đầu nói chuyện phiếm với Cổ Minh gần đây, tôi muốn cải thiện phúc lợi cho các anh. Nếu có yêu cầu gì, cứ nói ha. Với tư cách là nữ chủ nhân của gia tộc Lăng, tuy rằng tôi cái gì cũng không hiểu, nhưng tôi rất tôn trọng các người, ví dụ, la mắng và không tôn trọng các người, tôi sẽ không bao giờ làm những điều này. 11. Lý Nhân nghe những lời nói của Hạ An Nhiên. Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích và khiến Cổ Minh không tuân theo mệnh lệnh của bà. Lý Nhân càng nổi nóng hơn, câu nghĩ gì mà bảo mình là nữ chủ nhân của Lăng gia, Lăng Mặc còn sống chưa được 2 tháng nữa. Câu nghĩ mình có thể ở vị trí này được bao lâu? Lời nói của Lý Nhân vừa xong, Hạ An Nhiên, người vẫn đang cười, khuôn mặt của cô ấy lập tức chìm xuống. Bước vài bước, cô tới trước mặt Lý Nhân. Lý Nhân chế nhạo, tôi nói sai sao? Lăng Mặc là một con ma chết sớm, còn cô chỉ là một món đồ chơi của con ma chết sớm đó, chẳng là gì cả. Hạ An Nhiên nhìn vào mặt Lý Nhân và nghĩ đến việc bà ta đầu độc Lăng Mặc. Không chần chừ, cô ấy đưa tay ra và hung hăng giáng cho Lý Nhân một cái tát. Âm thanh cái tát vang vọng trong đại sảnh không ngớt. Lý Nhân sững sờ. Bà ta mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, những người khác đều là tầng bốc ca tụ bà, nhưng bây giờ lại có thể bị một con nhỏ thấp kém đánh. Cảm xúc của Lý Nhân trong nháy mắt đã bị châm ngòi, như một người phụ nữ đánh đá, muốn xé nát Hạ An Nhiên, cơn thịnh nộ bạo phát. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên nhanh chóng siết chặt cánh tay bà ta và đẩy bà ta ra sau một cách quyết liệt. Lý Nhân ngã thật mạnh trên mặt đất. Hạ An Nhiên nhìn nghiêng về phía Tôn quản gia ở phía sau, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, theo quý củ của Lăng gia, phỉ báng và nguyền rủa chủ nhân, có phải là sẽ bị trừng phạt không? Tôn quản gia không ngờ rằng thiếu phu nhân ngày thường dễ thương đáng yêu lại đột nhiên ra tay đánh người. Sau khi nghe câu hỏi của Hạ An Nhiên, ông ấy sững người một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời, bị giam giữ trong nhà thờ tổ 10 ngày. Lý Nhân, người đã ngã xuống đất, tức giận đứng dậy, cậu ta còn 2 tháng. Đó là kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Làm sao tôi có thể vu khống và chửi đối? Hừ hừ, đồ không kiếp, đừng cố đá tôi. Hạ An Nhiên vốn đang thẳng tay trừng trị Lý Nhân, bây giờ ôm chặt lấy đầu, đau đớn và khóc một cách dị thường. Tôi không nghe, Lăng Mặc của tôi sẽ sống rất lâu. Ai nói anh ấy sẽ chết sớm? Đó chính người xấu, chính là phỉ báng, chính là người rủa. Lý Nhân, Tôn quản gia, những người có mặt ở đó. Thiếu phu nhân hùng hổ thẳng tay động thủ lúc này đâu rồi? Như thế nào lại lập tức biến thành cô gái nhỏ khóc lóc yếu đuối? Hơn nữa, Hạ An Nhiên vừa khóc lóc, vừa chỉ trích Lý Nhân, tôi bây giờ là vợ của chủ nhân, là nữ chủ nhân hiện tại của Lăng Trạch, tôi nói bà phi bảng, không được có bất cứ ý kiến gì. Chương 225, lừa gạt. 10. Chương 225, lừa gạt. Lý Nhân tức hộc máu. Lúc bà ta đang muốn dùng đạo lý để nói chuyện, nhưng con tiện nhân không biết xấu hổ này lại bày trò khóc lóc ép. Thực sự cho rằng có thân phận nữ chủ nhân của Lăng gia rồi thì có thể không kiêng nể gì như vậy sao? Sau khi đánh bà ta, còn muốn nhốt bà ta trong từ đường. Trong những năm qua Lý Nhân chưa từng bị sỉ nhục và tức giận như thế này. Nào nhất thời hung huyết, buồn miệng nói, không phải là bởi vì Miêu Kha chạy rồi, cô mới tìm tới đây gây sự sao? Hừ, có bản lĩnh thì cô đi bắt người đi. Lời này nói xuống, Lý Nhân mới ý thức được không đúng. Ban đầu bà ta muốn giả vờ là mình không biết cái gì cả. Lăng Mặc cho dù đến tìm bà ta tính sổ cũng sẽ bày ra tư thái không biết gì cả. Nhưng bây giờ nhanh mồm nói lỡ lời rồi. Lý Nhân có chút buồn phiền hối hận, hơn nữa phút chốc cũng hiểu ra được. Sau khi con tiện nhân này tới đây, hết lần này đến lần khác nói những lời muốn chọc giận bà ta, rõ ràng là đang cố ý chọc tức bà ta, đợi bà ta sơ hở lỡ lời. Sau khi Lý Nhân hoàn hồn, gượng gạo đem lời nói lỡ lời bổ sung lại. Trước đây Miêu Kha liên lạc với tôi, nói cô ấy không biết làm sao mà lại đắc tội với tam phòng các người, bị các người truy bắt, muốn thông qua tôi làm rõ chuyện này, cầu một con đường sống chín. Hạ An Nhiên có chút bất ngờ, không ngờ rằng Lý Nhân có thể kịp thời giữ miệng. Ánh mắt quái đản nhìn chằm chằm Lý Nhân, đại phu nhân thật không biết một chút nào, vậy người trợ lý sinh hoạt này của bà làm những việc gì? Cô ta làm trợ lý sinh hoạt cho tôi rất tốt, có thể lén lút làm chuyện gì đó, tôi làm sao mà biết được? Lý Nhân nghi hoặc nhìn Hạ An Nhiên, cô ta làm chuyện gì đó 66 đắc tội tam phòng các người sao? Kỹ năng diễn xuất của đại phu nhân so với cô còn khoa trương hơn. Sau khi Hạ An Nhiên im lặng, nói từng chữ, trước đây, 66 người hết lần này đến lần khác hạ độc Lăng Mặc chính là Miêu Kha. Tôn quản gia vốn đang hoang mang, tại sao đại thiếu phu nhân đột nhiên đến chỗ đại phòng gây sự? Nhưng sau khi nghe thấy những lời Hạ An Nhiên nói, phút chốc hiểu được. Tôn quản gia nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ An. Nhiên, người hạ độc là đại phòng. Lý Nhân thấy sự tình phát triển đến bước này, không thể không đem một phương án khác ra thoái thác, lấy nó ra trước để dùng, không khách khí vặn lại. Cho dù là Miêu Kha hạ độc, nhưng khi nào thì cô ta có thể đại diện cho đại phòng? Miêu Kha là người của tôi ra lệnh cô ta hạ độc, một khi cô ta bị phát hiện, các người chắc chắn nhận định là do đại phòng chúng tôi làm. Đây không phải bằng với việc tôi tự hủy sao? Tôi sẽ ngu ngốc đến bước này sao? Đây hoàn toàn là có người đang hãm hại cố ý vu khống cho đại phòng chúng tôi. Đại phòng chúng tôi vô tội, chúng tôi không làm gì cả. Lời Lý Nhân nói không sai, chỉ cần không phải là người ngu ngốc, sẽ không để người bên cạnh mình đi mạo hiểm. Nhưng bà ta lại khăng khăng làm như vậy. Không phải bởi vì bà ta ngu ngốc, mà nhiều hơn là vì bà ta tự tin chuyện này làm bí mật, người khác không thể điều tra ra được. Nhưng bảy, lúc Hạ An Nhiên tiến vào trong phòng khách, liền chú ý đến ánh mắt thù địch của Lý Nhân. Đây rõ ràng là có vấn đề. Ánh mắt Hạ An Nhiên lạnh lùng, từng bước tiến lại gần. Lý Nhân đang rào biện, nói nhỏ bên tai bà ta. Bà cho rằng Miêu Kha chạy ra nước ngoài, không bị bắt được thì có thể không lo lắng gì sao? Ừ, từng việc mà bà làm, tôi đều ghi nhớ hết rồi. Cho dù hiện tại, tôi không có chứng cứ nắm nuôi bà, nhưng không sao bảy. Tôi nhất định sẽ nói với Lăng Mặc, để anh ấy qua lại nhiều hơn với nhị phòng. Vị trí gia chủ, chắc chắn sẽ không rơi vào tay đại phòng. Lý Nhân nghe được những lời Hạ An Nhiên nói, sắc mặt tái mét. Cảm xúc không thể khống chế nổi, tức giận nói, con tiện nhân này mày dám. Chương 226, là tôi vô dụng. 10. Chương 226, là tôi vô dụng. Hạ An Nhiên nhún vai, trong mắt bà tôi đã là tiểu tiện nhân thì tôi còn có chuyện gì mà không dám. Lý Nhân không nói nên lời. Xem ra, Hạ An Nhiên đã nhận định người đứng phía sau là bà ta rồi. Tối hôm qua bà ta nghĩ tới hai phương án. Một là có chết cũng không thừa nhận. Còn phương án khác là dẫn họa về đông, giá họa cho nhị phòng. Nhưng con tiểu tiện nhân này lại khăng khăng không tin. Hơn nữa nếu như có con tiểu tiện nhân này luôn ở bên tại Lăng Mặc nói những lời mê hoặc. Không cần nghi ngờ, Lăng Mặc chắc chắn sẽ cho là như vậy. Nhưng đến bước ngày hôm nay bảy. Cho dù Hạ An Nhiên không tin, nhưng Lý Nhân cũng không muốn lại để con tiểu tiện nhân này nắm được thóp trong lời nói của bà ta. Chuyện hạ độc Lăng Mặc, có chết cũng không thể thừa nhận. Huống hồ, con tiểu tiện nhân này hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải là vì chưa có chứng cứ sao? Đôi mắt Lý Nhân thâm độc, cô không có chứng cứ, còn muốn vu khống tôi sáu, cho dù cuối cùng Lăng Mặc không suy nghĩ mà tin tưởng lời cô nói, thì tôi cũng không thừa nhận. Hạ An Nhiên nắm chặt tay lại. Đúng vậy tám. Miêu Kha chạy rồi, không có chứng cứ, Lý Nhân sẽ không thừa nhận. Vì vậy, cô chỉ có thể liều lĩnh, dùng phương pháp cực đoan. Lúc mới qua đây, cô liền kích động người phụ nữ Lý Nhân không thông minh này, hy vọng bà ta có thể buột miệng khai ra một số chuyện. Chức năng ghi âm của điện thoại vẫn luôn mở ở trong túi áo. Nhưng xem ra thái độ hôm nay của Lý Nhân này, cho dù kích động bà ta hơn nữa, thì bà ta cũng cắn chặt răng không thừa nhận bất cứ chuyện gì. Quả nhiên không hổ danh là người của gia tộc lớn. Cho dù ngu ngốc so với những người bên ngoài cũng khó đối phó hơn một chút. Hạ An Nhiên biết ở lại đây tiếp cũng là uổng công, hơn nữa cô cũng không muốn nói nhiều với người phụ nữ độc ác này. Chỉ là sáu. Cho dù không có chứng cứ, cũng không muốn để bà ta sống tốt, càng không muốn để tâm trạng bà ta thoải mái. Hạ An Nhiên lại lần nữa lộ ra nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu, hôm nay tôi không có chứng cứ, có điều, bà cũng đừng vui mừng. Đã lông nheo một cái, tôi đặc biệt xem trọng Bắc Hồ. Vứt xuống những lời này, Hạ An Nhiên kiềm nén sự không cam tâm, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là, chính vào lúc Hạ An Nhiên muốn rời đi, phát hiện ra Lăng Mặc đang bước từ cửa vào với những tiếng bước chân vang vang. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào anh, không biết tại sao, trong lòng liền có một cỗ bất ức khó chịu. Người đứng phía sau đang ở ngay trước mặt, nhưng cô lại không làm được gì. Nhanh chóng chạy mấy bước đến trước người Lăng Mặc, đôi mắt ngấn nước, túi đầu chán nản. Lăng Mặc nhìn thấy con mèo hoang nhỏ buồn rầu như vậy, đem cô kéo vào trong lòng. Sau khi con mèo nhỏ ở trong lòng, không khống chế được liền nghẹn ngào nói nhỏ, tôi không lừa gạt ra được cái gì. Là cô đánh giá thấp khả năng kiềm nén của Lý Nhân. Tôi cho rằng bà ta không có chút thông minh nào, nhưng không ngờ rằng, bà ta còn cắn chặt miệng. Lăng Mặc có thể cảm nhận được sự bất lực và khó chịu của con mèo hoang nhỏ, nhẹ nhàng vỗ mấy cái sau lưng cô. Hạ An Nhiên được Lăng Mặc an ủi càng khó chịu hơn, ban đầu chỉ là nghẹn ngào nói nhỏ, dần dần biến thành thút tha thút thít chín. Lý Nhân nhìn một màn này, vẻ mặt đầy bất ngờ. Lăng Mặc từ khi nào lại trở nên bốn? Dịu dàng như vậy, còn biết an ủi vỗ về người khác. Có điều, con tiểu tiện nhân này quả thật đáng ghét. Lăng Mặc vừa tới liền khóc thút thít, rõ ràng là đã nhỏ thuốc nhỏ mắt. Lý Nhân nhìn thấy, tiến lên một bước, bắt đầu tố cáo với Lăng Mặc. Tôi cũng là vừa mới biết, Miêu Kha lại hạ độc cháu, nhưng Lăng Mặc, cháu biết tính tôi mà, tính khí của tôi có chút xấu, nhưng bình thường có chuyện gì cũng đều nói trước mặt cả, tôi đâu có thể chơi nhiều thủ đoạn nham hiểm như vậy đâu. Chương 227, đổ thừa. 10. Lý Nhân lòng đầy căm phẫn, bắt đầu lên án sự oan ức của mình. Miêu Kha tuy là trợ lý sinh hoạt của tôi, nhưng về chuyện hạ độc cháu, tôi thật sự không biết. Hơn nữa, cháu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tôi rõ ràng không bảo Miêu Kha làm chuyện này, Miêu Kha với cháu càng không thù không oán, nhưng tại sao cô ta lại hạ độc cháu? Đây rõ ràng là có người xui khiến Miêu Kha. Có người muốn mượn tay Miêu Kha, cố ý hãm hại tôi, để cháu và đại phòng chúng tôi tách nhau ra. Người có thể làm chuyện này, ngoài nhị phòng ra, tôi thực sự không nghĩ ra người nào nữa sáu. 66 con chó cắn người không đều, nhị phòng quả thực là quá độc ác rồi. Hạ An Nhiên từ trong ngực Lăng Mặc ngẩng đầu, nhìn Lý Nhân nói chuyện mạch lạc. Năng lực trốn tránh trách nhiệm này quả thực là rất giỏi. Mà sau khi Lý Nhân nói những lời này xong, lại tức giận chỉ Hạ An Nhiên. Còn có cô, từ lúc bắt đầu đã cố ý đem tôi và Miêu Kha có liên quan, liền nhận định tôi là người ra tay. Cô tại sao lại vu oan cho tôi? Có phải là từ lâu đã cầu kết với nhị phòng không? Hạ An Nhiên im lặng. Năng lực đổ thừa của đại phu nhân nhìn bề ngoài tuy có vẻ bốc đồng này thực sự không đơn giản chút nào. Sau khi Lý Nhân đổi trắng thay đen, lại bắt đầu nói những lời nói thành khẩn với Lăng Mặc. 44 Lăng Mặc à, bác gái thành thật khuyên bảo cháu, có một số người phụ nữ bề ngoài rất xinh đẹp nhưng trong lòng lại vô cùng độc ác, con đừng dễ dàng để bị lừa gạt, làm ra một số chuyện khiến người thân đau lòng. Không những đem tội của mình chối bỏ sạch sẽ, còn hung hăng dâm Hạ An Nhiên một phát. Chính là sợ Hạ An Nhiên nói lời mê hoặc trước mặt Lăng Mặc. Nếu như không phải đang đứng ở thế đối địch thì Hạ An Nhiên cũng không nhịn được mà muốn cho một like. Sau khi Lý Nhân nói nhiều như vậy, lại vô cùng đau lòng than vãn một câu với Lăng Mặc. Trước đây khi ở nhà chính, tuy rằng tôi và bác trai con đều đồng ý để Hạ An Nhiên quản lý việc nhà, nhưng cũng là nể mặt cháu, bây giờ người phụ nữ này rõ ràng có vấn đề, tôi cảm thấy cháu vẫn là tìm lại từ đầu một người quản lý việc nhà khác thì hơn. Sau đó nở nụ cười, bày ra tư thế không thể chối từ. Loại chuyện mất công mất sức này, bác gái nguyện ý giúp cháu gánh vác, nhất định sẽ xử lý tốt tất cả mọi việc ở làng trạch. Hạ An Nhiên. Lý Nhân này không chỉ đổi trắng thay đen mà còn bắt đầu được với đòi tiền rồi. Hạ An Nhiên thật chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như này, ngọn lửa nhỏ sượt một cái liền bùng lên. Chỉ là, Lăng Mặc lại nắm chặt tay Hạ An Nhiên, nhẹ nhàng sờ vài cái. Hạ An Nhiên nghi hoặc nhìn Lăng Mặc, đột nhiên sờ tay cô làm gì? Hơn nữa, đây là tình huống sờ tay nhỏ sao? Lăng Mặc nhìn ánh mắt hừng hực không hiểu của con mèo hoang nhỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, con giết mà thôi, không có giá trị tính toán. Thuận thế ôm con mèo hoang nhỏ, đi ra bên ngoài. Hạ An Nhiên càng mơ hồ, liền như vậy rời đi, tha cho Lý Nhân. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, còn có thể làm sao? Hạ An Nhiên chỉ có thể rầu rĩ, cùng Lăng Mặc rời đi. Lý Nhân thấy người đang rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hừ, sau khi chuyện Miêu Kha lộ ra, bà ta liền nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Tặc lưỡi, xem ra hiệu quả cũng không tồi, Lãng Mặc rõ ràng là nghe vào tất cả. Theo cách này, bà ta liền không cần lại kiêng nể Lăng Mặc nghiêng về nhị phòng rồi. Chỉ là, Lý Nhân có chút nghi hoặc, câu nói cuối cùng của Lăng Mặc là có ý gì? Con giết làm sao lại không có giá trị? Hạ An Nhiên cùng Lăng Mặc đi ra khỏi của biệt thự của đại phòng, tâm trạng có chút bức bối, bà ta rõ ràng chính là người đứng phía sau, nhưng chúng ta lại chịu bỏ tay sáu. Lời này vừa nói xuống, liền nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đi tới. Khuôn mặt Hạ An Nhiên nghi ngờ, đây là chuyện gì? Sao lại có cảnh sát đến đây? Lăng Mặc hời hợt nói, đến bắt Lý Nhân. Chương 228, điều gì có thể khiến anh mất kiểm soát? 10. Chương 228, điều gì có thể khiến anh mất kiểm soát? Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, có bằng chứng sao? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, cô cho rằng tôi là cô sao? Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc chán ghét, vừa ý nhưng có chút không vui, Miêu Kha không phải ra nước ngoài sao? Sao lại có chứng cứ? Chẳng lẽ lại bắt được? Lăng Mặc trả lời, người bỏ trốn thì không thể có chứng cứ sao? Hạ An Nhiên bối rối, không có lời khai của Miêu Kha, bằng chứng đâu? Lăng Mặc, nếu Miêu Kha giúp người khác làm, nhất định sẽ để lại dấu vết, cô ta chạy rất vội, tất nhiên không có thời gian để thu dọn một số thứ. Hạ An Nhiên ngay lập tức thấy rằng cô thật ngốc. Miêu Kha chạy nhanh như vậy, cô ta có thể xử lý cái gì? Chỉ cần đã làm điều gì đó, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Đại phu nhân nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu Miêu Kha rời đi, nhưng bà ta lại bỏ qua những chuyện khác. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc, vậy có bằng chứng nào chứng minh đại phu nhân xúi giục Miêu Kha không? Lăng Mặc, Miêu Kha có thói quen ghi nhật ký công việc, cái chết của Hạ Đức Hải đã đầu độc tôi, rồi tính kế với cô, những bằng chứng này đều được tìm thấy trong nhà riêng của cô ta. Hạ An Nhiên, người xấu còn muốn viết nhật ký nữa, như vậy những chuyện xấu mới được phơi bày ra ánh sáng. Tuy nhiên, cảm giác về một ngôi làng mới dưới bóng cây liễu khiến Hạ An Nhiên lập tức phấn khích, không còn cảm giác cảm đạm và buồn bã nữa. Kích động nhảy lên trên người Lăng Mặc, ôm chặt lấy anh như bạch tuộc, không chút lưu tình khen ngợi, sao anh thông minh như vậy? Lăng Mặc kéo con mèo hoang nhỏ vào mình, ghét bỏ nói, cô cho rằng tất cả mọi người đều ngốc như cô sao? Không chứng cứ mà chạy đi tìm bà ta thì có ích lợi gì? Hạ An Nhiên ngượng ngùng đỏ mặt, tôi chỉ muốn lợi dụng, lương tâm cắn rút và hoảng sợ khi sự việc vừa xảy ra, để xem có thể lừa được bà ta không năm. Làm sao biết được, miệng bà ta chặt đến như vậy. Khi Hạ An Nhiên đoán giận, Lý Nhân đúng lúc bị cảnh sát đưa ra khỏi biệt thự. Lý Nhân vừa rồi còn đắc ý, lần này mọi chuyện suôn sẻ, không nghĩ rằng cảnh sát sẽ tới. Và nghe lời cảnh sát nói, thì họ có rất nhiều bằng chứng trong tay. Sau khi Lý Nhân bị bắt, bà ta không còn che giấu sự tức giận của mình, kiên quyết nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc. Lăng Mặc, cậu là con ma chết sớm, cậu sắp chết rồi, còn kéo tôi đi theo làm đệm lưng làm gì? Sau đó, lại giận dữ nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên rồi gầm lên, đồ khốn kiếp, số phận của cô cũng sẽ không tốt hơn tôi bao nhiêu. Ha ha ha, chờ hai tháng sau Lăng Mặc chết đi, tôi xem cô thể thảm như thế nào. Hạ An Nhiên ban đầu còn vui vẻ, người đứng sau mọi chuyện cuối cùng cũng bị bắt, trong lòng đột nhiên không vui. Vì số mệnh của Lăng Mặc đang đếm ngược. Ngay khi tâm trạng đang rất tồi tệ, Lăng Mặc đã chán ghét nói, người cô bao nhiêu ký, cô không nhìn mình sao? Có thể xuống khỏi người tôi được không?